Chương 266 buồn quốc tập tục không tốt, chương 266 buồn quốc tập tục không tốt, Lâm Chân lớn tiếng gào hét, giống ba vị lao ra hỏa không hiểu đấu, càng là không dám ngôn ngữ. Muốn nói trước kia Lâm Chân chỉ là cái hoàn cố, bọn hắn mà thôi tùy tiện nắm lời nói, hiện tại Lâm Chân chính là chỉ ác ma, một cái giết qua người, đi lên chiến trường huyết thủ nhân đồ. Đừng quên, đạo thờ thần lửa cái kia mấy ngàn người còn tại Hà Giang quận thành cửa ra vào khi nhân chạy đâu. Thế tử, cũng không thể nói như vậy đi, bách tính ra cùng nhà chúng ta cái kia có thể một dạng thôi. Dương Kiến Xương mím môi một cái, cũng không biết nâng lên bao lớn dũng khí mới nói câu nói này. Lâm Chân nghe xong càng là tức giận đến không còn hình dáng. Đánh rắm, lương tâm của các ngươi đều bị Đường Tam ăn. Không có bách tính, các ngươi đi cho ai khi vân quý? Lão tử làm là như vậy vì các ngươi bắt công nhà có thể đợi đợi tương truyền, thú bách tính ủng hộ. Nếu như các ngươi không lĩnh tỉnh, ta hiện tại liền tiến cung cùng bệ hạ nói, quan gia các ngươi tất bị biến thành thứ dân. Đừng đừng đừng. Thế tử, Lô Bộ Đình cái thứ nhất đứng lên. Tất cả mọi người biết Mộ Dung Yên đối với Lâm Chân sủng ái, cũng biết Lâm Chấn Tiên tuyệt không có khả năng tạo phản, sẽ chỉ nghe theo hoàng đế mệnh lệnh. Một khi Lâm Chân tiến cung, vậy bọn hắn đã thê tập hai đời người gia tộc trong nháy mắt liền sẽ sụp đổ, lại không hồi thiên chi lực. Thế tử, ta không nói, đều nghe ngài. Lô Bộ Đình biết không có cách nào cải biến Lâm Chân, dứt khoát trực tiếp tỏ thái độ. Lâm Chân đồng thời cũng nói, Lô thúc thúc xin yên tâm, Đức Hảo là huynh đệ của ta, ta sẽ không để cho hắn đi chết. Đồng thời ngươi buồn cái nhi tử từ hôm nay trở đi đều sẽ tại trên triều đình có một chỗ cắm rủi. Lô Bộ Đình con mắt trong nháy mắt trở nên sáng như tuyết. Ngoa tào, Lâm Chân câu nói này hàm kim lượng thế nhưng là quá cao à? Bởi vì hắn là Mộ Dung Yên sùng thần, tại đại cản cơ hồ đã một tay che trời, bất kỳ quan viên nào tấn thăng đều muốn tiếp nhận đề nghị của hắn. Mà Lô Bộ Đình nhà bốn cái nhi tử, một cái so một cái bất tranh khí, kế thừa tức vị trưởng tử bất học vô thuật, lĩnh cái binh bộ lang trung chức quan, mỗi ngày đi làm quẻ thẻ, đánh xong thẻ liền đi chơi. Còn lại ba cái không cần nhiều lời, nhìn Lô Đức Hào liền biết. Hiện tại có Lâm Chân căn đoan, cái kia Lô nhà từ đây còn có thể tiến thêm một bước. Đa tạ thế tử, lão phu cái này trở về nói cho bọn hắn. Từ chiến không lùi. Lô Bộ Đình sắc mặt kiên định thở dài, quay người liền đi. Hắn quyết định, về sau liền chính cống cùng Lâm Chân đi, toàn tâm toàn ý nghe Lâm Chân lời nói. Chỉ có đi theo hắn, Lô nhà mới có thể lên như diều gặp gió, trở thành trăm năm thế gia. Dương Kiến Xương, Đậu Minh gặp Lô Bộ Đình đều đi mình tại nơi này giải nghĩa cũng nhiều có hay không thú, huống chi Lâm Chân mặt đen giống như cái đáy nổi, cũng không có khả năng đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn. Khẽ thở dài một cái, trong lòng tự đủ thôi. Cùng tại cái này khiến Lâm Chân tiểu bối này có trách, chẳng trở về suy nghĩ một chút như thế nào mới có thể để cho mình nhi tử sống sót, thế là hai người đứng dậy cáo tử. Lâm Chân nhìn xem trong lòng bọn họ thật sự là ngũ vị tạp trần. Làm phụ thân đau lòng nhi tử, cái này không gì đáng trách, nhưng là tại quốc gia đại nghĩa thượng cư nhưng nửa đường bỏ cuộc, cái này tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Xem ra Nhất Vương bắt công sự tình, cũng là thời điểm làm chấm dứt. Chỗ này vị Nhất Vương bắt công, đó chính là năm đó đi theo đại cản đời thứ nhất hoàng đế Mộ Dung Long giành thiên hạ chín người. Một vương chính là Lâm Chân tặng tổ phụ, Lâm Ngạo Tiên. Quan bái nhiếp chính vương, là tuyệt đối quyền uy. Bắt công chính là Huân Quốc Công, Định Quốc Công, Lô Quốc Công, Hồ Quốc Công, Thượng Quốc Công, Bình Quốc Công, Chiến Quốc Công, Thành Quốc Công. Nhất Vương bắt công thế tập quan tước đất phong, đời đời truyền lại, trước kia tiên đế tại vị lúc từng muốn biện pháp chế tài qua, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì bắt công đã thế tập hai đời, trong mấy chục năm lẫn nhau thông ra, lẫn nhau thông thường, quan hệ cành lá đan chen khó gỡ, có binh cùng đinh, có nhục cùng nhục. Lại có Nhiếp Chính Vương vị đại thần này nắm giữ binh quyền, trấn thủ kinh thành, hoàng đế quyền lên tiếng rất thấp. Cho nên Mộ Dung Yên thụ tiên đế nhắc nhở, nghĩ biện pháp diệt trừ Lâm Chấn Tiên cũng là rất bình thường. Dưới sự trời xui đất khiến Lâm Chân xuyên qua, mới đưa đến lúc đầu kịch bản hoàn toàn thay đổi. Bất quá đối với Lâm Chân tới nói đây không phải chuyện tốt lành gì, theo xuyên qua thời gian càng ngày càng dài, lúc đầu kịch bản tuyến cũng càng ngày càng mơ hồ, nơi này lịch sử cùng quỹ tích đã bị triệt để cải biến, còn muốn lợi dụng bàn tay vàng đến mưu đồ tương lai, đã không thể làm. Về sau Lâm Chân bất luận cái gì bố cục đều muốn ý theo hiện thực xuất phát, chuyện này với hắn tới nói là trùng khảo nghiệm. Trong lòng suy tư những chuyện này, Hoán Bích đi đến, trong tay bưng bữa tối khay, từng cái bày ra trên bàn, Lâm Chân theo dõi hắn nổi bật dáng người, hỏi, bản tử còn chưa tới. Về thế tử, bàn gia đã đến, tại trong phòng tiếp khách chờ lấy đâu? Đến đây lúc nào? Liên vừa mới nha, hắn phải vào đến, Hầu Xuân lại nói thế tử đang cùng quốc công bọn họ chuyện thương lượng, cho nên liền không có tiến. Người đem hắn hô tiến đến cùng nhau ăn cơm đi. Là, vậy thiếp thân lại đi cầm đôi đũa. Hoán Bích khéo leo rời đi, rất nhanh mập mạp giọng nói lớn liền truyền bảo. Đại ca, mũ nội nó, bàn gia nghe nói cái kia chú ý 233 muốn tạo phản. Cho hắn mặt. Bàn tử vào cửa sau khi vào cửa trên bờ vai chém mạnh đao, toàn thân sát khí rất nặng. Cái này cũng có trách, vài ngày trước hắn tại dân tộc Tiên Bi chỉ toàn giết người. Sau khi trở về mặc dù miễn cưỡng buông lòng mấy ngày, nhưng còn không có đem sát khí hoàn toàn khu trừ rơi. Lâm Chân phất phất tay, bỏ đao xuống, tới ngồi. Ai? Bàn tử thanh đao đứng ở ghế bên cạnh, bắt chéo hai chân, đoạt lấy Lâm Chân đũa đương 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 hướng trên mặt bàn gõ hai lần, kẹp lên một cái đùi gà lớn liền dồn vào trong miệng. Lâm Chân vẫn rất hiếu kỳ, ngươi chừng nào thì ăn cơm cũng dùng đũa? Nói nhảm, ăn cơm không cần đũa dùng cái gì? Học những cái kia về nệ gì à người dùng dao nĩa? Ngươi còn biết về nệ gì à người? Đúng à, đều là đi theo ba tư đám kia bức nuôi tới này ăn mày thôi. Bàn gia hôm qua tâm tình không tệ, liền mua về hai cái. Thế tử xin mời. Hoán Bích đem đũa đưa qua, Lâm Chân gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Không đúng sao? Ta nhớ được về nệ gì à người hay là rất có tiền, làm sao lại bị ngươi mua đi? Hại. Bàn tử đem đùi gà đặt ở trong miệng lột một chút, đùi gà trong nháy mắt liền biến thành xương gà, sau đó tiện tay ném lên bàn, cuối cùng dùng tràn đầy đầy mỡ để tay tại bít tất bên trên xoa xoa, hướng về phía Lâm Chân lắc lắc. Bọn hắn là tới làm châu báu buôn bán, ai biết hiện tại đại cản căn bản cũng không thiếu châu báu. Bọn hắn bao trùm con bảo thạch bán không được, đành phải bán mình làm nô. Ngươi đoán chừng không có khả năng nhàn rỗi chứ? Lâm Chân nói bóng gió chính là bản tử khẳng định cho người ta làm. Dù sao về nệ gì ạ, cô nương lại trắng lại cao, dáng người đỉnh cao, trước kia Lâm Chân nhìn phim hành động thời điểm cũng mười phần thiên vị cái này. Bản tử cười nói, ha ha ha, đại ca ngươi không biết, ta hai ngày này liền dính nhau tại trên người các nàng. Nói thật, cái này ngoại quốc nương môn chính là so đại ca nhị cỏ, mà lại không chút nào thẹn thùng. Ngươi xem chúng ta đại cản cô nương, liền xem như Yến Lai trong lâu hoa khôi ở trên trước giường cũng phải nhăn nhó nhăn nhó, các nàng vừa vặn rất tốt, rõ ràng là hoàng hoa đại khuê nữ, nói cởi quần áo liền cởi quần áo, mặt không đỏ tim không đậu. Ấy đại ca, ngươi nói các nàng có phải hay không buồn quốc tập tục không tốt? Chương 267, chúng ta chính là lớn nhất hoàng cố. Chương 267, chúng ta chính là lớn nhất hoàng cố. Mập mạp đủ loại động tác hoàn toàn nhường Lâm Chân đã mất đi ăn cơm hứng thú, bất đắc dĩ để đua xuống thở dài. Đây không phải tập tục không tốt, mà là phong tục khác biệt, các nàng bên kia rất nhiều người đều quen thuộc không mặc vào áo. A đúng, ta nói chính là nữ nhân. A. Mập mạp trừng lớn hai mắt. Ánh mắt hắn vốn là lớn, cái này trừng một cái càng là giống Trương Phi dường như căng tròn. Nữ nhân cũng không mặc vào áo. Thật hay giả? Hoàng đế của các nàng mặc kệ sao? Các nàng bên kia gọi quốc vương, không phải hoàng đế, lại nói, khả năng nhiều khi hoàng đế cũng không mặc vào áo. Nói xong Lâm Chân không khỏi nghĩ lên Mộ Dung Yên, trong lòng tự đủ thuyết pháp này cũng là nửa điểm mà bệnh không có. Mập mạp cuối cùng đem trong bàn ăn cuối cùng một mảnh lá rau ăn vào trong bụng, sau đó hài lòng vô vô hắn bụng lớn nạo, chuyện của người khác bản ra không quan tâm. Nhưng là ngươi để cho ta đem nhiều như vậy hoàn khố tổ chức làm gì? Bọn này bước nuôi sen lẫn trong cùng một chỗ liền chuẩn không có công việc tốt. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là để bọn hắn trên chiến trường a. Hoàn khố trên chiến trường. Đại ca ngươi đùa ta đi. Bàn ra là mập điểm, nhưng cũng không đốc. Nhưng hoàn khố trên chiến trường là Lâm Chân sáng sớm liền muốn tốt, chỉ là trước đó không có bày ra hành động mà thôi. Làm lớn hơn quý thật sự là nhiều lắm, bọn hắn ba chiếm trung ương rất nhiều tài nguyên, nhưng ăn hết cơm không kiếm sống, không đem đám người này diệt trừ một bộ phận, làm lớn căn bản không có cách nào cường thịnh lên. Mặc dù Lâm Chân chính mình là lớn nhất vân quý, nhưng hắn chắc chắn sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì xuống tay với mình, cho nên chỉ có thể ủy khuất bọn hắn. Hoàn cố nhiều lắm, ta cần diệt trừ một chút. Kaka, hai chúng ta giống như chính là tứ cựu thành bên trong lớn nhất hoàn cố a. Chẳng lẽ lại ngươi liền đệ đệ ngươi ta cũng muốn diệt trừ? Lâm Chân liếc mắt, ngươi có cao như vậy võ nghệ, không có khả năng chiến tử. Nhưng bọn hắn sẽ không, những người này mặc kệ là chiến tử vẫn là làm đạo binh, đều sẽ đối bọn hắn gia tộc sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Dạng này bệ hạ xử lý lên bọn hắn đến cũng có thể sư xuất nổi danh, có đủ lý do sẽ không bị người lên án. Thật là diệt trừ bọn hắn đối với chúng ta có ích lợi gì chứ? Ngươi cái kia đầu góc heo cũng đừng quan tâm những thứ này, ngươi liền nhớ kỹ hai chuyện, kiện thứ nhất chính là đem bọn này hoàn khố tạo thành 4 chi đội ngũ, phân biệt tham dự 4 tòa cửa thành phòng thủ nhiệm vụ, bất kỳ làm đạo binh, lập tức chém chết, sau đó thông chi trong nhà hắn. Một kiện khác cần ngươi phái người trong thành tản tin tức, liền nói vương phủ thế tử Lâm Chân tự mình dẫn đầu phú nhị đại, quan đời thứ 3 trên chiến trường, cho tất cả bách tính nhà hài tử làm tấm gương. Chuyện này ngươi tìm bút pháp người tốt đi viết, viết êm hai chút. Mập mạp sờ sờ cái óc, giống như minh bạch một chút cái gì. Đại ca, ngươi là muốn tại trong dân chúng dựng nên hy vọng. Đúng, ta cần đem làm lớn hoàn toàn nắm giữ trong tay ta. Vậy ngươi làm gì không trực tiếp tạo phản đâu? Ngươi có bị bệnh không? Lâm Chân nhịn không được mắng, ngươi cảm thấy vương gia có thể tạo phản, vẫn là nói quân đội của ta có thể đánh được vương gia. Không rõ cũng đừng nghĩ lung tung, thành thành thật thật làm chuyện của ngươi. Chờ chuyện này qua đi, ngươi, ta cùng Lô gia, chính là làm lớn mạnh nhất tam đại gia tộc. Lặc, đã ngươi nói như vậy, vậy ta lập tức liền đi làm. Không phải liền là chết mấy cái hoàn cố đi, liền ngã đại ca đều tự thân lên chiến trường. Lượng những lao gia hỏa kia cũng không dám nói thêm cái gì. Nói xong mập mạp đứng dậy rời đi thư phòng, mà Lâm Chân thì là tiếp tục ngồi ở chỗ này chờ tin tức. Hiện tại trong kỵ tư, Lâm Chấn Tiên tư binh, đã Lâm Chân tình báo của mình hệ thống đã toàn bộ phái ra ngoài, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền về. Cố Vân Đình đệ đệ Cố Vân Tùng lại có mấy chục dặm liền có thể tiến kinh thành. Hắn là trước theo Thái Hành Sơn địa khu đi ra, chỉ đem lấy 50 tên tiêu sư, áp vận lấy đưa cho Mộ Dung Yên tạ lễ. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện đã trăng sáng nhô lên cao, giải thích rõ thời gian đã rất muộn, thế là hắn ra lệnh đội ngũ đình chỉ tiến lên. Tựa ở bờ sông nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại tiếp tục tiến lên. Dưới đại thụ, có người làm tại cho Cố Vân Tùng chỉnh lý nghỉ ngơi giản dị ván giường, hắn hô. Đại lục. Tại. Hắn hô một tiếng, tên là đại lục hộ vệ chạy tới. Đến tiếp sau bộ đội đến đâu rồi? Dẫn đầu bộ đội cách chúng ta chỉ có 150 dặm. Ân, nói cho bọn hắn, nhất định phải ẩn nấp tốt, không thể dò gì bất cứ tin tức gì. Thanh Long vẫn là côn trùng trưởng thành, liền nhìn một trận chiến này. Là, tổng quản. Thật là Cố Vân Tùng nhướng mày, nhưng mà cái gì? Thật là ta nhóm làm như vậy. Có thể hay không nhường Cố Trần tiểu thư lâm vào nguy hiểm. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Cố Vân Tùng có cùng đại ca hắn như thế xem nhân mạng như cỏ rác khí chất, nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không đủ thông minh. Hoặc là nói, hắn đánh giá thấp Lâm Chân thực lực. Cái này cậu hoàng đế hại chết ngã đại ca, còn nắp hỏng kết luận nói ngã đại ca mưu phản. Thu này, ta nhất định phải báo. Húng chi hiện tại là ngàn năm một thở cơ hội tốt, Lâm Chấn Tiên tại phía nam về không được, kinh thành phòng thủ yếu kém, chỉ cần chúng ta tấn công vào hoàng thành, cái này hoàng vị chính là ta. Cho dù Lâm Chấn Tiên trở về, cũng là chuyện vô bổ. Cố Vân Tùng tin tưởng mình lực lượng. Những năm này hắn tại biên cương bí mật chiêu binh mãi mã, mở rộng quân bị, chính là vì có một ngày có thể cùng Cố Vân Đình liên thủ, cướp đi làm lớn quyền khống chế, sau đó lại chiếm đoạt Lâm gia quân đội, hướng ra phía ngoài quốc khởi xướng tiến công. Nhưng là hắn không nghĩ tới, đại ca hắn thế mà chơi thoát, đem chính mình chơi đến khám nhà diệt tộc không nói, liền nhi tử đều chạy đến Nam Sở đi làm chó, đến mức nhường kế hoạch của hắn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên vài ngày trước hắn mới có thể dâng tấu chương hy vọng Mộ Dung Yên có thể tha cho hắn một mạng. Mộ Dung Yên đồng ý, cũng hạ thấp đối với hắn cảnh giác, thậm chí còn đem chính mình ném nữ nhi thu được trong hoàng cung làm phi tử. Lần này đủ loại, tại Cố Vân Tùng xem ra chính là Lão Thiên ban cho hắn cơ hội. Nếu là hắn không tạo phản, đều đúng không dậy nổi Lão Thiên gia phần này khổ tâm. Lớn Lục Minh lộ ra còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng thấy Cố Vân Tùng kia sáng mắt lên, dường như đã trở thành hoàng đế biểu lộ, vẫn là thở dài, dự định quay người rời đi. Nhưng chưa từng nghĩ tới, Cố Vân Tùng đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Ngươi đối Trần Nhi tâm tư lão phu tin tưởng. Nếu như lần này có thể thuận lợi cầm xuống hoàng thành, lão phu đương nhiên sẽ không nhường nữ nhi chịu ủy khuất, sẽ đem nàng gả đưa cho ngươi. Thật. Đại Lục vui mừng quá đỗi, mặt tướng đa tạ tổng quản. Nói xong hắn cảm thấy có chút không đúng, tranh thủ thời gian sửa lời nói, "A không, đa tạ bệ hạ." Ha ha ha. Cố Vân Tùng nhẹ nhàng cười hai tiếng, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, "Không nhất định chuyện đâu, chớ nói lung tung, nhanh đi làm chuyện của ngươi." "Là." Đại Lục vui vẻ đến như cái hài tử, quay người liền đi, Cố Vân Tùng đứng người lên nhìn trời bên cạnh trăng sáng nói rằng, "Làm lớn Giang Sơn đã bị các ngươi Mộ Dung nhà chi phối quá lâu, nên thay người làm một chút. Lần này, lão phu thể phải giết tiến hoàn thành cựu thiên cổ nhất đế." Chương 268, lần nữa xuất chinh chương 268. Lần nữa xuất chinh lộ trình vài trăm dặm, theo xuất phát tới tìm hiểu tinh tường trở về luôn luôn cần thời gian. Lâm Chân một mực tại trong thư phòng nhìn làm lớn phía tây bản đồ địa hình, trong bất chi bất giác lại ngủ thiết đi. Hoán Bích không đành lòng, muốn gọi tỉnh Lâm Chân trở về trong phòng. Đông nhiên nhớ tới, Lâm Chân là đang vì làm lớn vất vả, càng là đang vì làm lớn Giang Sơn mà suy nghĩ. Lúc này cho dù đem hắn đánh thức, hắn cũng biết tiếp tục kiên trì, sẽ không lựa chọn trở về phòng đi ngủ. Nghĩ đến cái này, vừa mới vươn đi ra tay lại dừng tại giữa không trung, thế nào cũng rơi không đi xuống. Nàng cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, từ giữa phòng ôm ra một đầu áo khoác. Thu sâu, trong đêm gió gấp, có đầu áo khoác đắp lên trên người nghĩ đến cũng không quan trọng. Sau đó lại rón rén chuyển đến một cái bàn nhỏ, ngồi Lâm Chân cấp biên, chống đỡ mỹ lệ trước cằm thon nhìn xem hắn. Lão phu lão thê cũng không biết nhìn chính là cái gì, nhưng Hoán Bích luôn luôn nhìn không đủ khuôn mặt của hắn, giống như muốn khắc vào thực chất bên trong như vậy, nhìn tới nhìn lui, lại cũng ngủ thiếp đi. Buổi sáng thời điểm, tam đẳng bọn nha đầu tiến đến chuẩn bị quét dọn gian phòng, đã thấy Lâm Chân cùng Hoán Bích ngủ say sưa, ai cũng không dám quấy rầy, thế là liền đứng ở ngoài cửa hầu lấy. Thằng đến Lâm Chân đầu đột nhiên sa sút xuống dưới, lúc này mới suy nghĩ tới, mơ mơ màng màng ở giữa liền thấy một cái nữ hài tử đang ghé vào chân của mình bên trên ngủ được nước bọt chảy ròng, làm cho chính mình có nước một màn lớn. Hắn hiểu ý cười một tiếng, trong lòng tự nhủ, khẳng định là Hoán Bích cô gái nhỏ này. Mặc kệ lúc nào thời điểm, nàng đều là từ đầu đến cuối bồi tiếp chính mình. Tốt, loại này ấm lòng cảm giác thật sự là tốt. Lâm Chân rất muốn đem nàng ôm ngang lên trở về phòng đi, nhưng hiển nhiên trước mắt cái tư thế này làm không được, thế là hắn lắc lắc đầu nhỏ của nàng, "Bích Nhi, lên, trở về ngủ đi." "No." Hút trưởng Hoán Bích hít một hơi bóng ánh nước bọn, lau đi khỏe miệng, cuối cùng cũng còn buồn ngủ nâng lên đôi mắt đẹp, "Thế tử, thiếp thân ngủ thiếp đi." "Ta biết, mau dậy đi trở về phòng đi ngủ đi." Lâm Chân đau lòng đem nàng ôm đến chân của mình bên trên. "Cái này ngốc cô nàng, cho ta khoác áo phục cũng không biết cho chính nàng khoác một cái. Cái này như nhiễm phong hàn sao có thể được?" "Không ngủ không ngủ, thiếp thân muốn đi cho ngài múc nước rửa mặt, còn muốn ăn cơm đâu." Hoán Bích nhảy đi xuống, không cho Lâm Chân làm vài cơ hội. Lâm Chân lắc đầu, đứng lên lần nữa xem xét làm lớn cương đồ. Hôm qua hắn đã tại phía tây hai tòa sơn đất bên trên tiêu một chút, hôm nay liền nên phái người đi tìm hiểu tin tức. Hầu tử. Tại. Thế tử. Hầu Xuân lập tức đi tới, đồng thời đi theo hắn còn có ba tên nha hoàn. Trong tay các nàng cầm cây chổi, y hốt rắc cùng khăn lau, xem bộ dáng là chuẩn bị quét dọn gian phòng. Lâm Chân vung tay lên, các người đi ra ngoài trước, hôm nay không cần quét dọn thư phòng. Là. Nha hoàn lại lui ra, mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn một chút đâm đầu đi tới cùng các nàng cùng nhau đi ra Hoa Bích. Cái nào nha hoàn không hy vọng xoay người đường ra làm chủ nhân đâu? Mà Hoán Bích chính là các nàng tốt nhất tấm gương a. Lâm Chân vây tay đem Hầu Xuân gọi qua, hỏi, "Tào Hùng trở lại rồi?" "Trở về, hơn nữa Tào Hùng đem tứ đại doanh sen kẽ an bài, toàn bộ phái đi bốn tòa cửa thành, trong đó binh mã tư càng là toàn viên đúng chỗ, đều tại cửa thành phía tây cấu trúc phòng thủ trận địa." "Không được, tuyệt không thể đem chiến hỏa dẫn tới kinh thành đến." Lâm Chân hôm qua bỗng nhiên nhớ tới chuyện này, giờ phút này vô an giống to. Kinh thành bên trong nhân khẩu nhiều lắm, hơn nữa kinh thành mặc dù kiên cố nhưng là một đạo phòng tuyến cuối cùng. Một khi thất thủ, tất cả mọi người lui không thể lui. "Thế tử." Hầu Xuân nói rằng, "Lấy ngươi kế sách đâu?" Mệnh lệnh dũng tướng doanh lưu thủ kinh thành, mặt khác lại cho nhị vệ truyền lời, liền nói trong nước có người tạo phản, ra lệnh cho bọn họ hộ vệ tại kinh thành trung quanh. Về phần bọn hắn có nghe hay không, liền mặc kệ, ngược lại chờ cầm đánh nhau, bọn hắn không nghe cũng biết chính mình đến. Kia cái khác tam doanh làm sao bây giờ? Ta tự mình mang còn lại tam doanh đi đại huyện, ở nơi đó cấu trúc phòng ngự trận địa. "A, thế tử, ngài lại muốn hôn tự trên chiến trường?" "Không phải đâu, ngươi nhường bệ hạ ngự giá thân chinh." "Ta không nói." "Cái này không phải." Lâm Chân vận lông mày trừng mắt, ngươi lập tức đem tứ đại doanh thống lĩnh đều gọi qua, mặt khác lại đi Lưu phủ hỏi một chút, Lưu Khải Uy ở đâu? Vì sao còn chưa tới thấy ta? "Là..." Hầu Xuân lĩnh mệnh mà đi, cùng lúc đó, Hoán Bích bưng tới bữa sáng. Lâm Chân nhìn chằm chằm phong phú đồ ăn thật sự là cái gì khẩu vị, nhưng không chịu nổi Hoán Bích không ngừng quên. Ngồi xuống đơn giản ăn hai cái, rất nhanh, mập mạp liền đứng tại cổng, giống tòa núi nhỏ dường như cười to. Ha 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 ha, ngươi xem đi, ta liền nói bản gia miệng trắng, mỗi lần tới đều đội vàng giờ cơm. Nói xong đi tới, ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Loại này lớn trái tim Lâm Chân đều không cảm thấy kinh ngạc, đem chính mình ăn để thừa nửa bát cháo gạo cũng đưa tới. Hoàn cố đều an bài rõ chưa? Nô. Hút trượt mập mạp đội vàng ăn cũng không ngẩng đầu, hàm hàm hồ hồ nói rằng, lợi hại quan hệ ta đều cùng bọn hắn nói, không lên chiến trường liền chết, ta tự mình động thủ, đương nhiên không ai dám tất tất. Vậy chỉ thu nhặt một chút, chúng ta buổi chiều xuất phát, đi đại viện. A, đi đại viện. Mập mạp vì đó sững sờ, lập tức nói rằng, đại ca ngươi là muốn đem chiến hỏa di chuyển về phía trước. Đừng nhìn mập mạp bình thường khỏe mạnh kháo khỉnh, nhưng trung quy là mang binh đánh trận, một chút liền thông. Lâm Chân gật gật đầu, không sai, kinh thành không thể chịu chiến hỏa liên lụy, cho nên ta hiện tại mệnh lệnh ngươi là Kinh Kỳ nói đại tổng quản, dẫn đầu tam đại doanh phòng thủ đại viện. A, đại ca, ngươi nói đến nổ liền để bà ta, không cần tìm bệ hạ thương lượng một chút sao? Mập mạp rõ ràng khỏe miệng đều nhanh rồi tới lỗ thai can đi, còn làm bộ hỏi. Lâm Chân trợn mắt chừng một cái, ngươi trang cái gì trang, tranh thủ thời gian ăn, ăn xong tranh thủ thời gian mang binh đi. Ta cho ngươi biết, một trận ngươi muốn đánh không xuất sắc đến, về sau ngươi coi như cả một đời giáo huy a. Không có khả năng. Chỉ là Cố Nhị Miết còn muốn cùng ta Vương Mập Mạp liều, cho hắn mặt. Nói xong mập mạp đứng lên, ngậm một cái bánh bao quay người liền đi. Hắn là nhất chỉ sợ thiên hạ bất loạn người, chớ nói chi là lần này đặc biệt tăng lên đại tổng quản, dẫn đầu càng là sáu vệ bên trong tinh nhuệ tam đại doanh. Như đánh không thắng, hắn tuyệt đối sẽ buồn bực chết. Thế tử, thế tử. Bên ngoài viện truyền đến cấp bách gọi. Lâm Chân nhìn về phía Hầu Xuân nói rằng, tình huống như thế nào? Thế tử, có tin tức chính xác, Cố Vân Tùng sát thực đã cùng Bắc Yến hợp mưu, mượn tới kỵ binh 5000, bộ quân 3 vạn, tăng thêm chính hắn tại Thái Hành Sơn vụ trộm nuôi dưỡng quân đội 5 vạn, lại tính cả lương thảo đồ quân nhu tổng cộng 9 vạn nhân mã, trùng trùng điệp điệp chạy kinh thành mà đến. Trước mặt đã vượt qua Thái Hành Sơn, nhưng bọn hắn là lặng lẽ tiến quân, trên đường đi không có trải qua bất kỳ thành trì. Nhìn tư thế kia, đúng là chuẩn bị tập kích bất ngờ đại viện. Lâm Chân nghe xong cười lạnh nói, à, liền biết bọn hắn khẳng định sẽ lấy đại viện xem như tiến công kinh thành văn cầu. Cố Vân Tùng a Cố Vân Tùng, ngươi thật đúng là coi trọng chính mình đâu. Chương 269, lão phu nói cho ngươi, làm tốt lắm. Chương 269, lão phu nói cho ngươi, làm tốt lắm. Cố Vân Tùng là đường dài hành quân gấp, mang theo lương khô chắc chắn sẽ không quá nhiều, Lâm Chân chính là ngờ tới điểm này, cho nên mới sẽ đem chiến tuyến di chuyển về phía trước. Chỉ cần giữ vững đại viện, không cần quá lâu, nửa tháng liền có thể, Cố Vân Tùng liền sẽ bởi vì lương thảo không tốt mà lui binh. Đợi đến khi đó, nhị vệ đã kịp phản ứng đồng thời bọc đánh đã qua, những người này đem tất cả đều là làm lớn tù binh. Mà ngươi Bắc Yến, chính là làm lớn đánh xong Nam Sở về sau cái thứ nhất muốn chinh phục mục tiêu. Lâm Chân còn ở thư phòng bên trong chờ đợi. Rất nhanh, Long Cất Cao Doanh, Dũng Tướng Doanh, San Gấu Doanh, Thần Cơ Doanh, tứ đại doanh thống lĩnh toàn bộ đến nơi. Bởi vì Tào Hùng một mực đi theo Lâm Chân, cho nên trước mắt Dũng Tướng Doanh là về Trương Đại Bưu quản lý. Long Cất Cao Doanh thống lĩnh Chớ Phong, San Gấu Doanh thống lĩnh Triệu Cường, Thần Cơ Doanh thống lĩnh Duộng Chí Hằng, cùng Trương Đại Bưu cùng một chỗ đứng tại Lâm Chân trước mặt. Trương Đại Bưu cười nói, ha 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 ha, gặp qua thế tử. Còn lại ba người cùng nhau nói rằng, gặp qua thế tử. Nô, Đại Bưu à, lần chiến đấu này không thể coi thường. Ta cần đem các ngươi dũng tướng doanh lưu tại kinh thành thủ thành, còn lại ba vị tướng quân nhu muốn đi với ta đại viện cấu trúc phòng ngự trận địa, các ngươi lần này để cho Vương Mập Mạp thống nhất quản lý, tất cả hành động nghe chỉ huy. Bất luận kẻ nào không cho phép cho ta quấy rối, nếu không ta nhất định phải đầu của hắn. Ba người đều là đi lên chiến trường, đương nhiên biết quân lệnh không thể trái đạo lý, nhao nhao gật đầu ô quyền, thế tử yên tâm. Chúng ta là quốc mà chiến, tuyệt không lùi bước. Tốt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức mang binh xuất phát, nói cho đại viện huyện lệnh chuyện đã xảy ra, tiếp nhận thành phòng quyền quản lý. Là ba người quay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Dũng Chí Hằng ra cửa còn cười hì hì đối Triệu Cương nói rằng, mãi mãi, rốt cục có chuyện gì làm? Lần này ai cũng không cho phép cùng chúng ta Thần Cơ Doanh đoạn, chúng ta muốn cái thứ nhất xông đi lên. Triệu Cương cười lạnh nói, các ngươi Thần Cơ Doanh chơi là săn giết, chúng ta Săn Gấu Doanh mới thật sự là chiến trường chủ lực, các ngươi liền nút ở phía sau mặt thả bắn lén là được. Không phải, lão Triệu, cũng không thể nói như vậy, chúng ta Thần Cơ Doanh cũng là rất có sức chiến đấu có được hay không? A, ta cũng không có nhìn ra, nếu không hai chúng ta doanh kéo ra ngoài sò tải một chút. Kéo ra ngoài liền kéo ra ngoài, nhưng là ngươi đến làm cho chúng ta mang thủ nỏ. Cái rắm, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, còn mang thủ nỏ. Thế nào, vật lộn không dám. Đều biết hai vị thống lĩnh là muốn vì trận doanh mình huynh đệ bắc công lao, cho nên ai cũng không chịu cái thứ hai xuất kích. Chỉ có Chớ Phong không ngôn ngữ. Lão mạc, Triệu Cương không để ý tới trên nhảy dưới tránh Duộng Chí Hằng, nhìn về phía Chớ Phong, lần này là kia Vương Mập Mạp dẫn đội, ngươi tốt nhất đừng gây chuyện thị phi, nếu không kia khốn nạn không phải giết chết ngươi không thể. Nghe vậy, Chớ Phong dâu cá chê tử bình lên, khinh thường nói, một cái hoàn khố mang một cái khác hoàn khố mà thôi, biết đánh trận à? Đem chúng ta thân gia tính mệnh giao trong tay bọn hắn, thật sự là buồn cười. Im ngay. Dũng Chí Hằng lập tức hô to, Chớ Phong, ngươi có thể nào ở sau lưng chửi bới thế tử, cái này há lại hành vi quân tử. Quân tử? Cùng một cái chỉ biết ăn uống vui lùa hoàn khố dạng quân tử. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Thế tử không phải hoàn khố, hắn nhưng là cái thứ nhất đứng tại trên cổng thành chống cự Nam Sở tiến công người. Càng là mang theo đại thắng chi uy nhường vương gia thuận lợi xuôi nam. Triệu Cương gật gật đầu, đúng vậy à, thế tử xác thực rất có tài hoa, lão mạc, ngươi tuyệt đối không nên xem thường hắn. Chớ Phong vẫn là bộ khịt mũi coi thường dáng vẻ, không nói gì thêm, ba người đi ra vương phủ. Lâm Chân còn không biết phát sinh những chuyện này, hắn đang chờ Lưu Khải Uy tin tức. Cái này binh bộ thượng thư trông coi rất nhiều quân giới cùng lương thảo, không có hắn gật đầu, những vật này ai cũng mang không đi, nhưng cho tới bây giờ người khác không có tới. Mộ Dung Yên đến cùng hắn nói thứ gì đâu? Đến mức từ hôm qua nói đến hiện tại cũng không gặp người. Lâm Chân mơ hồ có loại thật không tốt dự cảm, nhưng lại nói không rõ là cái gì. Nếu như có thể điều động nhị vệ liền tốt nha, cho dù không có Lưu Khải Uy gật đầu, chỉ dựa vào nhị vệ cũng có thể đánh thắng. Thế sự thường thường ra ngoài ý định, Lâm Chân ngẩng đầu, liền thấy Lưu Khải Uy tấm kia cười nhẹ nhàng mặt. Mặc dù là cha vợ, nhưng bởi vì đến chế, Lâm Chân thật là không cho hắn sắc mặt tốt. Lưu đại nhân đích thân tới, bản thế tử không có từ xa tiếp đón a. Lưu Khải Uy giống như biết hắn tại tức cái gì, cười đi tới. Hiền chất, bớt giận. Thúc thúc ta tự mình tại binh bộ tra xét một vòng lớn, mới đến cùng ngươi báo cáo công tác. Xin lắng hay nghe. Ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Lâm Chân lông mày nhướng lên, tin tức tốt. Cái này mấu chốt còn có thể có cái gì tốt tin tức? Tám châu nỏ. Lưu Khải Uy đắc ý nói, từ lần trước ngươi nói để cho ta giúp ngươi đem tám châu nỏ cho tiểu bản đưa đi về sau, binh bộ vẫn tại âm thầm sản xuất, bây giờ đã có 300 cái nhiều, công thành đục càng là hơn bạn. Đầy đủ ngươi tiêu xài đi. Lưu Khải Uy càng nói Lâm Chân ánh mắt càng sáng. Không sai, bởi vì lúc trước sản xuất tất cả tám châu nỏ đều được đưa tới phương Nam tiền tuyến, giờ phút này không đủ dùng, cho nên Lâm Chân mới sầu đến hoảng. Không nghĩ tới Lưu Khải Uy từ trên trời hạ xuống tiếp theo phần đại lễ. 300 cái. Tốt, vụ nội nó, nhìn lao tử lúc này không đem các ngươi Bắc Yến kỵ binh bắn thành con thỏ. Đà tạ thúc thúc. Lâm Chân thái độ cũng lập tức chuyển biến tốt đẹp. Lưu Khải Uy cười nói, ha ha ha, ngươi cái này xú tiểu tử, mới vừa rồi còn một bộ muốn cùng lão phu liều mạng tư thế, nghe nói có 300 cái tám châu nọ lập tức trở mặt. Tiểu nhân, vô cùng nhỏ người. Ngươi không biết rõ, bởi vì tám châu nọ không đủ dùng, ta ngay tại suy nghĩ như thế nào bố trí tiền tuyến, mà ngài lại làm đến muộn ta biết, sở dĩ tới chậm chính là muốn xác định tám châu nọ số lượng, vừa rồi sau khi vào cửa nhìn thấy Triệu Cương bọn hắn, hỏi rõ ràng nguyên nhân sau ta đã ra lệnh cho người về binh bộ, đem tất cả tám châu nọ đưa đến đại huyện. Nhưng là, nói đến đây Lưu Khải Uy bỗng nhiên nói câu nhưng là, kia cố dự cảm bất tường lần nữa xông lên đầu, Lâm Chân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhưng là cái gì? Nhưng là Lưu Khải Uy nheo mắt lại, người đến nói cho lão phu, vậy hạ đến cùng là ai? Và anh, Lâm Chân ngộp. Lưu Khải Uy làm sao lại hoài nghi Mộ Dung Yên thân phận đâu? Chẳng lẽ lại hắn phát hiện gì rồi? Ta không hiểu ý của ngươi. A, không hiểu. Lưu Khải Uy cười lạnh nói, tốt, vậy lão phu liền cho ngươi để tỉnh một câu. Vậy hạ căn bản cũng không phải là hoàng tử, mà là công chúa a. Lâm Chân cắn răng, nhưng là không nói chuyện. Có thể tình cảnh này, cho dù hắn không nói lời nào, đáp án cũng đã vô cùng sống động. Lưu Khải Uy lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, vậy mà còn nói thêm, Lâm Chân, ngươi thật to gan, dám vũ nhục đương triều thiên tử, phải bị tội gì? Lâm Chân nắm chặt song quyền, ngươi muốn thế nào? Gặp hắn một bộ chuẩn bị liều mạng bộ dáng, Lưu Khải Uy cũng đã hiểu được, lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Thế nào? Ha 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 ha. Ngươi hỏi lão phu, lão phu chỉ muốn nói cho ngươi, làm tốt lắm. Dắt. Lưu Khải Uy cười xong kích động ôm Lâm Chân bả vai, như cái lao biến thái dường như. Xú tiểu tử, ngươi có thể đem bệ hạ cua tới tay, cái này Giang Sơn sẽ là của ngươi nha. Chương 270, người ta tương lai phu quân có thể thắng lợi khải hoàn. Chương 270, người ta tương lai phu quân có thể thắng lợi khải hoàn. Cái này giật mình trong nháy mắt biến hóa quá lớn, làm cho Lâm Chân có chút hoảng hốt. Ngay tại vừa rồi Lưu Khải Uy nói ra Mộ Dung Yên thân phận thời điểm, hắn đều muốn giết người diệt khẩu, ai biết đảo mắt lại tới đây a vừa ra. Mặc dù bây giờ Lâm Chân đã không e ngại bất kỳ lưu ngôn phỉ ngữ, càng không lo lắng có quan viên lại bởi vì Mộ Dung Yên là nữ đế mà tạo phản, nhưng hắn là thật còn không có đem chuyện này đem ra công khai dự định. Hắn muốn thuận theo tự nhiên, nên làm cho tất cả mọi người biết đến thời điểm tự nhiên là sẽ biết. Lưu Khải Uy thấy Lâm Chân ánh mắt còn rất mất tự nhiên, cười đánh hắn một quyền, "Sú tiểu tử, còn làm gì ngẩn ra a? Vậy hạ có thể cảm mến với ngươi đây là chuyện tốt to lớn. Về sau chúng ta Lâm gia trận doanh đem vĩnh thế không ngã." Ngược lại không ngược, Lâm Chân không quan tâm, hắn quan tâm là Lưu Khải Uy làm sao mà biết được. "Lưu thúc, ngươi cùng ta giao đái, ngươi là thế nào biết bệ hạ thân phận chân thật?" "Hạ." Lưu Khải Uy khoát khoát tay, thành thục trên mặt hiện lên một tia không để ý, lúc đầu đám quan chức ngay tại là bệ hạ thân phận cảm thấy hoài nghi, kết quả hôm qua lão phu tiến cung thời điểm bỗng nhiên bệ hạ dâu dịa không có. Hơn nữa chính nàng toàn vẹn không biết, cho nên ta mới đến nổ đầu ngươi. Lưu Khải Uy mặt mũi tràn đầy gian kế được như ý bộ dáng, kết quả đây. Ha ha ha, lão phu nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy chấn kinh còn một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, liền biết khẳng định là bị lão phu đoán trúng. Lâm Chân cắn răng. Tốt tốt, ta lấy ngươi làm cha vợ, ngươi thế mà đến lừa ta ý tứ. Đã như vậy, ngươi cũng đừng trách ta lấy đạo của người trả lại cho người. Lâm Chân nhìn xem Lưu Khải Uy cười ha ha biểu lộ nói rằng, Lưu thúc, đã như vậy, ta cũng nói cho ngươi chuyện. Thế nào? Muốn tại lão phu nơi này lấy lại danh dự? Không có khả năng. Ha 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 ha. Nhan Nhan đã là nữ nhân của ta. Ha 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 ha. Dắt. Lưu Khải Uy tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Sau đó mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, ngươi nói là Nhan Nhan? Đúng vậy a. Lâm Chân đắc ý ôm vai, một bộ nếu coi trọng hí dáng vẻ. Lại không nghĩ rằng Lưu Khải Uy ban đầu là chấn kinh, sau đó trầm ngâm gật gật đầu, cuối cùng mím môi mày kiếm đứng đấy nói, tiểu tử, ngươi nói là sự thật. đương nhiên là thật, ngươi thân là phụ thân của hắn, không phải không biết trên lồng ngực của nàng có một quả nốt ruồi duyên a. Ngươi, mặc dù Lưu Khải Huy cực lực muốn thúc đẩy đoạn hôn nhân này, nhưng dù sao cũng là làm phụ thân, bỗng nhiên nghe được nữ nhi của mình bị nam nhân trước mắt này ngủ tin tức, vẫn là rất không thoải mái. Có loại cắt thịt cảm giác. Cũng khó trách, nữ nhi xuất giá, khó chịu nhất nhưng thật ra là phụ thân. Thế nào? Ngươi không phải nói không có cách nào lấy lại danh dự sao? Ừ, lão phu cái này đi cho Nhan Nhan viết thư, nhường nàng trở về. Không thể nào, Nhan Nhan ưa thích chiến trường, sẽ không bởi vì thư của ngươi liền tùy tiện trở về. Lưu Khải Huy quay đầu, đột nhiên lần nữa lộ ra kia gian trá bộ dáng. Vẻ mặt này nhường Lâm Chân rất khó chịu, có loại lần nữa mắc lửa cảm giác. Ngươi yên tâm, lão phu chỉ cần nói kinh thành có biến, Lâm Chân lần nữa bị thương, nàng liền nhất định sẽ trở về. Đến lúc đó ngươi cái này vương phủ, đoán chừng không có một ngày yên tĩnh thời gian, ha 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 ha. Dựa vào, cái này lão đăng, chờ ta ở đây đâu? Lâm Chân muốn lần nữa xuất trình tin tức tại vương phủ bên trong lan truyền nhanh chóng, Trương Lệ, Nguyệt Vũ, Hoàn Bích, Tình Văn tứ nữ tự nhiên là không thôi, nhưng các nàng cũng đều biết, đây là quốc gia đại sự, không phải nhi nữ tình trường thời điểm. Thế là vào lúc ban đêm Lâm Chân thoải mái bay, không chỉ có nhường Nguyệt Vũ tự mình cho mình rửa chân, còn ăn vào Trương Lệ làm đồ ăn, Hoàn Bích cùng Tình Văn càng là đem hắn hầu hạ đến từng ly từng tí. Tình Văn cũng lạ thường yên tĩnh, không có cùng bất luận kẻ nào cãi nhau, cũng không có tranh cãi nào muốn thị tẩm, tất cả mọi thứ đều rất tự nhiên. Lâm Chân uống chút rượu, dự định ngủ ngon giấc, lại không nghĩ rằng lúc này đại quản gia Lâm An thế mà đi đến, cầm trong tay một phong thư. Cạnh bàn ăn, Lâm Chân ngồi chủ vị, mở thư ra đến xem, phát hiện là khoản lại là thượng quan Uyển Nhi. Hắn không hiểu nhìn về phía Lâm An, thiếu phu nhân nhưng có nói cái gì? Về thế tử, không có. Ân, ngươi đi xuống đi. Lâm Chân mở ra thư tín, phát hiện cái này giấy vậy mà mang theo một bệ hương thơm, phía trên chỉ có đơn giản một câu, chúc quân khải hoàn, thiếp thân ở trong nhà chờ. Xem ra nàng cũng biết chính mình sắp xuất trình tin tức, chỉ là ra ngoài truyền thống quan niệm, hay là không muốn một mình tới gặp. Nữ nhân này, thật đúng là có ý tứ thật sự. Giờ này phút này thượng quan Uyển Nhi đang quỳ gối một bức họa trước mặt, trên hương án có ba tòa linh vị, nàng thần thái thành kính, chắp tay trước ngực, đối đầu phương ba bái. Tổ tiên, xin các ngươi tha thứ, Uyển Nhi hôm nay lại vụng trộm đưa cho Lâm Chân thư, vi phạm nữ giới cương thường. Nhưng là nữ nhi thật rất lo lắng Lâm Chân an nguy, cho nên cầu các ngươi phù hộ, người ta tương lai phu quân có thể thắng lợi khải hoàn, Uyển Nhi bằng lòng ăn chay niệm Phật 3 năm qua lễ tạ thần. Đứng tại bên người nàng thị nữ, nhìn xem nàng như thế đau lòng Lâm Chân, không hiểu hỏi, tiểu thư vì sao như thế để ý kia Lâm Chân? Các ngươi vẫn chưa hết cưới nhà. Theo ta dạo bước tiến lên cái này vương phủ bắt đầu từ thời khắc đó, ta đã là Lâm gia người, càng là hắn Lâm Chân thế tử. Mặc dù không có thành hôn, nhưng ta vẫn như cũ muốn tuân thủ bổn phận thế tử, nếu như hắn tao ngộ cái gì bất chắc, ta vẫn như cũ sẽ cùng hắn thành hôn, vì hắn cả đời thủ tiết. Tiểu thư, ngài sao phải khổ vậy chứ? Thượng quan Uyển Nhi ngoái nhìn cười một tiếng, thấy nha hoàn lại ngây dại. Bản này chính là ta hẳn là làm nha, chỉ là không biết do hắn có hay không thu được ta tin. Đại quản gia Lâm An tự mình đưa đi, khẳng định sẽ nhận được. Hy vọng hắn sẽ lý giải khổ tâm của ta. Nếu như Lâm Chân biết thượng quan Uyển Nhi bằng lòng dùng thời gian 3 năm đến ăn chay niệm Phật, đổi lấy hắn bình an, thật sự là không biết nên nói cái gì mới tốt. Mặc kệ lại thế nào không hy vọng, hắn xuất chinh ngày này cuối cùng vẫn là tới. Buổi sáng Lâm Chân tại Trương Lệ hai mắt đẫm lệ hầu hạ Mạc Quang Minh Khải, đội nón an toàn lên, đi ra ngoài cưới lên chiến mã. Tay hắn nắm trường thương, mặc dù không biết dùng, nhưng không chút nào ảnh hưởng uy phong của hắn Lâm Lâm. Lệ Nhi, chiếu cố tốt trong nhà, mệnh lệnh Hàn Trung đảm nhiệm vương phủ đội hộ vệ thống lĩnh, trong khoảng thời gian này, không có đặc thù chuyện cũng không cần ra cửa. Trương Lệ dùng khăn tay xoa xoa khỏe mắt vệt nước mắt, gật đầu không nói. Lâm Chân nhìn một chút mặt mũi tràn đầy chờ đợi Nguyệt Vũ, nhìn lại một chút đã leo lên xe ngựa Hoa Bích, đột nhiên phát hiện Tình Văn không có tới. Đoán chừng cô nàng này đang núp ở chỗ nào thút thít đâu a, cũng có lẽ đang núp ở cái nào đó ta nhìn không thấy nơi hẻo lánh bên trong bụng trộm nhìn qua ta. Mà thôi, nghĩ tiếp nữa Lâm Chân đều không bỏ được đi. Hắn bung vẩy ra tay bên trong trường thương, đối với đã trận địa sẵn sàng đón quân địch 300 hộ vệ hô, xuất phát. Đúng, đúng, đúng. 300 tướng sĩ cùng kêu lên âm thanh giống to. Lập tức đi theo Lâm Chân chiến mã đằng sau, chạy cửa thành mà đi. Chương 271, năm đó quan trạng nguyên chương 271, năm đó quan trạng nguyên đại huyện. Làng Cố Vân Tùng nhìn thấy tòa này to lớn thành trì lúc, đầu óc ông một tiếng. Bởi vì hắn nhìn đến đây chú quân quy mô đã đạt đến bình thường gấp 3, thậm chí tại hắn vào thành sau còn chứng kiến thân mang hắc giáp long cất cao doanh binh sĩ ngay tại hướng chỗ cửa thành đi đường, trên bờ vai khiêng các loại khí giới, binh khí, cầm trong tay đảo cạm bẫy công cụ chờ một chút. Chẳng lẽ nói để lộ tin tức? Cố Vân Tùng cho là nên không thể, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài không có ai biết chính mình phải vào thành. Mà hoàng đế đối Cố Trần tín nhiệm là vượt quá tưởng tượng, tuyệt đối không thể sẽ hoài nghi tới trên đầu mình. Nhưng bọn này quân nhân rất rõ ràng là đến chấp hành phòng thủ nhiệm vụ. Kia phòng là ai? Cố Vân Tùng đi tại đại huyện thành khu trên đường phố, nghĩ đến đây không khỏi giữ chặt một cái bách tính hỏi, vị này lão ca. Lão hán kia thấy Cố Vân Tùng khí chất bất phàm, mặc hoa lệ, không dám thất lễ. Vị này quý nhân, ngài có gì muốn làm? À, ta là chuẩn bị đi kinh thành thương nhân, vừa rồi nhìn thấy trong thành có rất nhiều binh sĩ xuyên qua, là có chuyện gì đã xảy ra sao? Ai, vị này quý nhân, ngài không biết rõ. Tối hôm qua theo kinh thành truyền đến tin tức, nói Thái Hành Sơn nói đại tổng quản Cố Vân Tùng muốn tạo phản. Những này binh đều là đến đánh trợ kích chiến. Cái gì? Hắn muốn tạo phản? Cố Vân Tùng mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền xuống tới. Mẹ nó, liền dân chúng đều biết chính mình muốn tạo phản, triều đình kia có thể không biết sao? Lão hán kia nói rằng, đúng vậy a. Ai, cũng không biết kia Cố Vân Tùng có não hay không, lại dám thừa dịp Nhiếp Chính Vương xuôi nam thời điểm đến tập kích bất ngờ kinh thành. Đây không phải muốn hãm làm lớn vào bất nghĩa sao? Chúng ta dân chúng ỷ vào vương gia dư uy thật vất vả qua mấy năm yên tĩnh thời gian, hắn lại muốn làm yêu. Thật là, Cố Vân Tùng hiện tại có loại cầm đao đâm người ý nghĩ. Cái gì gọi là có não hay không? Lao tử không tạo phản chẳng lẽ chờ lấy hoàng đế tới giết ta sao? Ngã đại ca đã chết, ta lại chết rơi, lo cho gia đình liền hoàn toàn kết thúc. Lao hán gặp hắn không nói lời nào, thế là khuyên nhủ, lao hán khuyên ngươi cũng đừng đi kinh thành, hiện tại thế đạo loạn, các ngươi làm thương nhân cũng không dễ dàng, vạn nhất tạo đoạt nhưng như thế nào là tốt? Ngươi người còn trách tốt lặc. Lao tử dùng người khuyên. Cố Vân Tùng thanh âm lạnh xuống, a, đa tạ. Nói xong hắn lập tức hướng cửa thành phương hướng mà đi. Đã triều đình đã biết mình muốn tạo phản chuyện, vậy thì không thể lại tiếp tục tự chui đầu vào lưới, chẳng bằng thừa dịp hiện tại bọn hắn phòng thủ còn không có toàn diện triển khai, hiện tại liền tập kết quân đội, tiến đánh đại huyện. Chỉ cần đại huyện ở trong tay chính mình, liền xem như thành công một nửa. Cố Vân Tùng thần thái trước khi xuất phát đội vàng, thuận lợi rời đi cửa thành hướng tây mà đi, đồng thời mệnh lệnh tùy tùng liên hệ đến tiếp sau bộ đội, để bọn hắn hành quân gấp 3 ngày, sau khi đến lập tức tiến công. Lâm Chăn tại trước khi ra cửa đã phân phó cửa thành kiến, chỉ cần Cố Vân Tùng dám vào thành, liền lập tức bắt, giải vào đại lao. Đương nhiên, đây chỉ là nhắc nhở mà thôi, dù sao Lâm Chăn không có cách nào tính tới Cố Vân Tùng đến cùng là vào thành, vẫn là trực tiếp đối đại viện phát động tiến công, hắn không phải thần tiên, cũng không có thượng đế thị giác. Hắn thuận lợi đi vào đại viện huyện nha, gặp được đại viện huyện lệnh Hứa Thất An. Đó là cái thân hình người trung niên gầy gò, giữ lại thưa thất tròm râu dê, mặc rất mộc mạc. Tại cỡ lớn phản tham hành động bên trong, hắn có thể tiếp tục đảm nhiệm huyện lệnh đồng thời không có bị bất luận kẻ nào khai ra đến, có thể thấy được người này thanh liêm. Lâm Chăn ngồi chủ vị, nhìn xem Hứa Thất An nói rằng, Hứa huyện lệnh, nói cho ta trong thành có bao nhiêu lương thảo. Hứa Thất An thẳng thắn nói, về thế tử lời nói, ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi, địa phương còn chưa kịp cho triều đình nộp thuế, tất cả lương thảo đều chứa đựng ở trong thành kho lúa bên trong, đầy đủ 10 vạn người dùng ăn 3 tháng. Lời vừa nói ra, Lâm Chăn cảm thấy an tâm một chút. Có lương thảo liền dễ làm, dạng này liền không cần theo kinh thành bên trong phân phối đến đây. Ân, đã như vậy, còn mời Hứa huyện lệnh phối hợp hành động của chúng ta, từ giờ trở đi, đại huyện đóng chặt cửa thành, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Mặt khác thành phòng từ chúng ta tới tiếp nhận. Chờ chiến sự kết thúc, ta sẽ hướng bệ hạ giới thiệu đề cử ngươi là Thái Hành Sơn nói đại tổng quản. Theo huyện lệnh thăng lên đại tổng quản, ở giữa thật là cách mấy cấp đâu. Tựa như theo huyện trưởng trực tiếp thăng tỉnh trưởng dường như, cái này cũng không thể dùng một bước lên mây để hình dung, quả thực chính là nhất phi trùng thiên. Nhưng là Hứa Thất An cũng không có Lâm Chăn tưởng tượng vui vẻ như vậy, ngược lại rất bình tĩnh trả lời, đa tạ thế tử, thật là hạ quan chỉ muốn tại đại huyện là dân mưu phúc chỉ, cũng không muốn thăng quan. A, đây là vì sao? Hạ quan tư lịch còn thấp, căn cơ không sâu, là danh xứng với thực hàn môn xuất thân, tùy tiện lĩnh đại tổng quản chức vụ, sợ rằng sẽ thẹn với thế tử vung trọng. Năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Ta nói ngươi đi, ngươi là được. Yên tâm, Thái Hành Sơn mặc dù thế gia môn thiệt nhiều, nhưng là tại trong lòng bàn tay bọn hắn hết thảy không dám nhảy nhót, ngươi chỉ cần an ổn phát triển liền có thể. Hạ quan lĩnh mệnh. Vậy liền coi là đáp ứng, nhưng Hứa Thất An vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Đoán chừng là nhiều năm quan trường tiếp sống đã đem hắn tuổi trẻ góc nhọn đều san bằng đi. Chiến sự còn chưa bắt đầu, tam đại doanh chính tại tu sửa thiết kế phòng ngự, Lâm Chăn cũng rơi vào thanh nhàn, cho nên nguyện ý cùng hắn nhiều tâm sự. Ngươi là năm nào trúng cử? Về thế tử, hạ quan là Thiên Long trong 3 năm thứ, bây giờ tại đại viện đã có 17 cái năm tháng. 15 cái năm tháng Lâm Chăn cầm lấy chén trà, hỏi, vậy ngươi chẳng phải là mười mấy tuổi ở giữa thứ sao? Đúng vậy, hạ quan là Thiên Long 3 năm chẳng nguyên. Phúc! Lâm Chăn một miệng nước trà đều phun ra ngoài. Thứ độ gì? Thiên Long 3 năm chẳng nguyên. Vậy làm sao khả năng bây giờ còn đang đại viện làm huyện lệnh a? Lâm Chăn cảm giác chính mình cả người đều không tốt, hắn buông xuống chén trà, Hoán Bích lập tức dùng khăn tay cho hắn xoa xoa vào áo. Vậy sao ngươi đến bây giờ còn là huyện lệnh? Tiên đế không có ủy ngươi trách nhiệm sao? Không có, bởi vì năm đó thừa tướng cho là ta tư lịch nhỏ, cho nên tới trước địa phương lịch luyện, cho tới bây giờ. Minh Bạch. Đoán chừng là hắn không cho Cố Vân Đình tặng lễ, cũng không đưa nhập đội, cho nên mới dẫn đến Cố Vân Đình phản đối hắn kế nhiệm trong triều chức quan, đuổi tới chỗ bên trên. Cái này cũng bình thường. Trước kia Cố Vân Đình đuổi đi rất nhiều có năng lực quan viên, chuyên môn đem trung tâm với hắn người đỡ thừa vị, kết quả bây giờ bị Lâm Chăn nổ tận gốc. Đáng sợ chính trị à, vậy mà bởi vì một cái như thế tiểu nhân chuyện liền sống sờ sờ đem một cái quan tốt viên đuổi đi, cả đời âu sầu thất bại. Cố Vân Đình, ngươi đã sớm đáng chết. Làm lớn ít nhất bị ngươi chậm trễ 20 năm phát triển. Bất quá loại chuyện này suy nghĩ cẩn thận cũng không thể chỉ trách Cố Vân Đình, dù sao giống hắn dạng này tham quan là phi thường nhiều, trọng yếu nhất vẫn là tiên đế đối Lâm gia kiêng kỵ cùng đối lo cho gia đình thiết bị, lúc này mới dẫn đến bây giờ cục diện. Lâm Chăn cho Hứa Thất An một quả thuốc an thần, yên tâm, hiện tại lo cho gia đình đã bị nổ tận gốc, bệ hạ càng là làm lớn trăm năm qua chưa bao giờ từng có minh quân, từ nay về sau sẽ không còn có mai một nhân tài chuyện đã xảy ra, ngươi đại khái có thể buông tay buông chân, là bệ hạ quản lý giang sơn, tận vị tận trung. Đa tạ thế tử. Chương 272, hắn hiểu cái chim binh trận A. Chương 272, hắn hiểu cái chim binh trận A. Đi ra ngoài nhặt đại tài tử, cái này khiến Lâm Chăn tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp. Gần nhất đến nay hắn đều đau đầu một việc, cái kia chính là dưới tay mình quản lý hình nhân mới quá ít. Vương Mập Mạc, Lô Đức Hảo tự nhiên là hảo anh em, chưa nói. Nhưng đó là hai cái tên dở hơi, để bọn hắn ăn uống cá cược chơi gái không có vấn đề, thậm chí còn có thể chơi ra điểm hòa đến. Nhưng nếu là để bọn hắn làm chút chính sự, vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Liền lấy Lô Đức Hảo tới làm ví von. Lâm Chân chỉ có thể nhường hắn đi xem quản khu đang phát triển, cũng chỉ là trừng mắt trông giữ, nhưng không có cách nào ủy thác trách nhiệm. Cho nên Lâm Chân trong khoảng thời gian này một mực tại tìm người mới. Thế là hắn trước tiên ở Thanh Hà huyện ủy nhiệm Mạnh Khiến Uy cháu trai Mạnh Thường. Hôm nay lại gặp phải cái này Quan Trạng Nguyên, từng chút tích lũy, trận doanh mình bên trong nhân tài liền sẽ càng phát ra khổng lồ lên. Buổi chiều Lâm Chân ngay tại phủ nha bên trong rơi giường, đem thành phòng toàn bộ giao cho Vương Mập Mạp để ý tới. Đừng nhìn Mập Mạp cùng Lô Đức Hào là kẻ giống nhau, nhưng hắn đối hành quân đánh trận rất có tâm đắc, bài binh bố trận cũng có chính mình một bộ chữ pháp, đem những này chuyện giao cho hắn, Lâm Chân rất yên tâm. Hai ngày sau, Cố Vân Tùng rốt cục cùng mình đại bộ đội tụ hợp. Phụ trách dẫn đầu bản bộ binh mã chính là hắn thủ hạ đại tướng Chu Thế Khôn, cùng Bắc Yến phái tới hỗ trợ thượng tướng Hoắc Thiên Hoàng. Hai cái tướng lĩnh phân biệt dẫn đầu binh mã của mình, tổng cộng 13 người, tại đại viện ngoại hối tập một chỗ, hạ trại bày trận. Cùng lúc đó, Thái Hành Sơn nói đại tổng quản tạo phản tin tức tại làm lớn, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đại địa bên trên lan truyền nhanh chóng. Lâm Chân càng là hạ lệnh đóng chặt cửa thành, ở ngoại vi cất đặt các loại thiết kế phòng ngự, liền chờ bọn hắn công thành. Cố Vân Tùng lại không sốt ruột, trong đại trướng, hắn ngồi cao chủ vị, gọi tới Chu Thế Khôn cùng Hoắc Thiên Hoàng thương nghị đối sách. Thế Khôn, tình huống ngươi cũng nhìn thấy, kinh thành bên trong tiểu hoàng đế đã biết kế hoạch của chúng ta, hiện tại càng là phái tam đại doanh đến phòng thủ đại huyện, chúng ta nên làm cái gì? Chu Thế Khôn có một trương âm tàn mặt chữ quốc, hai bước đi dâu cá chê cũng dọc theo đi lao giải, giống viên đại đầu dường như. Đại nhân, ta hoài nghi chúng ta ở giữa có nội ứng. Ngươi nói là, chuyện này là có nội ứng mật báo. Khẳng định là, nếu không tiểu hoàng đế tuyệt sẽ không phát hiện kế hoạch của chúng ta. Nội ứng chưa trừ diệt, chúng ta chỉ sợ không có cách nào an tâm công thành. Nô, lời ấy có lý, nhưng dưới mắt chúng ta chỉ có không đến 3 ngày lương khô, như chần chờ không chừng, nên làm thế nào cho phải? A Hoắc Thiên Hoàng liền trướng mắt Cố Vân Tùng dạng này sợ đầu sợ đuôi ra hỏa, không khỏi hừ lạnh một tiếng, muốn ta nói, các ngươi làm lớn người chính là không có loại, một cái hai cái nội ứng căn bản là không có cách tả hữu một trận chiến tranh thắng lợi. 3 ngày thời gian, đánh hạ đại huyện, tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chu Thế Khôn phiền nhất hắn bộ này tầm cao khí ngạo, mắt chó coi thường người khác thái độ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, không công nổi làm sao bây giờ? Không công nổi chỉ có thể nói rõ các ngươi vô năng. Như đổi thành ta nhóm Bắc Yến trọng giáp binh, không đến 3 canh giờ liền có thể cầm xuống đại huyện. Cố Vân Tùng cũng có chút không lanh lẹ. Mặc dù hai bên là quan hệ hợp tác, nhưng ngươi cái này rõ ràng là muốn làm chủ đạo vị trí, a hiện tại ta mới là chủ đạo. Thật là ngươi có trọng giáp binh a. Tại hạ bất tài, bằng lòng mang 5000 trọng giáp binh dẫn đầu công thành. Hoắc Thiên Hoàng nói lời kinh người, Cố Vân Tùng cùng Chu Thế Khôn liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý cười. Nếu là có Bắc Yến người công kích phía trước, bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bất quá hiển nhiên có thể mang binh xuất chinh người cũng không phải đồ đần, đã thấy Hoắc Thiên Hoàng nói rằng, bất quá, ta thật là có điều kiện. Ngươi nói, ta như đánh hạ đến, đại viện bên trong mọi thứ đều là đồ vật ta, bao quát tài bảo, lương thực, nữ nhân. Ta muốn làm sao liền lấy liền thế nào cầm, các ngươi tiến vào thành chỉ có thể bắt chúng ta còn lại. Như không công nổi đâu. Không công nổi, ngươi cần là ta bổ sung nguồn mộ lính, để báo đáp lại, sau này ta nghe ngươi mệnh lệnh. Cáo giả. Hoắc Thiên Hoàng là định dùng chính mình trọng giáp binh thăm dò sâu cạn, nếu có hy vọng, tự nhiên sẽ nhất cổ tác khí phái đại quân để lên, sau đó hắn theo trong thành lấy chỗ tốt. Như tình hình không ổn, hắn lập tức rút lui, từ Cố Vân Tùng cho hắn bổ sung chiến tổn binh sĩ. Giỏi tính toán a đáng tiếc, Cố Vân Tùng có lẽ đánh trận kinh nghiệm không đủ, nhưng chơi lên quyền mưu đến thật là không có thua qua. Chỉ là một giới vũ phu, trong mắt hắn vẫn là quá non. A a a, Hoắc tướng quân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nhưng đại viện thật là kinh thành môn hộ, chính là làm tây thứ nhất kiến thành, ngươi 5000 trọng giáp binh là khẳng định bắt không được tới. Không bằng để cho ta người xen kẽ tại ngươi trận doanh bên trong, mọi người cùng nhau công kích, nếu như phá thành, ngươi lấy trước chỗ tốt, chúng ta nhặt thừa. Nếu không thể phá thành, chúng ta lẫn nhau đều có tổn thất, cũng không cần bổ sung, như thế nào? Lời này đột nhiên nghe xong không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại trong này tất cả đều là hố. Đầu tiên Cố Vân Tùng sẽ không để cho chính mình tân tân khổ khổ góp nhặt binh sĩ đi chịu chết, đây là khẳng định, coi như cùng Bắc Yến hợp binh một chỗ, cũng là hướng phía sau tránh, sẽ không xông pha chiến đấu. Cứ như vậy, một khi phá thành, hắn có công lao, Hoắc Thiên Hoàng đương nhiên sẽ không đem chỗ tốt đều lấy đi. Nếu không thể phá thành, hắn không chỉ có tổn thất cực nhỏ, sẽ còn nhường Bắc Yến trọng giáp binh bị thương nặng. Không có cái này biện chữ vàng, Bắc Yến quân đội chính là rắc rưởi, Hoắc Thiên Hoàng cũng là rắc rưởi, về sau mặc kệ là hắn hay là bộ hạ của hắn, đều sẽ ngoan ngoãn nghe Cố Vân Tùng chỉ huy. Dám nói như vậy đồng thời hứa hẹn người, nhất định là có phong phú duyệt người kinh nghiệm, Hoắc Thiên Hoàng hiển nhiên không phải là đối thủ, căn bản không có nghĩ đến tầng này, hắn cho rằng cái hiệp nghị này hoàn toàn hợp lý, đối với mình cũng công bằng. Thế là hắn đứng người lên, đối Cố Vân Tùng liền ôm quyền, nếu như thế, ngươi ta một lời đã định. Tại hạ cái này trở về điểm đủ binh mã, chuẩn bị công thành. Tốt. Thế Khôn, ngươi lập tức an bài 5000 nhân mã tiến Hoắc tướng quân trọng giáp binh doanh, phối hợp tác chiến. Cố Vân Tùng cố ý đem phối hợp hai chữ cắn đến rất nặng, Chu Thế Khôn lại là hắn nhiều năm bộ hạ cũ, trong nháy mắt liền hiểu được, lúc này bằng lòng. Đại nhân yên tâm, mặt tướng nhất định an bài đúng chỗ. Đại viện trên cổng thành, tất cả binh sĩ mặc giáp treo trụ, cùng tiến lên dây cùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lâm Chân tại tứ phía trên cổng thành tuần sát một vòng, cuối cùng trở lại cửa thành phía tây, cùng Vương Mập Mạp đứng chung một chỗ. Mập Mạp, ngươi nhìn Cố Vân Tùng cái này bình trận như thế nào a? Mập Mạp một phát miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, giống như đối diện kéo dài hơn 10 dặm không phải quân đội, mà là từng tòa thanh lâu ký viện. Đại ca ngươi cũng quá để mắt Cố Nhị Miết, hắn hiểu cái chim binh trận a? Hiện tại là trung thu, trời hanh mặt khô, hắn thế mà đem quân doanh xếp vào tại sườn đất phía dưới, nơi đó đều là cảnh khô lá rụng, chúng ta mặc kệ là phóng hỏa vẫn là vỡ đê, đều sẽ lan đến gần hắn đại doanh. Lui một vạn bước nói, coi như chúng ta không làm những cái kia bị thiên khiển sự tình, chỉ xuất lĩnh một đội kỵ binh nửa đêm tập kích doanh trại địch, cũng đủ bọn hắn nhận được, bởi vì bọn họ quân doanh đâm thật sự là quá gần. Không hổ là đi lên chiến trường, nói lên những lời này đạo lý rõ ràng, Lâm Chân có chút tán thưởng vô bờ vai của hắn, cười ta nói, vậy không bằng chúng ta bây giờ liền đi tập kích doanh trại địch thử một chút. Chương 273, dừng đạt đến cái này thằng ngãi danh. Chương 273, dừng đạt đến cái này thằng ngãi danh. Cũng không biết thế nào, Lâm Chân nhìn mập mạp cười lên luôn có loại rất thật thà cảm giác. Nhưng người quen biết hắn đều biết, đây chính là người khẩu Phật tâm xà a ha ha, đại ca cũng có hứng thú đi chơi. Ta à? Lâm Chân chỉ chính mình, ta coi như xong đi, ta cũng sẽ không bó công, đi ngược lại cho người thêm phiền toái. Đây cũng không phải Lâm Chân nhát gan sợ chết, mà là thật không có cái kia tất yếu. Chủ soái liền nên đang chỉ huy vị trí bên trên, thủ thành lâu không có tâm bệnh, nhưng là tự mình mang binh đi tập kích doanh trại địch vậy thì có điểm nói nhảm. Cho dù lần này tập kích doanh trại địch lại thế nào thành công, nhưng chỉ cần Lâm Chân chết, đối Cố Vân Tùng tới nói đều là một đợt đại thắng, mà làm lớn bên này liền sẽ sĩ khí sa sút, tiếp theo ảnh hưởng sức chiến đấu. Mập mạp thật cũng không thật muốn cho hắn đi công kích, mà là cười giải thích nói, ý tứ của ta đó là, đã ngươi đồng ý tập kích doanh trại địch, vậy chúng ta liền thử một chút. Hơn nữa ta cảm thấy Cố Nhị Miết khẳng định cũng đoán không được chúng ta dám tập kích doanh trại địch, nói không chừng sẽ thu hoạch xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có đạo lý, ngươi tự mình đi điểm binh, giờ mùi ra khỏi thành tập kích doanh trại địch. Bất quá ngươi nhớ kỹ, như tình hình không ổn nên lập tức rút lui, không thể hàm chiến, làm lớn hiện tại không thể không có ngươi. A, ta trọng yếu như vậy sao? Một câu nói mập mạp đều có chút bản thân hoài nghi. Lâm Chân trọng trọng gật đầu, không sai, ngươi phi thường trọng yếu, cho nên nhất định phải còn sống trở về. Đúng vậy. Đại ca ngươi yên tâm, trên thế giới này có thể giết bản gia người còn không có sinh ra đâu. Ta cái này đi điểm binh. Nói xong mập mạp đội vàng đi xuống thành lâu. Lâm Chân thì là tiếp tục đứng tại trên cổng thành hướng Cố Vân Tùng quân doanh trông về phía xa. Hắn không hiểu rõ đối phương chiến lực, cho nên dưới mắt nhu cầu cấp bách một trận tập kích doanh trại địch đi thử một chút nước. Coi như không thể giết chết Cố Vân Tùng, cũng muốn đả kích xuống tinh thần của đối phương, không thể để cho bọn hắn không chút kiêng kỵ công thành. Mập mạp tại săn gấu doanh, long cất cao trong doanh trại các điểm 1000 tinh binh, lại để cho 500 thần cơ doanh nọ thủ phối hợp tiến công, an bài tốt tất cả sau lập tức mệnh lệnh nấu cơm chuẩn bị rượu. Các tướng sĩ là đi công kích đánh trận, đói bụng không thể được, rượu càng là trước khi đi không thể có lẽ đổ bật. Trong quân doanh 2500 người đứng thành 10 nhóm, Lâm Chân cưỡi ngựa mà đến, nhìn sắc trời một chút, cảm thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Tại Cố Vân Tùng sẽ không ngờ tới chính mình tập kích doanh trại địch điều kiện tiên quyết, bọn hắn khẳng định sẽ vì ngày mai tiến công làm chuẩn bị, cho nên giờ phút này hẳn là đang ngủ say. Lâm Chân tung người xuống ngựa, đi vào võ đài trên đài cao, tiếp nhận vệ binh đưa tới rượu, cao cao nâng quá đỉnh đầu, hô lớn: "Các tướng sĩ, Cố Vân Tùng phản bội triều đình, quy mô binh qua, hiện đã binh lâm thành hạ, lại chúng ta quả. Không sai binh pháp có nói hãm chỗ chết mà hậu sinh, chí chi vong rồi sau đó sống lại tồn. Nay chúng ta đã mất đường lui, chỉ có anh dũng hướng về phía trước. Quân địch lấn vật tuổi nhỏ, tất nhiên cho là ta chờ không biết binh pháp, có ý nghĩ khinh địch. Chờ xuất kích, nô cùng như chờ chung sinh tử, nguyện chư quân anh dũng giết địch, xây bất thế chi công." Giết, giết, giết. 2500 tinh binh lập tức phát ra chấn thiên tiếng giống, lập tức cùng Lâm Chân cùng nhau xử lý rượu trong chén. Lúc này, mập mạp đem mạnh mẽ nâng cốc ngọn quẳng xuống đất, nhảy đến trên đài cao giống nhau hô lớn: "Các tướng sĩ, hắn mắng sát vách Cố Vân Tùng không phải người. Thừa dịp vương gia xuất trình, tập kích bất ngờ kinh thành. Chính bảo gia quốc nguy nan lúc, chúng ta không lên, chẳng lẽ còn muốn hy sinh chúng ta thân nhân, hy sinh chúng ta phụ lao hương thân sao? Không thể, không thể, không thể. Tốt, hiện tại nghe ta mệnh lệnh, lên ngựa." 2500 tinh binh lập tức trở mình lên ngựa, mập mạp cũng theo đài cao trực tiếp nhảy xuống dưới, vừa bặn cưỡi tại trên lưng ngựa. Lâm Chân nhìn rõ ràng, kia ngựa rõ ràng tứ chi mềm nhũn. Mập mạp hô: "Theo ta xuất phát, giết bọn hắn không chừa mảnh giáp, xông lên a." Nói xong mập mạp mang theo trường đao dẫn đầu phóng tới thành bắc cửa. Bọn hắn cần theo bắc môn vây quanh Cố Vân Tùng quân doanh ở giữa khu vực, xem kẽ đi vào. Sau đó quay đầu lại hướng tây, một đường giết trở lại đến. Lâm Chân đã dặn dò qua mập mạp, lần này tập kích doanh trại địch không cần giết bao nhiêu người, càng không cần chặn tướng, chỉ cần mang theo quân đội theo bọn hắn quân doanh giết một vòng liền có thể, nếu như tình huống cho phép, vậy thì lại thả một mồi lửa. Đến hỏa thiêu liên doanh. Đưa mắt nhìn một tên sau cùng kỵ binh rời đi, Lâm Chân đi xuống đài cao lần nữa ngồi trên lưng ngựa, chạy vội về thành lâu. Trong nháy mắt, mập mạp đã dẫn đầu kỵ binh đi vào Cố Vân Tùng quân doanh phía cạnh. Đen thấm quân doanh chỉ có lẻ tẻ bó đuốc, vệ binh tuần tra trốn ở chỗ tối tăm bụng trộm đi ngủ. Bọn hắn đường dài hành quân gấp, giờ phút này chính là người kiệt sức, ngựa hết hơi, chính là tập kích doanh trại địch tốt đẹp thời cơ. Các tướng sĩ, đến a, theo bản gia giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Này, mập mạp mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, một ngựa đi đầu, vung vẩy trường đao trong tay, trong nháy mắt đem cự ngựa chặt đứt. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mập mạp giống như chỗ không người, xông vào quân doanh, 2500 tinh kỵ theo sát phía sau. Trong quân doanh người dọa sợ, lúc này bừng tỉnh, đang chuẩn bị đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra, chỉ thấy một thanh so đầu lớn không biết bao nhiêu lần trường đao rơi xuống. Phúc, mập mạp một đao đem hắn chém chết, lập tức động tác không giảm tiếp tục công kích, thẳng đến chủ soái đại trướng. Phía sau hắn tất cả kỵ binh càng là đỏ hứng mắt, chạy về phía phương hướng khác nhau, cơ hồ là gặp người liền chặt, gặp người liền giết. Đi theo phía sau nhất thần cơ doanh binh sĩ tức giận đến oa oa kêu to, bọn hắn không muốn làm nhặt sát đội, nhưng lại căn bản không nhìn thấy người, trong tay tên nọ đã mất đi tác dụng, chỉ có thể thỉnh thoảng cầm tháp quan sát bên trên binh sĩ chút giận. Một bên khác, Cố Vân Tùng đang ngủ say, đột nhiên hù dọa, nghiêm nghị quát hỏi, chuyện gì phát sinh? Đại nhân, quân địch đến tập kích doanh trại địch.
Cái gì?
Tập kích doanh trại địch? Tới nhiều ít người?
Không biết rõ, nói ít cũng phải có 3000 người.
Phế vật, mới 3000 người vội cái gì?
Lập tức mệnh lệnh Chu Thế Khôn đem lỗ hổng ngăn chặn, không được thả chạy một cái.
Là,
nói xong Cố Vân Tùng khoác lên y phục, đi đến ngoài trướng. Đã thấy nơi xa ánh lửa một mảnh, giết tiếng la bên tai không dứt, toàn bộ quân doanh đều lộn xộn. Hắn hung hăng dậm chân một cái, Lâm Chăn cái này thằng ngãi danh.
Ta không giết ngươi, ngươi lại dám đến cướp ta doanh, đêm nay ta nhất định phải để các ngươi trả giá đắt.
Hắn đối với mình bộ đội có sung túc lòng tin, nhưng lại căn bản không hiểu rõ tam đại doanh sức chiến đấu. Đây chính là không phải một chi bình thường quân đội, mà là có chuyên nghiệp kỹ năng lính đặc chủng, bọn hắn đến tập kích doanh trại địch, hiệu quả chắc chắn sẽ không cùng bình thường quân đội như thế. Mập mạp cười ha ha lấy một đường bao tác, không ai cản nổi, bên cạnh giết người bên cạnh phóng hỏa, huyên náo quân địch khổ không thể tả. Phía sau hắn mấy tên phó tướng đều là đi sát đằng sau, vì hắn quét dọn tất cả chướng ngại.
Bàn ra, không thể lại hướng phía trước đi.
Đúng vậy a bàn ra, thế tử nói qua muốn theo phía tây sông về đi, chúng ta bây giờ là tại hướng phía đông chạy.
Mập mạp cũng không quay đầu lại hô, bớt nói nhảm, đánh tới nào tính cái nào, các ngươi mau đem dầu hỏa đều ném ra, tiếp tục đốt.
Là,
tặc tướng chạy đâu?
Vũ Nguyên Chu Thế Khôn ở đây.
Mập mạp nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một cái vóc người đại hán khôi ngô đang rụt ngựa mà đến, mặt mũi tràn đầy khiêu khích.
Chương 274, còn có cái này thao tác.
Chương 274, còn có cái này thao tác.
Mập mạp hất đầu thoá mạ, ở đâu ra heo mập?
Không muốn chết cũng đừng cản đường.
Lớn mặt cùng đồ.
Lão tử không phải đem ngươi đầu vặn xuống tới, nhìn thương.
Nói xong Chu Thế Khôn rụt ngựa mà đến.
Mập mạp trong lòng gấp,
hắn bản ý là muốn bọn tới chủ soái trong đại trướng trực tiếp xử lý Cố Vân Tùng cái này nịch tặc, một trận chiến phân thắng thua, không có nghĩ rằng lại bị cái này heo cho ngăn lại, lúc này giận tím mặt. Trong tay 2m26 trường đao đột nhiên văng ra ngoài, thẳng đến Chu Thế Khôn đỉnh đầu. Cái sau không chút nào hoảng, giơ lên trường thương chặn lại.
Đốt, lực lượng khổng lồ nhường bọn tới trước Chu Thế Khôn lúc này dừng lại, ngay cả chiến mã đều kém chút bị một đao kia lật tung, hổ khẩu càng là mơ hồ truyền đến đau từng cơn.
Hắn cắn răng mắng, thốt ngươi xú bản tử, thật là có cầm khí lực.
Mập mạp lại không nghĩ cùng hắn nhiều dây dưa.
Một tay cầm lên trường đao chỉ vào Chu Thế Khôn chán, nghịch tặc.
Nếu không muốn chết cũng đừng ngăn đón ngươi bàn ra.
Bàn ra?
Ngươi là vương mập mạp.
Mập mạp mang theo mấy phần đắc ý xem đi.
Liên khe suối trong khe heo mập đều nghe nói qua bàn ra danh hảo.
Ta vương mập mạp chính là như thế bị danh lan xa.
A, đã nghe nói qua ngươi bàn ra đại danh, cũng đừng không công chịu chết.
Vì cố nhị miết kia nghịch tặc không đáng.
Coi như nghe qua lại như thế nào.
Hoàng đế hoa mắt ù tai, tin một bề tiểu nhân, dạng này triều đình liền nên lật đổ hắn.
Nhìn đương.
Chu Thế Khôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Đầy mặt lửa giận băng băng mà tới.
Mập mạp tự nhiên không sợ, vung đao chém liền.
Lần này Chu Thế Khôn học thông minh, đối mặt mập mạp kinh thiên động địa một đao hắn quyết định không còn đón đỡ, mà là có thể tránh liền tránh. Chỉ thấy hắn đông nhiên ghé vào trên lưng ngựa, lưỡi đao theo mũ giáp của hắn lướt qua, trường thương trong tay nhắm ngay thời cơ trực tiếp đâm ra ngoài.
Mập mạp sắc mặt không thay đổi, ném ra chuôi đao, chính giữa mũi thương.
Thời hợt hóa giải nguy cơ, lập tức chuôi đao lại bị bắn trở về, mập mạp bắt lấy lần nữa xoay tròn từ trên xuống dưới chém vào.
Nếu như chém trúng, Chu Thế Khôn cả người lẫn ngựa đều phải chết.
Nhưng Chu Thế Khôn là tại Thái Hành Sơn nói cùng thổ phỉ, sơn tặc đánh qua nhiều năm quan hệ, kinh nghiệm tác chiến 10 phần phong phú, chiến mã càng là cùng hắn tâm hữu linh tê. Dưới hông dùng sức kẹp lấy bụng ngựa, chiến mã trong nháy mắt minh bạch chủ nhân ý tứ, bốn vó mềm nhũn, nằm xuống.
Mập mạp lập tức có chút kinh ngạc.
Ngoa tào,
còn có cái này thao tác.
Mang xong về sau Chu Thế Khôn lập tức đứng dậy, lần nữa trường thương đâm tới, mập mạp đội vàng ngăn cản, nhíu mày quát hỏi, "Kiêu mập, ngươi đây là võ công gì?
Muốn học a?
Ta dạy cho ngươi a."
"Mẹ nhà mày, xem nào."
Mập mạp gặp hắn một bộ không biết điều dáng vẻ, tức giận đến lại là mắng to, vung lên trường đao lần nữa chém vào.
Hai người ngươi tới ta đi đánh mấy hiệp bộ phận thắng bại, mà giờ khắc này lo cho gia đình các tướng sĩ đã sớm kịp phản ứng, bắt đầu dần dần vây quanh, đi theo mập mạp tới chỗ này mấy tên thân binh càng là thảm tao vây quét, gian nan ứng phó.
Bàn ra,
các minh đệ không chịu nổi,
đi trở về a.
Nghe vậy mập mạp một đao đem Chu Thế Khôn chấn khai, thúc ngựa liền chạy.
Mập mạp chết bẩm, đừng chạy.
Kỳ thật mập mạp đã sớm nhìn ra không được bình thường, chỗ nào còn có thể cùng Chu Thế Khôn dây dưa, chỉ là không thể chém giết cái này địch quân đại tướng nhường hắn rất là khó chịu. Mấy thất ngựa mang theo người tại trong đại doanh phi nước đại, bên cạnh giết người bên cạnh phóng hỏa, bất kỳ dám ngăn trở binh sĩ đều sẽ bị mập mạp một đao chặt thành hai đoạn.
Lúc này, đứng tại trên cổng thành Lâm Chăn cũng không nhịn được vì bọn họ lau vệt mồ hôi. Hiện tại đã vượt qua dự định phá vây thời gian, mập mạp thế nào còn không có giết ra đến?
Sẽ không phải để cho người ta giết chết ta?
Rất nhanh, khoảng cách thành trì gần nhất cửa doanh cũng giấy lên đại hỏa, trận trận giết tiếng la từ nơi xa truyền đến. Lâm Chăn đứng tại Lô Châu Mai bên trên, Hầu Xuân ôm bắp đùi của hắn.
Thế tử, ngài vẫn là xuống tới xem đi.
Cái này quá nguy hiểm.
Lâm Chăn không nghe, chỉ trừng trong mắt máy nhìn.
Đã thấy cửa doanh từ vô số binh sĩ hình thành một vòng đây, đem mập mạp bọn hắn gắt gao vây quanh, trong đó còn có rất nhiều thân hình cao lớn, trang bị đến tận răng ngân giáp binh sĩ, đang tay cầm tấm chắn từng bước tới gần.
Cái kia hẳn là Bắc Yến trọng giáp binh.
Theo Lâm Chăn hiểu rõ tri thức, trọng giáp binh là Bắc Yến tinh nhuệ trong tinh nhuệ, toàn thân trọng giáp có hơn 150 cân, trên mặt còn có mặt nạ, bình thường binh khí căn bản không có cách nào đánh tan phòng ngự của bọn hắn. Hỏng, mập mạp gặp nguy hiểm. Khẳng định là mập mạp. Chiến trường hắn mệnh, chờ hắn trở về, ta không phải thật tốt dòng giá hắn không thể. Lâm Chân rất tức giận. Dưới mắt có thể sử dụng võ tướng không nhiều, phái mập mạp đi tập kích doanh trại địch cũng là bất đắc dĩ bên trong bất đắc dĩ, cho nên trước khi đi Lâm Chân mới dặn đi dặn lại, nhất định phải dựa theo kế hoạch đến. Kết quả mập mạp này lại không nghe hiệu lệnh, khư khư cố chấp, kết quả chính là cái này 2500 người chỉ sợ muốn đi theo hắn cùng một chỗ xong đời. Hầu Xuân cũng nhìn ra không thích hợp, hô lớn: "Thế tử, phái kỵ binh ra ngoài cứu người a." "Thế tử?" Lâm Chân vẫn là không nói chuyện. Hắn muốn lại cho mập mạp một chút thời gian, nếu như còn có thể xông ra vòng đây, Lâm Chân cũng chỉ có thể bốc lên bị phá thành phong hiểm mở cửa thành ra đi cứu người. Đến lúc đó, tự mình làm thiết kế phòng ngự liền sẽ bị chính mình hủy đi, tương đương với tự đoạn cánh tay, thật to thuận tiện quân địch. Cái này đáng chết mập mạp. "Thế tử." Thám mã vội vã xông lên thành lâu, sắc mặt vạn phần hoảng sợ, huyện thành phía sau 30 dặm xuất hiện số lớn không rõ lai lịch kỵ binh. "Cái gì?" Lâm Chân đứng xem lang cố quay đầu, trong mắt đều trợn lồi ra. "Đại huyện phía sau, đây không phải là kinh thành phương hướng sao? Nơi đó tại sao có thể có kỵ binh xông lại? Chẳng lẽ nói là rất được kỵ binh thừa dịp lúc này xuôi nam? Cũng không có khả năng a, mấy ngày nay cũng không có giới hạn quan báo nguy văn thư. Này sẽ là ai đây?" Lâm Chân cúi đầu suy nghĩ, bất quá tình huống rất rõ ràng, trừ phi là quân đội bạn, nếu không lúc này Lâm Chân tuyệt không có khả năng lại mở cửa thành ra đi cứu mập mạp. Hắn lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Cố Vân Tùng quân doanh, mập mạp cùng thủ hạ tướng sĩ vẫn tại ác chiến, bất quá vòng vây đã càng ngày càng nhỏ, thất bại đã là đã định trước chuyện. "Phanh!" Lâm Chân một quyền nện ở thành gạch bên trên. Lại dò xét, nhìn xem sau lưng kỵ binh đến cùng là người phương nào xuất lĩnh, quy mô đến cùng có bao nhiêu. "Là..." Kia thám mã quay người liền đi, rất nhanh, lại có thám mã xông lên. "Thế tử." Nói. "Thế tử, vương tướng quân xuất lĩnh nhị vệ đến tăng viện, trước mắt quân tiên phong 5000 kỵ binh đã chuẩn bị vào thành." "Cái gì? Vương tướng quân? Vương Thiên Nam?" "Không sai, chính là Thiên Đồng đại tướng quân Vương Thiên Nam." Lâm Chân cơ hồ là thở phào một hơi, không nghĩ tới nhị vệ quyền chỉ huy vậy mà tại Vương Thiên Nam trong tay. Biết sớm như vậy đã sớm đi tìm hắn hiệp thương, tội gì chờ tới bây giờ đâu. Lập tức mở cửa thành ra nên vương tướng quân vào thành, mặt khác phái ra kỵ binh phối hợp tác chiến mập mạp phá vây. "Là..." Binh sĩ truyền lệnh mà đi. Cửa thành két két tiếng vang truyền đến, một đôi kỵ binh mang theo ngạnh nỏ hướng lo cho gia đình quân doanh phóng đi. Cùng lúc đó, mập mạp bên này, bởi vì rút lui trễ, bọn hắn đã bị Bắc Yến trọng giáp binh đoàn đoàn vây quanh, trong lúc nhất thời cùng tiễn tên nỏ thể sạn, làm lớn binh sĩ thương vong thảm trọng. Chu Thế Khôn cũng đuổi theo, vì mặt mũi mệnh lệnh người bắn nỏ ngừng bắn, lần nữa cùng vương mập mạp chiến thành một đoàn. Cố Vân Tùng đứng tại tháp quan sát bên trên, uống nước trà, châm chọc khiêu khích: "Tiểu bản, nhiều năm không thấy còn nhớ rõ ngươi nhị thúc." "Ha ha 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 ha." Chương 275, đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Chương 275, đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Cố Nhị biết, ba ngươi cái mông không dài cọp lông thì tặng, bàn gia nhất định sẽ tự tay chặt xuống đầu của ngươi. Đinh đinh đinh, đang khi nói chuyện mập mạp cũng tại cùng Chu Thế Khôn qua lại giao thủ. Cố Vân Tùng giờ phút này tâm tình vô cùng tốt, chính mình còn không có xuất binh, đại biểu cho địch quân đệ nhất chiến đấu lực vương mập mạp liền bị chính mình giết chết, đây là tuyệt đối đại thắng. Về phần bị bọn hắn tập kích, chết điểm này binh lực tính là gì? Đốt vài tòa doanh trướng đây tính toán là cái gì? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. "Tiểu bản, xem ở cha ngươi trên mặt mũi, ngươi bây giờ xuống ngựa quỳ xuống đất đầu hàng, lão phu có thể giữ lại ngươi một mạng. Nếu không lão phu liền đem ngươi lột xẻ băm, đem ngươi thi thể ném tới kinh thành bên trong đi. Đi bà ngươi cái cỏi." "Xem nào." Mập mạp nổi giận, đại đao vung lên đến liều mạng bổ về phía Chu Thế Khôn. Chu Thế Khôn hiện tại có chút hối hận. Trước kia đều là nghe nói vương mập mạp như thế nào, hiện tại gặp mặt đưa trước tay mới biết được người này sức chiến đấu vậy mà mạnh như vậy. Đánh 10 cái mấy hiệp mặt không đỏ hơi thở không gấp, còn mơ hồ có càng đánh càng hưng phấn tư thế. Đối mặt cái này kinh thiên một đao, hắn vẫn là không dám đón đỡ, chỉ có thể lựa chọn tránh né. Nhưng mập mạp lần này hiển nhiên muốn đẩy hắn vào chỗ chết, vậy mà từ trên ngựa trực tiếp nhảy dựng lên, cho dù Chu Thế Khôn nằm xuống, cũng không thể tránh thoát một đao kia. Phúc. Đại đao rơi xuống đất, cả người lẫn ngựa trực tiếp bị hắn chặt thành hai đoạn. Cố Vân Tùng thủ hạ thứ nhất chạm tướng Chu Thế Khôn, như vậy một mệnh ố hô. Hắn cả kinh lộ ra theo tháp quan sát bên trên nhảy xuống, khàn cả giọng hô to: "Thế Khôn, ha 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 ha." Vương mập mạp ngửa mặt lên trời cười to, còn tưởng rằng lớn bao nhiêu năng lực, bất quá cắm xuống biết giá bán công khai thủ bọn chuột nhắt ngươi. Cố Nhị biết, hắn ngẩng đầu lên, chỉ vào tháp quan sát bên trên Cố Vân Tùng: "Ngươi chờ, bàn ra cái này đi lên." Nhanh ngăn lại hắn: "Bán tên." Tình huống chuyển tiếp đột ngột, Cố Vân Tùng không còn có vừa rồi thần cơn giận không đâu định, trong lúc bối rối mệnh lệnh binh sĩ bán tên. Hiu hiu hiu, mà lúc này, mập mạp dẫn đầu 2500 kỵ binh đã không dư thừa 1000 người, cứ như vậy còn từng cái mang thương, đối mặt đập vào mặt mũi tên bọn hắn chỉ có thể huy kiếm ngăn cản, thỉnh thoảng liền sẽ có người ngã xuống. "Đầu sát, cầu đàn." Mập mạp chảy ra hai hàng huyết lệ, cơ đại đao phóng tới trọng giáp binh. "Bàn ra, theo bàn ra xông lên a." Bất kỳ mũi tên đều không thể ngăn cản mập mạp công kích, đợi hắn đi tới gần, vung lên trường đao, một đao đem một gã khiêng tấm chắn trọng giáp binh chém thành hai khúc. Một màn này cực lớn cổ vũ đám người tiếp tục phá vòng vây lòng tin. Nhưng mà hiện thực lại vô cùng xương cảm giác, mặc dù chết một gã trọng giáp binh, nhưng lại có một gã thay thế đi lên, vẫn là khiêng tấm chắn, vẫn là trang bị đến tận răng. Mới vừa rồi là mượn lực công kích, cả người lẫn ngựa hơn ngàn cân quả tính, lúc này mới chém chết một cái. Hiện tại lại tới, mập mạp chỉ có thể đứng tại chỗ ngăn cản mũi tên, căn bản không có tiếp tục chém vào cơ hội. Không ra được. Đây là mập mạp sau cùng ý nghĩ. Đã không ra được, vậy thì lại lớn náo một trận a. Ta Vương mập mạp, chết cũng muốn chết quang vinh. Các tướng sĩ, nghe ta hiệu lệnh, hướng về lúc đến phương hướng, xông lên a. Nói xong mập mạp quay đầu ngựa một đầu hướng quân doanh chỗ sâu đâm vào. Còn sót lại mấy trăm người cũng lần nữa giơ cao binh khí, đi theo hắn bộ pháp, một lần nữa giết vào quân doanh nội bộ. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Cố Vân Tùng nhìn trợn tròn mắt. Bởi vì cân nhắc tới bọn hắn sẽ phá vây, cho nên hắn đem tất cả binh lực đều bố trí tại phía ngoài nhất, trong quân doanh là yếu kém điểm. Mà hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới, mập mạp dưới tình thế cấp bách vậy mà lựa chọn tử chiến không lùi, phản hướng trong quân doanh đánh tới. Đây là muốn chịu chết sao? Vẫn là nói ngươi xem thường ta cái này mấy vạn đại quân. Sân bãi qua bảo, cung tiễn thủ tác dụng giảm mạnh, mập mạp đội ngũ có thể một lát thở dốc, phi nước đại trên đường thỉnh thoảng thu gặt lấy quân địch tính mệnh. Các huynh đệ, đưa đầu rụt đầu đều là một đao. Cùng bọn này đồ chó hoang phản tặc liều mạng. Theo ta giết. Mập mạp một ngựa đi đầu, nhìn thấy đống lửa liền chặt, nhìn thấy người liền giết, bất kỳ dám xông lên ngăn cản người đều chạy không khỏi một đao. Binh lính sau lưng lớn chịu rung động, cũng bộc phát ra trước nay chưa từng có kích tình, trong lúc nhất thời lo cho gia đình binh sĩ bị đánh đến liên tục bại lui, cuốn quýt chạy trốn. Một hồi gió thu thổi qua, thế lửa trong nháy mắt lan tràn ra, Cố Vân Tùng thấy mập mạp như vào chỗ không người như vậy, tức giận đến hoa hoa kêu to. A, phế vật, thùng cơm, cho ta đem bọn hắn ngăn lại. Lúc này, Bắc Yến tướng lĩnh Hoắc Tiên Hoàng một thân áo giáp, uy phong lẫm lẫm theo tháp quan sát hạ đi qua, cũng không quay đầu lại hô, Cố Minh, xem thật kỹ một chút chúng ta yến nhân là như thế nào đánh trận. Thiết Giáp Quân, theo ta giết. Giết. Bắc Yến người sức chiến đấu 10 phần hung hãn, xa xa hoàn toàn không phải Cố Vân Tùng bộ đội có thể so sánh. Theo Hoắc Thiên Hoàng ra lệnh một tiếng, hơn ngàn kỵ binh bắt đầu công kích. Ở xa phía trước mập mạp quay đầu nhìn một chút. Mãi mãi, tại chúng ta lớn kiển quốc thổ bên trên bị yến nhân đuổi theo chặn. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Bàn ra, nếu không chúng ta quay đầu cùng bọn hắn liều mạng. Liều cái rắm, bọn hắn đều là trọng giáp binh, không đấu lại. Hiện tại tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, không nên quay đầu lại, một mực sông về phía trước. Mập mạp quyết định thật nhanh, quyết định theo phía tây nhất sông ra quân doanh, cái này tương đương với bọn hắn muốn đem toàn bộ quân doanh giết xuyên thấu. Như thế khoa trương kế sách cũng chỉ có hắn loại này đầu góc heo khả năng muốn đi ra. Nhưng thường thường chính là cái này đầu góc heo, khả năng nghĩ ra đối phương không nghĩ tới kế sách. Ít ra Cố Vân Tùng liền muốn không ra, ngay từ đầu hắn thấy mập mạp quay đầu chạy trong quân doanh sông, còn tưởng rằng hắn sẽ theo tiến đến địa phương lại lao ra, thậm chí hắn đã phái binh đi nghiêm phòng tử thủ, nhưng là ai có thể nghĩ tới, mập mạp căn bản liền không có đi. Xa xa truy ở phía sau Hoắc Thiên Hoàng cùng tiến lên trọng giáp kỵ binh cũng ngộng, bởi vì hắn đã vừa mới nhìn thấy mập mạp đội ngũ lướt qua tiến đến cửa doanh. Cái này mẹ hắn là muốn đi đâu a? Mập mạp tại phía trước cười ha ha, ha 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 ha, Cố Nhị Miết khẳng định đoán không được kế hoạch của chúng ta. Các huynh đệ, tiếp tục công kích, chỉ cần xông ra phía tây cửa doanh chính là thắng lợi. Giết. Thời gian dần qua, mập mạp thân ảnh đã không thấy được, mà cứu viện kỵ binh đã xông ra cửa thành thẳng đến đối phương đại doanh. Tên mập mạp chết bầm này, ngươi đây là muốn đi cái nào a? Cũng không phải là muốn đem đối phương quân doanh giết xuyên tấu a? Đây cũng quá khoa trương. Mắt thấy Cố Vân Tùng bắt đầu co vào binh lực, Lâm Chân càng thêm bắt đầu nôn nóng, một mặt là lo lắng mập mạp an nguy, một mặt khác là lo lắng Cố Vân Tùng quay đầu đến công thành. Vương mập mạp a, Vương mập mạp, ngươi thật là không khiến người ta bất lo. Thế tử. Một tiếng ồm ồm tiếng giống từ phía sau truyền đến, Lâm Chân ngoái nhìn nhìn lại, chỉ thấy một thân mặc giáp treo trụ khôi ngô đại hán đi tới. Người kia trên khải giáp khắc lấy một cái dữ tợn đầu hổ, không phải Vương Thiết Nam lại là người nào? Vương Lâm Chân muốn hô Vương thúc, nhưng ngẫm lại nơi này là chiến trường, không thích hợp, thế là sửa lời nói, Vương tướng quân, tình huống như thế nào? Mập mạp mang binh đi dạ tập, đột kích ban đêm, nhưng tình huống cũng không tốt, ta hoài nghi là mập mạp thiện làm chủ trương, duyên ngộ phá vòng vây thời cơ, dẫn đến bị vây quanh. Hừ, hắn Cố Vân Tùng dám vây con của ta, muốn chết. Người tới, lập tức tổ chức binh mã, theo ta đi tập kích doanh trại địch. Chương 276, thoảng qua hơi không trả không trả liền không trả. Chương 276, thoảng qua hơi không trả liền không trả a. Lâm Chân há to miệng. Cái này Vương Thiết Nam vì cứu nhi tử điên rồi đi. Đối phương thật là có gần 10 vạn người. Bằng cái kia 5000 kỵ binh liền dám ngạnh sông. Không nên không nên, tuyệt đối không được. Không phải đau lòng Vương Thiết Nam mệnh, mà là kia 5000 binh sĩ không thể đi theo hắn đi chịu chết ta. Vương tướng quân, tuyệt đối không thể, ta đã phái kỵ binh đi cứu, nếu như ngài lại đem tất cả binh mã đều để lên đi, vạn nhất đánh không lại làm sao bây giờ? Vương Thiết Nam nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, miệng nứt đến cùng 8 vạn dường như, một tay vuốt vuốt râu dài khí phách vô song nói: "Hừ, năm đó lão phu theo Vương gia chinh chiến, 500 người liền dám xung kích Bắc Yến 6000 trọng kỵ, chém đầu Bắc Yến thứ nhất đại tướng Thác Bạt Cấp Điểu. Nay 5000 hổ lang chi sư, trang bị tinh lương, có sợ gì quá thay?" Bạt cái chim, tên rất hay, nhưng Lâm Chân vẫn là không đồng ý hắn hiện tại xuất kích. Cái này 5000 kỵ binh là đại viện sau cùng bộ đội cơ động, cũng có thể nói là toàn bộ phòng ngự chiến cuối cùng át chủ bài, nếu như toàn đáp bên trong, hậu quả khó mà lường được. Nói trắng ra là vẫn là quái mập mạp khư khư cố chấp, nếu không hiện tại tuyển sẽ không bị động như vậy. Tướng quân, ta mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng là bệ hạ khâm điểm tiền tuyến tổng chỉ huy, càng là tam đại doanh chủ soái, ta không đồng ý ngươi làm như vậy. Ngươi? Lâm Chân chuyển ra hoàng đế đến tạo áp lực, nhưng chuẩn bị cưỡng ép cứu viện Vương Thiết Nam cứng miệng không trả lời được. Hắn có thể không để cho người nào lời nói, nhưng nhất định phải nghe Vương gia, Cái này không chỉ bởi vì vương gia là hắn chăn nuôi, càng là hắn bá nhạc, là người lãnh đạo trực tiếp, mà vương gia lại nghe hoàng đế, cho nên tôn trọng hoàng đế chẳng khác nào tôn trọng Lâm Chân Tiên. Huống hồ Lâm Chân biểu lộ tuyệt không giống như là nói đùa, Vương Thiết Nam không chút nghi ngờ, nếu như mình cư khư cố chấp, coi như vương gia trở về cũng sẽ không bỏ qua hắn. Vương Thiết Nam lòng nóng như lửa đốt, trông mòn con mắt nhìn một chút lo cho gia đình quân doanh, phẫn hận quát: "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể nhường lão phu nhi tử đi chịu chết ta. Hắn dù sao cũng là huynh đệ ngươi. Mập mạp là huynh đệ của ta không sai, ta tự nhiên cũng biết nghĩ biện pháp đi cứu hắn. Ta đã phái còn sót lại kỵ binh đi phối hợp tác chiến hắn phá vây, sống hay chết toàn bằng thiên ý, nhưng ngài thủ hạ cái này 5000 kỵ binh nói cái gì cũng không thể động. Đây là hộ vệ kinh thành cuối cùng lực lượng cơ động, một khi mất đi, chúng ta đem hoàn toàn lâm vào bị động. Một khi kinh thành có sai lầm, chết liền không riêng gì con của ngươi." Vương Thiết Nam là có chiến trường kinh nghiệm, càng là danh xứng với thực đại tướng quân, biết Lâm Chân nói lời câu câu đều có lý. Thật là lão Vương nhà đời thứ 3 đơn truyền, tới mập mạp đây cũng là dòng độc đinh một cây, hắn như thế nào bỏ được đem hắn mệnh giao cho lão thiên gia đâu. Cuối cùng hắn thở dài, ngữ khí mềm nhũn một chút: "Tốt, nghe ngươi, 5000 kỵ binh bất động, nhưng lão phu chính mình đi cứu cũng có thể à? Chính ngươi thế nào cứu a? Chuyện này ngươi không cần quản, lão phu chỉ đem 10 tên thân vệ đi cứu, cứu ra không tranh công, cứu không ra cũng không tìm ngươi phiền phức." "Hừ." Nói xong Vương Thiết Nam quay người muốn đi, Lâm Chân lại lần nữa hô to: "Dừng lại." Vương Thiết Nam xoay người, trừng mắt tinh hồng ánh mắt uy hiếp nói: "Lâm Chân, lão phu nể mặt ngươi, bảo ngươi một tiếng thế tử. Ngươi như còn dám ngăn cản, đừng trách lão phu trở mặt." Lâm Chân cắn răng, trầm mặc không nói. Nếu như Vương Thiết Nam cùng Vương Mập Mạp cùng nhau chiến tử, nghe rất anh liệt, nhưng đối làm lớn tổn thất là khó mà đo chừng. "Mà thôi, ai bảo mình bây giờ thấp cổ bé họng, nói chuyện không dọa được lao tướng đâu, coi như cho bậc thang xuống đi. Đánh cược một lần, cực thắng một trận chiến phân thắng thua, cực thua tiếp tục thủ thành, lại mang 2000 người đi thôi, nhưng là mặc kệ thành công hay không, các ngươi đều muốn tại tảng sáng trước trở về, đây là quân lệnh." Vương Thiết Nam khó được lộ ra vẻ tươi cười, hai tay ôm quyền, mặt mũi tràn đầy cảm kích: "Mặt tướng tuân mệnh." Nói xong chạy vội xuống lầu. Lâm Chân khẽ thở dài một cái, quay người nhìn về phía địa phương quân doanh, tâm sự nặng nề. Lúc đầu tình huống liền không tốt, hiện tại Vương Thiết Nam lại dính vào, càng là không thể lạc quan. Chỉ mong hắn có thể nhất cổ tác khí đem lo cho gia đình quân sĩ khí hoàn toàn bỏ đi, nếu không chính mình đem tổn thất nặng nề. "Ai?" Hầu Xuân tại phía sau hắn nói rằng: "Thế tử, quân địch thật là có 10 vạn người a. Cái này có thể được không?" "Quân địch không phải 10 vạn người, là 10 vạn số 02 cái a số 02 cái." Hầu Xuân chỗ nào hiểu cái này ngạnh, chất phác mà nhìn xem Lâm Chân bóng lưng, không nói thêm gì nữa. Một bên khác, Mập Mạp dẫn đầu bộ đội dục ngựa phi nước đại, đã theo mặt đông nhất sắp giết tới phía tây nhất. Cố Vân Tùng mệnh lệnh truyền đạt đến còn không có hắn chạy nhanh, mà Bắc Yến trọng giáp kỵ binh lại căn bản đuổi không kịp, trong lúc nhất thời lo cho gia đình cùng Bắc Yến binh sĩ đều không có cách nào đưa đến hữu hiệu chặn đánh, trơ mắt nhìn xem Mập Mạp phía trước công kích, giết người một nhà như thổ kê chó kiểng. "A, Vương Mập Mạp, là tên hán tử ngươi liền dừng lại cùng ta quyết đấu?" Mập Mạp giống như nghe được cái gì, quay đầu nhìn một chút hất lên trọng giáp Hoắc Thiên Hoàng, hỏi: "Uy, kia bức dạng hô cái gì đâu?" "Bàn ra, hắn nói ngươi có gan liền dừng lại cùng hắn quyết đấu." "Ngu xuẩn, đều cái này mấu chốt, ai tờ mở, con mụ nó, cùng hắn quyết đấu a." "Các minh đệ, lao ra chính là thắng lợi, theo ta xông lên a." "Giết." Còn sót lại vài trăm người còn tại công kích, rất nhanh liền tới phía tây nhất đại doanh cổng. Nơi này còn không có kiến tạo hoàn tất, chỉ có số ít mấy cái doanh trướng, còn có rất nhiều trồng chất vào lương thảo. Mập Mạp nhìn thấy lương thảo tựa như nhìn thấy mỹ nhân dường như, ánh mắt thẳng hiện lục quang, công kích quá trình bên trong túi người nhặt lên bó đuốc, một chút ném ra ngoài. "Với anh, cỏ khô tăng thêm lương thảo, bị hỏa tinh đụng một cái, trong nháy mắt giấy lên trùng thiên đại hỏa. Mà Cố Vân Tùng số lượng không nhiều lương thảo, hoàn toàn hóa thành đất khô cằn." Hoắc Tiên Hoàng thấy mình ăn cơm ra hỏa bị đốt cháy, tức giận đến hoa hoa kêu to: "Mập Mạp chết bẩm, ngươi tởm mở, con mụ nó, đưa ta lương thảo." Câu nói này Mập Mạp nghe thấy được, quay đầu toét ra quai hàm cản rỡ cười to. Thoảng qua hơi: "Không trả không trả liền không trả. Ha 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 ha. Ta thao Hoắc Tiên Hoàng lúc nào thời điểm nhận qua dạng này khí. Hôm nay liền xem như đổi tới chân trời góc biển, cũng phải đem cái này Mập Mạp chết bẩm chặt thành thịt nát. Toàn thể đều có, gỡ giáp. Đuổi kịp tên Mập Mạp chết bẩm này, tiền thưởng ngàn lượng." "Đúng. Có trọng thưởng tất có giúp vu." Hơn ngàn kỵ binh hạng nặng lập tức giải khai chính mình trọng giáp, thừa cơ tốc độ lập tức tăng tốc, đảo mắt liền đuổi theo Mập Mạp xông ra cửa doanh. "Phế vật, thùng cơm." Cố Vân Tùng đã theo tháp quan sát bên trên xuống tới, nhìn xem Mập Mạp xông ra cửa doanh chính mình lại bất lực thời điểm nhảy chân hô to: "Muốn các ngươi đám phế vật này để làm gì? 10 vạn người ngăn không được 3000 kỵ binh." "Đại nhân, đại nhân, bên ngoài lại có kỵ binh tới." "Cái gì? Lâm Chân tên kia lại còn có kỵ binh?" Cố Vân Tùng trừng trong mắt có chút khó có thể tin. Theo lý thuyết trong kinh lực lượng đều hẳn là bị Lâm Chân tiên điều đi mới đúng a. Còn lại nhị vệ Lâm Chân căn bản không có điều động quyền hạn. Chẳng lẽ nói, Cố Vân Tùng lúc này nghĩ đến cái gì, hoảng sợ hô: "Nhanh con ta bên trên tháp quan sát." Là chương 277, tạ phản chưa nhanh thân chết trước chương 277, tạ phản chưa nhanh thân chết trước một tên binh lính đem Cố Vân Tùng cong lên đến, vội vàng hướng tháp quan sát chạy tới. Cùng lúc đó, Vương Thiết Nam đội ngũ cũng đã đạt tới lo cho gia đình quân doanh phía đông. Hắn nhìn xem hỗn loạn tương mừng, giết tiếng la chấn thiên quân doanh, đột nhiên có loại không hiểu hứng vấn. Rất lâu không có tự thân lên chiến trường, mụ nội nó. Ha 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 ha. Như loại này mặt hàng cũng dám đối ta làm lớn dụng binh, quả thực là muốn chết. Đến a, các tướng sĩ, theo ta công kích. Giết. Ra lệnh một tiếng, 2000 kỵ binh bộc phát ra sục sôi tiếng giống, hung hãn không sợ chết hướng cửa doanh phóng đi. Mà trước đó vây quét mập mạp trọng giáp binh chỉ có số ít còn lại, toàn bộ đều lên ngựa đuổi theo mập mạp. Đối mặt cái này sóng tiến công, bọn hắn căn bản không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vương Thiết Nam kia lưu tinh chủ y bay đập tới. Phanh, hoa nha. Ha 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 ha. Hàng phía trước ba tên trọng giáp binh trực tiếp bị nện chết, Vương Thiết Nam cuồng tiếu đâm vào lên, xoay người đem lưu tinh chủ y nhặt lên, xông vào quân doanh. Sau lưng 2000 kỵ binh thấy lao đại như thế dũng mãnh, cũng theo sát phía sau, đại đao trong tay giải Việt không ngừng thu gặt lấy lo cho gia đình binh sĩ tính mệnh. Cố Vân Tùng tại vệ binh hầu hạ dưới mặt đất thật vất vả leo lên tháp quan sát, liền thấy vừa mới một màn này. Cái gì? Là Vương Thiết Nam. Vương Thiết Nam uy danh chỉ cần là làm lớn người liền không có không biết rõ, Cố Vân Tùng càng là đối với hắn nghe tin đã sợ mất mật, hắn cơ hồ là khó có thể tin hô lớn, một đám phế vật. Nhanh đi cản bọn họ lại a. Vương Thiết Nam giết mấy người còn cảm thấy chưa đủ nghiền, đang lo một buồn lửa giận không có địa phương vung đâu, trông thấy Cố Vân Tùng đứng tại cao cao tháp quan sát bên trên gọi, tức giận đến một cái lưu tinh chủ ý liền ném ra ngoài. Con mẹ nó chứ để cho người tê. To lớn truy mang theo không thể địch nổi uy lực, trực tiếp đem tháp quan sát gỗ trụ cột nền đứt. Phanh, két két, nhanh bảo hộ đại nhân. Cố Vân Tùng chỉ cảm thấy dưới chân run lên, lập tức thân thể liền bắt đầu khuynh đảo. Lại nhìn, hóa ra là tháp quan sát ngay tại sụp đổ. A a a. Phanh, tháp quan sát mạnh mẽ quẳng xuống đất, vỡ thành vài đoạn, nhấc lên một đại cổ hỏa diễm cùng bụi mù. Trong sương khói, Vương Thiết Nam mặt thình lình hiện hiện. Hắn xông ra sương mù, giống như quân thần, mang theo bộ hạ tiếp tục công kích, quá trình bên trong vẫn không quên quay đầu cười ha ha, ha 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 ha, dám đụng đến ta nhi tử, đây chính là kết quả. Giá. Ầm ầm, tiếng vó ngựa nổ doanh mà qua, lo cho gia đình binh sĩ không có chỉ huy người, cũng không dám tiến lên nữa ngăn cản, có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Chỉ có số ít binh sĩ lo lắng Cố Vân Tùng an nguy, chạy tới, đem gỗ, đá vụn các thứ theo Cố Vân Tùng trên thân dịch chuyển khỏi, đã thấy người này đã có xuất khí chưa đi đến khí, thoi thoát. Đại nhân. Phốc, Cố Vân Tùng phun ra một búng máu tử. Thì ra, ngã sắp xuống tới gỗ biến thành sắc bén gai, đâm vào lá phổi của hắn. Hai chân của hắn đứt đoạn, một mực cánh tay cũng bị nện gãy, tại không có chữa bệnh điều kiện trên chiến trường, là hẳn phải chết không nghi ngờ. Khu khu. Ta là thiên mệnh. Cố Vân Tùng trừng trong mắt nhìn về phía chân trời đã dần dần dâng lên mặt trời, khí tuyệt bỏ mình. Có thể nói, tạo phản chưa nhanh thân chết trước. Hộ vệ bên người kinh hãi. Chết. Cố đại nhân chết. Làm sao chúng ta xử lý a? Đầu hàng đi. Ném cái rắm, chúng ta muốn vì đại nhân báo thủ. Báo cái rắm à, chủ soái đều đã chết, chúng ta lại đi công thành không phải cũng là chịu chết sao? Đúng thế, ta vốn là không muốn cùng lấy hắn làm phản tặc. Lung lay quân tâm người giết không tha. Con mẹ nó chứ trước hết giết người. Lo cho gia đình binh sĩ trong lúc nhất thời lâm vào hỗn loạn, nói đầu hàng có, nói tử chiến không lùi cũng có, kết quả song phương ý kiến không hợp liền đánh lên. Mà hết thảy này, Lâm Chăn, Mập Mạp, Vương Thiết Nam bọn người lại toàn vẹn không biết. Nhất là Mập Mạp, hắn chạy ra quân doanh về sau một đường phi nước đại, trực tiếp đi vào một dòng sông nhỏ bên cạnh. Ô, Mập Mạp điểm chặt ngựa cương, tung người xuống ngựa, ghé vào bờ sông giống lão mâu heo dường như mân mê mông lớn uống nước. Lúc này, một người dáng dấp cùng chuột chuối dường như đứa bé lanh lợi nói rằng, bàn ra, tên kia đem trọng giáp thoát. Chúng ta muốn hay không bao vây Tiếu Trừ Địch? Thao. Mập Mạp rửa mặt bên trên huyết thủy, tinh hồng ánh mắt nhìn về phía Hoắc Thiên Hoàng, không có trọng giáp lão tử còn sợ ngươi. Bảy trận nên địch. Là. Mập Mạp một lần nữa lên ngựa, dùng chân đạp vừa gõ bụng ngựa, đơn vị tiến lên. Đám người còn lại dương cung lắp tên, hình thành nửa vòng tròn vòng đây. Hoắc Thiên Hoàng mang theo kỵ binh đuổi theo, vừa khát vừa mệt mỏi, nhưng vẫn không quên giữ tợn cười nói, Mập Mạp chết bẩm, chạy à? Người sao không chạy? Bàn ra muốn chạy liền chạy, không muốn chạy liền không chạy, ngươi quản được sao? Hừ, nhanh mồm nhanh miệng, chờ lao tử đem ngươi răng một quả đánh xuống đến, nhìn ngươi còn thế nào nói chuyện. Bàn ra có thể không nói lời nào, dùng dương tử kẹp lấy mãi mãi ngươi đâm đầu. Hoắc Thiên Hoàng. T. Cái này nghe không giống lời hữu ích ra, hắn không tự chủ được hỏi lần nữa, mãi mãi ta cái gì? Ha 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 ha. Mập Mạp cùng tất cả kỵ binh cười vang, nhất là Mập Mạp, cười đến nước mắt đều nhanh hiện ra. Ha 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 ha, dùng ngã đại ca lời nói, ngươi vấn đề này hỏi được liền đầy đủ bại lộ ngươi bất học vô thuật tư tưởng phẩm chất. Tiểu tặc, xem nào. Mập Mạp hét lớn một tiếng, đột nhiên lao đến, đồng thời sau lưng tất cả kỵ binh cũng cùng một chỗ bắn gọn. Không, không thể nói cùng một chỗ, còn sót lại mười mấy cái thần cơ doanh tướng sĩ nhao nhao xuất ra tên nọ cung cứng, liền ngắm đều không ngắm, đưa tay liền bắn. Hiu hiu hiu, Hoắc Thiên Hoàng kỵ binh còn không có kịp phản ứng, liền thấy vô số mũi tên hướng chính mình phóng tới, bất ngờ không để phòng bị liên miên bắn ngã. Vương Mập Mạp, ngươi quá âm hiểm. Mập Mạp không cùng hắn nói nhảm, vọt tới phụ cận, một đao bổ về phía hắn đỉnh đầu. Hoắc Thiên Hoàng không hổ là Bắc Kiến danh tướng, nhấc ngang trường đao ra sức ngăn cản. Đốt, hỏa hoa vang khắp nơi, hai người bị chấn khai. Mập Mạp kinh ngạc nói, hảo tiểu tử, thật sự có tài, lại đến. Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi? Hoắc Thiên Hoàng giống nhau không sợ, hai người ở trong sân ngươi tới ta đi, đao quang kiếm ảnh, đánh cho thật quá mức. Lão đại ở giữa đối đao, còn lại hai nhóm kỵ binh cũng giao chiến cùng một chỗ, song phương đều sử xuất tất cả vốn liếng mong muốn đánh bại đối phương. Mà thần cơ doanh tại một vòng xạ kích về sau còn không có chuẩn bị vòng thứ hai, liền bị kỵ binh đối phương tách ra, bọn hắn có chiến tử, có nhao nhao lên ngựa, bắt đầu tới hòa giải. Không lớn trong sân giết tiếng la, tiếng kêu thảm thiết, chiến mã tê minh thanh bên tai không dứt. Thời gian một nén nhang sau, người càng ngày càng ít, mập mạp một đao đem Hoắc Thiên Hoàng chấn khai, nắm cương ngựa lui lại mấy bước thở dốc. Trái lại Hoắc Thiên Hoàng cũng giống nhau không dễ chịu, bởi vì mập mạp khí lực lớn kinh người, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi tiếp một đao đều cần tích đủ hết khí lực, hơi không cẩn thận liền sẽ bị một đao chém rất xuống ngựa, cho nên vất vả. Bác Yến có thể ra ngươi dạng này võ tướng, thật đúng là gặp vận may. Hừ, lão tử không cần đến ngươi đến khen. Bàn gia không muốn khen ngươi, chỉ là muốn tại ngươi trước khi chết cho ngươi phong thủy hảo. Con miệng ngươi, xem nào. Hoắc Thiên Hoàng lần nữa giơ lên đại đao, thật tình không biết nhưng vào lúc này, nơi xa tiếng vó ngựa rung động, Vương Thiết Nam kia mặt mũi tràn đầy lửa giận mặt thình lình hiện hiện, hét lớn: "Tặc tướng, nghỉ động con ta." Chương 278, đậu xanh rau muôn tím. Chương 278, đậu xanh rau muôn tím. Ngoa tạo. Cha. Mập mạp cùng Hoắc Thiên Hoàng kéo dài khoảng cách, khó có thể tin nhìn chằm chằm hắn sau lưng trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy Vương Thiết Nam đầu hổ chiến giáp ở phía xa trong ngọn lửa dần dần thoáng hiện, như cùng ở tại trong bóng tối nở rộ tảng sáng nắng sớm như vậy lóa mắt, mang theo không ai bị nổi khí phách. Đến cùng là chính mình cha rồi a, có việc thật lên a. Mập mạp trong lúc nhất thời cảm động đến nào ảo. Mà Hoắc Thiên Hoàng hiển nhiên cũng đã được nghe nói Tiền Quốc Thiên Đồng tướng quân uy danh, không dám kinh thường, quay người lại trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn xem hắn cấp tốc tới gần, cuối cùng giơ lên trường đao, chém vào mà đi. Hắn quyết định muốn trước phát chế nhân, thử một chút cái này Vương Thiết Nam sâu cạn. Đã thấy Vương Thiết Nam mặt lộ vẻ cười lạnh, trong tay to lớn Lưu Tinh Chủ Y tại thời khắc này biến thành trường đao khắc tinh. Đúng. Một tiếng gào to, Lưu Tinh Chủ Y bị hắn vung vẩy ra ngoài, mấy trăm cân lực đạo đập ầm ầm tại trên lưới đao. Phanh, đốt, lưới đao trong nháy mắt bị nện đoạn. Cái gì? Hoắc Thiên Hoàng cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Mà lúc này, mập mạp nhắm ngay thời cơ, giơ lên đao chính giữa hắn sau cái cổ. Nạp mạng đi. Phúc, đầu người rơi xuống đất, máu tươi phun ra ngoài, thân thể thẳng tắp ngã xuống. Bác Kiến danh tướng Hoắc Thiên Hoàng, như vậy vẫn lạc. Phù phù ha 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 ha. Mập mạp cũng không nghĩ đến hiệu quả tốt như vậy, sờ lên không có râu ria mập cái cằm, ngoa tạo, cha. Ngươi chừng nào thì tới? Vương Thiết Nam mặt lạnh hỏi, ngươi nói cái gì? Cha a. Kia mặt câu kia đâu? Ngoa tạo. Thế nào? Ngươi liền cha ngươi đều không buông tha. Vương Thiết Nam không thích nhất nhi tử nói như vậy, từ nhỏ đã giáo dục, mặc kệ là dạy bảo vẫn là con đồng, nhưng mập mạp chính là đến chết không đổi. Vài ngày trước Vân Quốc công lão bà, nhất phẩm cáo mệnh Lô phu nhân đi nhà hắn làm khách, mập mạp há mồm liền nói, đậu xanh rau muôn tím. Lúc ấy Lô phu nhân cái kia sắc mặt a. Mập mạp còn không có ý thức được chính mình nói sai, thấp giọng giải thích, cha, ngươi nếu là nghĩ như vậy lời nói, ít nhiều có chút thấp kém đi. Vương Thiết Nam nhìn hắn bộ này đức hạnh liền giận không chỗ phát tiết. Ngậm miệng. Đồ vô dụng. Chiến trường kháng mệnh, dẫn đến tướng sĩ hao tổn, ngươi cho rằng thế tử sẽ tùy tiện tha thứ ngươi sao? Còn liếm láp mặt cười. Hại, ngã đại ca còn có thể làm thịt ta không thành. Làm cản. Muốn người người đều là ngươi ý nghĩ này, quân đội còn không lộn xộn. A đúng đúng đúng, mập mạp không để ý khoát khoát tay, có thể thấy được Vương Thiết Nam lời nói mới rồi lại nói vô ích. Cha, là ngã đại ca phái ngươi tới cứu ta sao? Nói nhảm, thế tử sớm tại phái ta tới cứu ngươi trước đó. Vương Thiết Nam nói tới một nửa im bặt mà dừng, lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô đuổi, ai u ngoa tạo. Thế tử phái tới cái đám kia người đâu? Mập mạp chẹp chẹp miệng, ngươi cũng không nói như vậy đi, không phải giáo dục ta xéo đi, tiểu vương bắt con bê, ngươi còn dám tìm ngươi lão tử gốc dạng. Nói xong Vương Thiết Nam nhìn một chút đại hỏa trùng thiên quân doanh, cả kinh thất sắc, hỏng, bọn hắn sẽ không phải còn tại bên trong đó sao? Nhanh nhanh nhanh, lại xông về đi. Cha, còn xông lên a. Lại xông một lần điểm này binh lực liền mất giáo. Ngươi biết cái gì? Cố Vân Tùng đều bị lão tử làm chết khô, hiện tại trong quân doanh hỗn loạn tương bừng, không xông chờ đến khi nào? Giá. Vương Thiết Nam nhanh như chớp liền chạy ra ngoài, mập mạp tại sau lưng hô to. Cái gì? Cha, ngươi đem Cố Nhị Miết giết chết. A, kia đồ đần đứng tại tháp quan sát bên trên mắng ta, không giết hắn thì giết ai? Bớt nói nhảm, cùng ta trở về cứu người. Nhanh. Là. Mập mạp giơ cao trường đao, hô lớn, toàn thể đều có, theo bản gia xông lên a. Giết. Lâm Chân trước phái đi ra cứu mập mạp hơn ngàn kỵ binh bị ngăn cản tại trong quân doanh ở giữa Bắc Đại Môn, cũng chính là mập mạp dạ tập, đột kích ban đêm, đột tiến địa phương. Cố Vân Tùng vì để tránh cho mập mạp lại từ cái phương hướng này chạy trốn, phái trọng binh chấn giữ, ai biết lại đem tới cứu viện kỵ binh ngăn cản ở bên ngoài. Vương Thiết Nam cùng mập mạp giết trở lại tới thời điểm, liền thấy nơi này loạn thành một bầy, cho nên bọn họ từ phía sau công kích, đại phá quân coi giữ, xông ra Bắc Đại Môn, dẫn đầu tất cả bộ đội trở về đại huyện. Đám người về đại huyện thời điểm đã là buổi sáng. Lâm Chân một đêm không ngủ, ánh mắt chịu giống mắt đỏ con chuột dường như, liền tinh thần đều có chút hề bại suy sụp. Một màn này có thể hoán bích đau lòng hỏng, hai mắt đấm lệ ba đâm hầu hạ hắn ăn điểm tâm, thỉnh thoảng còn đoán giận nói, thế tử, tập kích doanh trại địch chuyện như vậy bản ra bọn hắn đến liền có thể, ngài làm sao khổ tại cái này làm chờ đâu. Hoán bích là lần đầu tiên đến chiến trường, tự nhiên không hiểu Lâm Chân tâm tình, nhưng hắn cũng không tốt trách cứ, chỉ là cúi đầu xuống, dùng đầu đụng đụng đầu nhỏ của nàng, có điểm giống con kiến giao lưu dường như. Chớ nói nhảm, đem thịt cho ta thả trước thả thả, sợ ta ăn vẫn là thế nào. Mới không phải đâu, ngài như muốn ăn, trở về Bích Nhi ngừng lại đều cho ngài làm. Trước bàn ăn, Hoán Bích đem món ăn mặn hướng phía trước thả thả, sau đó lại ngồi xổm người xuống cho Lâm Chân đấm chân, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa bận có thể buông lỏng. Lâm Chân sớm thành thói quen loại này địa chủ lão tài sinh hoạt, chỉ tiếc Hoán Bích thích mặc cao cổ tử váy dài, đem cổ bảo hộ thật sự hoàn mỹ, từ trên nhìn xuống đi, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Tuy nói đã sớm có tiếp xúc da thịt, nhưng cảnh đẹp vẫn như cũ không thể bỏ qua đi. Chỉ một điểm này bên trên, vẫn là tình bạn tốt, cô nàng kia ở nhà thời điểm luôn luôn đem cổ áo kéo tới rất lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân tràn ngập dục hoặc, thêm nữa nàng dáng người nhất tuyệt, theo cổ áo nhìn lại có thể nhìn thấy sung mãn tuyết mức, từ dưới đi lên nhìn liền có thể thưởng thức hai tòa thanh phong. Có như thế mỹ nhân hầu hạ, ngay cả ăn cơm cũng thay đổi thành một cỗ hưởng thụ, lửa giận cũng đánh tan hơn phân nửa. Hầu Xuân đứng tại địa phương không đáng chú ý, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng, không dám hướng bên này nhiều liếc mắt một cái. Báo. Thám mã vội vã chạy vào chính đường, quỳ một chân trên đất, đối đang dùng cơm Lâm Chân nói rằng: "Khởi bẩm đại soái, tin tức mới nhất, Cố Vân Tùng, Chu Thế Khôn cùng Bắc Yến đại tướng quân Hoắc Thiên Hoàng đã toàn bộ tử vong, hiện tại quân địch quân doanh loạn thành 17, có người điên như vậy chạy về phía thành trì thỉnh cầu tiếp nhận đầu hàng, có người thì làm quân doanh quyền chỉ huy mà đánh lên. Bắc Yến binh sĩ đã bị bọn hắn phó tướng Viên Hoa mang đi, chuẩn bị trở về Bắc Yến." "A, Cố Vân Tùng cùng Chu Thế Khôn chết. Theo Bắc Yến tới Hoắc Thiên Hoàng cũng đã chết. Đây là xảy ra cái gì?" Lâm Chân hỏi, "Bọn hắn chết như thế nào?" "Bẩm đại soái, theo phía trước báo cáo, Chu Thế Khôn là bị Vương Đồng một đao chém chết, Cố Vân Tùng là bị Vương tướng quân Nện Đức Tháp quan sát ngã chết, Hoắc Thiên Hoàng là bị hai người bọn họ giáp công, đầu người rơi xuống đất." "T." Lâm Chân hít sâu một hơi. "Cái này còn chưa bắt đầu công thành đâu, đối phương chủ soái cùng hai viên đại tướng liền bị làm chết khô. Cái này chiến đấu lực cũng quá yếu đi a. Liền cái này hai lần còn dám tới tiến công làm lớn. Biết, mập mạp cùng Vương tướng quân đâu? Bọn hắn đã vào thành, ngay tại đến huyện nha trên đường." "Nô, lui ra đi." "Là." Thám mã đứng dậy chạy ra ngoài, Lâm Chân trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, liền thấy một cái lỗ thai lớn như ẩn như hiện trốn ở cánh cửa bên ngoài. Không cần nghĩ, khẳng định là mập mạp, cũng chỉ hắn không biết do ánh mắt bên cạnh còn có lỗ thai, ghé vào cánh cửa bên ngoài nhìn lén. Lâm Chân lập tức cảm thấy có chút buồn cười, nhưng giờ phút này lại nói cái gì cũng cười không nổi, chỉ để đũa xuống hô: "Vương mập mạp, ngươi lăn tới đây cho ta." Chương 279, phu quân là không tin được Bích Nhi sao? Chương 279, phu quân là không tin được Bích Nhi sao? Mập mạp một chân bước vào cánh cửa, hắc 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 cười ngây ngô lấy, cả người nhìn mười phần vui mừng. Nhưng Lâm Chân lên cơn giận dữ, sao lại bởi vì hắn cười hai tiếng liền không trừng phạt? "Hô trướng, chiến trường kháng mệnh, dẫn đến tướng sĩ bỏ mình, Vương mập mạp, ngươi phải bị tội gì?" Ta mập mạp ủy khuất chẹp chẹp miệng, "Xách, thật là đại ca gọi đại soái." "Là đại soái." "Nhưng bản gia tốt xấu chém Hoắc Thiên Hoàng cùng Chu Thế Khôn, gián tiếp đánh thắng chiến tranh, cũng là có công đi. Ngươi thiếu cho ta cưỡng từ bản lý, chiến trường kháng mệnh chính là tội chết. Ngươi còn không nhận?" Nhận. "Chỉ cần ngươi thừa nhận bản gia có công, bản gia liền thừa nhận có tội." Mập mạp biết Lâm Chân không có khả năng giết hắn, đã không thương tổn tới tính mệnh, thật là phân xử thì phân xử thôi, cùng lắm thì chính là dừng lại quân côn. Ngược lại bàn da da dày thịt béo không sợ đau. Lâm Chân liền đoán được hắn định dùng lưu manh một chiêu này, cười gần nói rằng: "Ngươi đừng tưởng rằng chịu đống nhiên quân côn liền kết thúc, không có khả năng. Hiện tại ta ra lệnh ngươi dẫn đầu không có xuất chiến kỵ binh cùng đám kia hoàn cố, lập tức truy sát Bắc Yến phó tướng Viên Hoa. Không thể để cho bọn hắn chạy về Bắc Yến." Lâm Chân biến sắc, nhớ kỹ, một khi xảy ra xung đột, trước hết để cho đám công tử bột bên trên, ai không lên, ngươi liền trả ai. "A." Mập mạp nghe vậy lúc này liền cười. "Ha ha ha ha, đại ca, ngươi cái này không phải trừng phạt ta à? Đây không phải đưa ta công lao đâu đi. Thối đáp ý cái gì? Trừng phạt còn chưa bắt đầu đâu, lần này ngươi nếu là làm được tốt, ta liền đối ngươi trừng phạt nhẹ một chút, ngươi nếu là dám thả chạy một cái, liền phạt ngươi một năm không cho phép gần nữ sắc. Không chỉ có như thế, bỏ mình tướng sĩ cho cốt cũng từ ngươi tự mình đưa về cố hương." Mập mạp lúc ấy liền choáng váng. Phía sau yêu cầu còn có thể bằng lòng, bọn hắn bởi vì chính mình mà chết, đưa bọn hắn cho cốt về cố hương cũng là nên. Nhưng một năm không cho phép gần nữ sắc, đây không phải lấy mạng của hắn sao? "Đại ca, cái gì trừng phạt ta đều tiếp nhận, nhưng một năm không cho phép cùng nữ nhân thân mật, ngươi dứt khoát giết ta tốt." Lúc này Vương Thiết Nam đi đến, nghe được con trai mình nói lời như vậy, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Cùng chủ soái có kẻ mặc cả còn chưa tính, còn hết lần này tới lần khác tại nữ nhân loại chuyện này bên trên, thật sự là trên mặt không ánh sáng a. "Ta Vương Thiết Nam cả đời anh minh làm sao lại giáo dục ra con trai như vậy?" Hắn ba bước cũng hai bước đi qua đến, một cước liền đá vào hắn trên đầu gối. "Phù phù, ai đu? Tiểu Vương bắt đản, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là 17-18 tuổi thiếu nam, không có nữ nhân sống không nổi nữa." Mập mạp xoa đầu gối, nhíu môi giống ăn đòn tiểu tức phụ dường như: "Cha, ngươi không giúp ta nói chuyện coi như xong, thế nào còn đá ta ạ?" "Giúp ngươi? Tưởng cho ngươi nói được. Hai mươi mấy tuổi người lại dám chiến trường kháng mệnh, không giết ngươi đã là đại soái thiên đại ân điển, hiện tại hơi thi nhỏ trừng phạt ngươi liền chữ chữ xoay xoay từ chối không nguyện ý, về sau đừng nói là nhi tử ta." "Được được được, ta cam đoan không cho Bắc Yến một người chạy mất." "Cái này đuổi theo." Mập mạp bất đắc dĩ quay người, đi tới liền bắt đầu chạy chậm lên, đoán chừng là nghĩ đến trừng phạt. Lâm Chân cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Nói thật, hắn là thật có chút không xuống tay được, bất quá chuyện này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Trời xui đất khiến hạ mập mạp vậy mà dựa vào một cái kỵ binh liền đem lo cho gia đình quân doanh giết xuyên đấu, Vương Thiết Nam lại ra tay chém dụng Cố Vân Tùng. Cuộc chiến này, vậy mà liền đánh như vậy kết thúc. Bất quá nói đi thì nói lại, công là công, qua là qua. Đối mập mạp cùng Vương Thiết Nam khen thưởng là không phải ít, đồng thời, đối mập mạp trừng phạt cũng sẽ không nhân từ nương tay. Chuyện này, Lâm Chân còn phải thật tốt suy nghĩ một chút. Đến tột cùng dạng gì trừng phạt mới có thể để cho mập mạp cảm giác được khó chịu đồng thời, còn không thương tổn tình cảm huynh đệ đâu. T. Lâm Chân đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắc 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 nở nụ cười. Hắc hắc hắc, Lâm Chân phất phất tay, ra hiệu Vương Thiết Nam ngồi xuống. "Vương thúc, ngài ngồi." Vương Thiết Nam đã không phải là ngày hôm qua là nhi tử tức sủi bọt mép phụ thân, mà là cam tâm nghe lệnh của Lâm Chân đại tướng, hắn cúi đầu xuống thở dài. "Ai, đại soái, thuộc hạ không biết dạy con, ra chuyện như vậy thật sự là không mặt mũi tốt ngồi." "Vương thúc không cần như thế, mập mạp tính cách ta là biết đến, ra chuyện như vậy cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đối với hắn trừng phạt tuyệt đối không thể hủy bỏ, còn hy vọng Vương thúc sau khi trở về, nhiều nhìn chằm chằm hắn một chút." "Đại soái yên tâm, thuộc hạ tuyệt sẽ không bởi vì hắn là nhi tử ta, liền mềm lòng buông lỏng." "Nô, Vương thúc, ta vừa vặn muốn hỏi ngươi một chuyện." Nhị vệ quyền chỉ huy lúc nào thời điểm trong tay ngươi? Đây là Lâm Chân tò mò nhất chuyện. Nếu như sớm biết nhị vệ tại Vương Thiết Nam trong tay, hắn cũng sẽ không bị động như thế phái ra Tam Đại Doanh đến phòng thủ đại huyện, cũng có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể càng xảo diệu hơn giải quyết. Vương Thiết Nam nói rằng, kỳ thật Vương gia thời gian trước liền đem nhị vệ hộ phủ phân cho ta một nửa, ra lệnh cho ta âm thầm thống lĩnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khó trách. Nô, vậy kế tiếp nếu như ứng chiến, Vương thúc thấy thế nào? Hiện tại Cố Vân Tùng, Chu Thế Khôn, Hoắc Thiên Hoàng đều đã chết, quân địch rắn mất đầu, chính là hợp nhất thời điểm tốt. Ý của ngươi là đại quân để lên, bước bách bọn hắn đầu hàng? Đúng, mặt tướng trở về thời điểm đã thấy có rất nhiều lo cho gia đình binh sĩ tại hướng chúng ta thành trì chạy, đoán chừng hiện tại cửa thành đã chất đầy người, đại soái có thể phái người đi trước tức vũ khí hợp nhất, về phần tại trong quân doanh đánh nhau những cái kia, mặt tướng dẫn đầu đại quân để lên đi, ít ngày nữa liền có thể phá địch, cuộc náo kịch này cũng liền kết thúc. Hô, rất tốt, cứ làm như thế a. Lâm Chân duỗi lưng một cái, ai nha, ta rốt cục có thể đi ngủ. Không nói đến Vương Thiết Nam như thế nào đối phó lo cho gia đình còn sót lại binh sĩ, mập mạp như thế nào đuổi theo Bắc Kiến giặc cùng đường. Chém chém giết giết không có ý gì, không bằng nhìn xem Lâm Chân là thế nào ngủ. Hoán Bích đỡ lấy Lâm Chân, hai người trở lại phòng ngủ. Xem như Lâm Chân trong lòng người, Hoán Bích là hiểu rõ nhất Lâm Chân người, cũng biết hắn gần nhất rất là mỏi mệt, cần thật tốt ngủ một giấc. Thế là nàng một đường không nói chuyện, bận rộn lo lắng hầu hạ Lâm Chân nằm tại trên giường. Một đôi tinh tế tỉ mỉ mềm mại tay nhỏ giúp Lâm Chân bỏ đi giày, đặt ở cuối giường dọn xong, ngoái nhìn lúc nhìn tới cái kia trương bởi vì mỏi mệt mà thít chặt lông mày, trong lòng có chút không đành lòng. Chợt nhớ tới tình văn trước kia nói qua nếu để cho phu quân buông lòng phương thức, có muốn thử một chút hay không đâu? Phu quân, ngài nhất định rất mệt mỏi a. Lâm Chân nhắm mắt lại, trong lòng không có gì đặc biệt ý nghĩ, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, "Ân, kia tiếp thân cho ngài buông lòng một chút." Đây không phải câu hỏi, mà là khẳng định câu. Hoán Bích quyết định hôm nay muốn làm một lần tình văn, thật tốt hầu hạ cái này vì nước chinh chiến, mệt nhọc không chịu nổi phu quân. Thế là nàng bắt đầu cho Lâm Chân cởi áo nuôi dây lưng, cũng bất kể có hay không ban ngày, rất nhanh liền đem Lâm Chân thoát sạch sành sanh. Đến bây giờ Lâm Chân cũng không suy nghĩ nhiều, bởi vì Hoán Bích cũng không phải là cái kia tính tình, toàn bộ làm như là cởi quần áo ra có thể ngủ tốt cảm giác, thẳng đến Hoán Bích hai tay nắm chính mình quần lót thời điểm, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu. "Bích Nhi, ngươi làm cái gì vậy?" Vừa rồi không thấy được, hiện tại ngẩng đầu mới phát hiện Hoán Bích mặt đã đỏ thành một cái quả táo lớn, một đôi mắt hạnh ngập nước, tràn đầy ngượng ngùng cùng vũ mị phong tình nhìn về phía Lâm Chân, "Thiếp thân, giúp ngài buông lòng xuống thể xác tinh thần." "Không cần a." Tình Văn nói, dạng này phu quân có thể ngủ ngon giấc, là có thể ngủ tốt cảm giác. Nam nhân đều biết không, kia cái gì về sau đi ngủ thật rất thơm ngọt. Nhưng là Hoán Bích thật biết sao, đừng đến lúc đó làm không ra còn trách khó chịu. "Bích Nhi, chúng ta thật tốt nằm một hồi a, không cần khổ cực như vậy." Phu quân là không tin được Bích Nhi sao? "Ách, cũng là không phải." "Nô, cảm giác cấm áp nói đến là đến." Lâm Chân nhắm mắt lại. Chương 280, hoàn cố trên chiến trường. Chương 280, hoàn cố trên chiến trường. Ngoài cửa sổ ánh nắng xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tung xuống nhỏ vụn quang ảnh, trong phòng trong lúc nhất thời tĩnh mịch đến chỉ còn lại lẫn nhau tiếng hít thở. Lâm Chân chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, những cái kia chinh chiến mọi mệt, đối với thế cục chủ tính, trong chốc lát đều bị bất thình lình ấm áp xông đến thất linh bất lạc. Hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn Hoán Bích kia đỏ thấu bên hai, trong lòng lại là bất đắc dĩ vừa buồn cười. Nàng kia ngày bình thường dịu dàng bộ dáng giờ phút này thêm mấy phần hồn nhiên và cường, gọi Lâm Chân hoàn toàn không có cự tuyệt suy nghĩ. Không bao lâu, trong phòng nhiệt độ dường như lại kéo lên mấy phần, Lâm Chân chỉ cảm thấy quanh thân huyết dịch đều tại hướng một chỗ tuôn ra, những cái kia căng cứng thần kinh dường như bị ngâm vào nước ấm, dần dần lỏng xuống. Hắn đưa tay mong muốn bắt lấy cái gì, đầu ngón tay chạm đến Hoán Bích sợi tóc, mềm mại đến như là ngày xuân bên trong cành liễu mảnh, nhẹ nhàng cuốn quanh. Hoán Bích ngẫu nhiên ngước mắt, ánh mắt giao hội ở giữa, tràn đầy e lệ cùng nhu tình, đúng như một vịnh có thể đem người chết đuối xuân thủy. Chờ tất cả bình tĩnh lại, Lâm Chân ôm lấy Hoán Bích, chỉ cảm thấy bối rối giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, mí mắt nặng nề đến hình như có ngàn cân. Hoán Bích nhẹ nhàng tựa ở hắn lồng ngực, nghe này hữu lực nhịp tim dần dần nhẹ nhàng, khoe miệng ngậm lấy một vệt cười yếu ớt, đưa tay kéo qua mềm ấm, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên trên thân hai người. Cái này một giấc, Lâm Chân ngủ được vô cùng nặng hàm, dường như muốn đem nhiều ngày đến thiếu cảm giác toàn bộ bù lại. Đợi hắn lung dung tỉnh lại, ngoài cửa sổ hoàng hôn đã đồng, chân trời bị dáng chiều nhuộm đỏ bừng, đúng như bị chiến hỏa đốt cháy qua thương cung. Lâm Chân giật giật thân thể, mới phát hiện Hoán Bích chẳng biết lúc nào đã lên, đang ngồi ở bên giường ghế đầu bên trên, liền mờ nhạt ánh đến, một châm theo Lâm Chân không xuyên qua mấy lần chỉ bảo. Nàng châm pháp tinh tế tỉ mỉ, mỗi một kim châm rơi xuống đều mang 10 phần chuyên chú, ánh đến tại bên nàng trên mặt phát họa ra dịu dàng đường vòng cung. Lâm Chân lười biếng đi tới, nắm chặt Hoán Bích tay, xúc cảm ấm áp. Hoán Bích chấn kinh giống như ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ngạc nhiên mừng rỡ, phu quân tỉnh, nhưng còn có khó chịu. Nói, liền muốn đứng dậy đi châm trà nước. Lâm Chân lại nhẹ nhàng kéo một phát, đưa nàng một lần nữa ôm nhập bên trong, "Không sao, có ngươi ở bên, ta hài lòng thật sự. Đang nói, ngoài phòng truyền đến gấp rút tiếng bước chân, ngay sau đó là vệ binh bẩm báo âm thanh, đại soái, vương tướng quân cầu kiến. Lâm Chân khẽ nhíu mày, biết được nhất định là chiến sự lại có mới động tĩnh, không thôi buông ra hoa mic, đứng dậy mặc quần áo. Nhường hắn vào đi. Vương Thiết Nam nhanh chân bước vào trong phòng, trên thân còn mang theo chiến trường mùi khói thuốc súng nhi, sắc mặt nghiêm túc, đại soái, lo cho gia đình tàn quân tuy có bộ phận đầu hàng, có thể vẫn có ngoan cố chi đổ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quân ta tại hợp nhất lúc gặp phải chút phiền toái, có vài chỗ còn lên xung đột, thương vong chút minh đệ, bất quá đã đem bọn hắn toàn bộ tước vũ khí, ngay tại hướng thành nội áp vận. Lâm Chân ánh mắt lạnh lẽo, hệ dây thắt lưng tay dừng một chút, thử, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vương Thúc, ngươi vất vả chút nhìn bọn hắn chằm chằm, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Vương Thiết Nam ôm quyền lĩnh mệnh, mặt tướng tuân mệnh. Một bên khác, mập mạp miệng bên trong ngậm căn thảo, dẫn kỵ binh cùng đám kia ăn chơi thiếu gia, một đường nhanh như điện chớp đuổi theo Bắc Yến phó tướng Viên Hoa. Các binh đệ đều tại giữ vững tinh thần. Lần này cần là thả đi một cái, ta trở về đều phải chịu không nổi. Là đám kia hoàn khố ngày bình thường mặc dù tàn mạng, giờ phút này cũng hiểu biết can hệ trọng đại, nhao nhao nắm chặt binh khí, giả trang ra một bộ anh dũng bộ dáng. Mắt thấy là phải đến Viên Hoa bộ đội ẩn nấp sân cốc, quanh mình không khí dường như đều căng cứng, tràn ngập đại chiến buông xuống mùi khói thuốc súng. Miệng sơn cốc gió gào thét mà qua, thổi đến tay áo bay phất phới. Mập mạp đang híp mắt dò xét phía trước địa hình, suy nghĩ như thế nào cho Viên Hoa đến trở tay không kịp. Đột nhiên, đội ngũ phía sau một hồi rối loạn. Mập mạp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc cẩm bào ăn chơi thiếu gia, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt tràn đầy hoảng sợ, hai tay gắt gao giắt lấy dây cương đều bị điểm ra thật sâu vết dây hằn, dưới hông ngựa bị điểm đến nôn nóng bất an, càng không ngừng đào lấy móng. Kia hoàn cố miệng bên trong run rẩy lẩm bẩm, ta không muốn chết, ta không muốn chết ta. Hô xong lại không để ý đám người, đột nhiên kéo một phát dây cương, quay lại đầu ngựa liền phải về sau phi nước đại. Mập mạp mắt sắc, một cái nhìn thấy, trận mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, dừng lại. Thanh âm kia như hùng trùng, chấn động đến sơn cốc đều ông ông tắc hưởng, kinh bay bên cạnh trong rừng một đám chim bay. Có thể kia hoàn cố dường như bị sợ vỡ mật, căn bản nghe không được, chỉ lo vùi đầu chạy trốn, trong lúc bối rối kém chút đụng đổ bên cạnh đồng bạn. Mập mạp trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, rồi ngựa mấy bước gặp phải, trong tay roi ngựa bung lên, ba một tiếng, roi sao giống như rắn độc cuốn lấy kia hoàn cố cái cổ, mạnh mẽ đem hắn túm trở về. Phu phu, hoàn cố té lăn trên đất, không biết gãy mất mấy chiếc xương sườn. Ngươi cái này tham sống sợ chết thứ hèn nhát, dám chống lại quân lệnh, làm ta Vương Mập Mạp lời nói là đánh giám sao? Mập Mạp nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi gân xanh, trên trán mồ hôi theo gương mặt lăn xuống, rơi xuống nước tại trong bụi đất. Kia hoàn cố dọa đến nước mắt chảy ngang, cố nén đau đớn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bằng ra, tha cho ta đi, ta thật sự là sợ à, trong nhà còn có cao đường Mập Mạp hứ một ngụm, phi, ít cầm những này nói nhảm đến lừa gạt ngươi ra. Trên chiến trường làm đạo binh, đáng chết. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người, các minh đệ, đều cho ta mở to hai mắt nhìn kỹ. Đây chính là chống lại quân lệnh kết quả. Nói xong, mập mạp giơ tay chém xuống, hàn quang lóe lên, kia hoàn khố đầu lăn xuống bụi bặm, máu tươi phun ra ngoài, tung tóe mập mạp một thân. Đám người dọa đến câm như hến, những cái kia nguyên bản cũng trong lòng còn có khiếp ý hoàn khố, giờ phút này càng là hai chân như nhũn ra, lại không ai dám có ý niệm trốn chạy. Lúc này Viên Hoa bộ đội đã tiến vào địa điểm phục kích, mập mạp đem cỏ đuôi chó nhai nát nuốt vào, hô lớn: "Đều lên cho ta, ai mẹ hắn nếu là còn dám lui lại nửa bước, bàn ra liền giết chết hay." Giết. Sau lưng kỵ binh cùng đám công tử bột như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao kêu gào theo sát phía sau. Viên Hoa căn bản không nghĩ tới thế mà còn có phụ binh, đành phải vội vàng ứng chiến. Ngăn địch, ngăn địch. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc tiếng la giết tái khởi, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ cỏ khô. Trong sơn cốc, tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết. Bắc Yến phó tướng Viên Hoa bộ đội cũng không phải hạng người bình thường, bọn hắn liều chết chống cự, mưa tên như hoàng, đao quang tựa như điện. Nhưng mập mạp mang theo đám người giết đỏ cả mắt, bọn kỵ binh xông pha chiến đấu, hổ gặp bầy dê, chỗ đến, quân địch huyết nhục văng tung tóe. Đám kia ăn chơi thiếu gia tại mập mạp chấn nhiếp cùng khích lệ một chút, cũng thu hồi ngày xưa hèn nhát, mặc dù chiêu thức non nớt, nhưng cũng dám cùng quân địch chính diện giao phong. Hỗn chiến bên trong, mập mạp mắt sáng như đuốc, một cái khoa chặt Viên Hoa thân ảnh. Chương 281, tẩu phu nhân chỗ mã càng thêm dấu hiệu động nhân rồi. Chương 281, tẩu phu nhân chỗ mã càng thêm dấu hiệu động nhân rồi. Viên Hoa thân mang màu đen chiến giáp, cầm trong tay trường thương, trong đám người tả xung hữu đột, ý đồ ổn định trận cước. Mập mạp trong lòng hừ lạnh một tiếng, hét lớn: "Viên Hoa, hôm nay chính là tử kỷ của ngươi." Dứt lời, thúc ngựa thẳng đến Viên Hoa. Viên Hoa thấy mập mạp khí thế hung hùng, cũng không dám kinh thường, định thương liền đâm. Hai người ngươi tới ta đi, đấu mấy chục hiệp, binh lính chung quanh nhau nhau né tránh, trở lại một mảnh đất trống. Mập mạp càng đấu càng hăng, đại đao trong tay vụ vụ xé gió, trái lại Viên Hoa, dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Đột nhiên, mập mạp nhìn chuẩn Viên Hoa một sơ hở, đột nhiên bung đao chém tới, Viên Hoa không tránh kịp, bị chặt trúng đầu bay, máu tươi bắn tung tóe. Hắn kêu thảm một tiếng, trường thương trong tay kém chút tuột tay. Mập mạp thừa cơ mà lên, bay lên một cước, đem Viên Hoa đạp lăn trên mặt đất, ngay sau đó giơ lên cao cao đại đao. Dưới ánh mặt trời, đao kia lưới đao lòng lánh hàn mang. Chịu chết đi. Mập mạp nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay chém xuống. Phốc, Viên Hoa đầu lăn xuống trên mặt đất, hai mắt trợn lên, dường như không thể tin được vận mệnh của mình. Mập mạp nắm lên Viên Hoa đầu, giơ lên cao cao, la lớn: "Viên Hoa đã chết, người đầu hàng không giết." Ngày thứ hai, đại viện. Thành nội đã đắm chìm trong thắng lợi của hoan bên trong, sĩ tốt nhóm buôn tẩu bẩm báo, reo hò cùng tiếng nghị luận xen lẫn quanh quẩn tại đường phố ở giữa, kia cô vui sướng sức lực như muốn đem nóc nhà đều là tung. Mập mạp cưỡi tại ngựa cao to bên trên, kia thân vết máu loang lổ chiến giáp tại xuyên thấu qua tầng mây khe hở tung xuống ánh nắng chiếu rọi, lộ ra phá lệ chói mắt, trong tay còn mang theo viên hoa phó tướng đầu, một đường ngẩng đầu đỡ ngực, hướng về đại soái phủ mau chóng đuổi theo. Cộc 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 tiếng vó ngựa, tại đại soái trước cửa phủ im bặt mà dừng. Mập mạp tung người xuống ngựa, có lẽ là thắng trận vui sướng làm choáng váng đầu óc, hắn hoàn toàn không để ý trong quân quy củ, trực tiếp hướng phía trong phủ nhanh chân đi đi. Cổng thủ vệ thấy là hắn, biết được hắn trước sau như một tính nết, mặc dù mặt lộ vẻ khó xử, lại cũng chỉ là nhẹ giọng nhắc nhở, chưa dám cường ngạnh ngăn cản. Lúc này, Lâm Chân ngay tại trong phủ sân nhỏ phơi nắng. Cầm cơ bản đã đánh xong, còn lại chính là hợp nhất công tác. Những này đi theo Cố Vân Tùng tạo phản gia hỏa lại nhận thẩm phán, nhưng Lâm Chân cũng không tính cho bọn họ quá nghiêm khắc trừng phạt. Tại loại này hoàn cảnh hạ, phàm là không nghe lời liền sẽ cài lên đảo binh đều danh, đây không phải binh sĩ sai lầm. Hoán Bích ở một bên, trong mắt chứa làn thu thủy, bước liên tục nhẹ nhàng, trong tay bưng lấy một chén mới pha trà thơm, lượn lờ nhiệt khí bay lên, dường như một tấm lụa mỏng, vì nàng thêm mấy phần mông lung mỹ. Nàng chậm chậm đi đến Lâm Chân trước người, ôn nhu nói, "Phu quân, mau nếm thử trà này, có thể giải mệt mỏi đâu." Thanh âm huyền chuyển, đúng như hoàng oanh xuất gốc. Lâm Chân khẽ miệng ngậm lấy một vẻ cười yếu ớt, đưa tay tiếp nhận chén trà, ánh mắt lại tại Hoán Bích trên mặt lưu luyến, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến nàng nhu đề, trong nháy mắt đó, dường như có dòng điện xẹt qua, tê dại cảm giác theo đầu ngón tay thẳng đến trong tim. Hắn khẽ nhấp một cái trà, hương trà tại đầu lưỡi tản ra, trong lòng thoải mái càng thêm nồng đậm. Vừa muốn mở miệng tán dương, liền nghe nghe phía ngoài tiếng huyên áo. Lâm Chân trong lòng hơi động, liền biết là Mập Mạp trở về, khóe miệng của hắn ý cười sâu hơn chút. Thả ra trong tay chén trà, quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, Mập Mạp đang hùng hùng hổ hổ xuống tới. "Đại ca, bản gia trở về." "Ha ha ha ha." Mập Mạp gân cổ lên hô to, thanh âm cao vút to rõ, chấn động đến viện tử lý nghỉ ngơi chim chóc đều bay nhảy bay loạn, kinh hoàng tứ tán. Lâm Chân mặt âm trầm nhìn hắn, trực tiếp đem Mập Mạp thấy sợ hãi trong lòng. Vào cửa trước đó cũng không biết thông báo, đại hống đại khiếu còn thể thống gì. Mập Mạp bị cái này nhìn như cợ trách ngôn ngữ làm cho khẽ giật mình, bước chân dừng lại, gãi gãi đầu. Trên mặt đắc ý sức lực trong nháy mắt thu liễm mấy phần, cười hắc hắc nói, "Ha ha ha, đại ca, ta đây không phải nóng nội đi, có một bụng lời nói muốn theo ngài nói, nhất thời liền đem quên đi." Nói, Mập Mạp đem viên hoa đầu ném xuống đất, vỗ vỗ tay, dường như muốn dùng cái này tranh công, làm dịu bầu không khí, "Đại ca, ngài nhìn một cái, bác kiến phó tướng viên hoa, bị ta tự tay chém, thế nào?" Như bức không như bức. Lâm Chân liếc qua kia đầu, trong ánh mắt lộ ra hài lòng, "Làm rất tốt, nhưng ngươi cũng đừng coi là dựng lên điểm này công, liền có thể đem trước sai lầm xóa bỏ. Công tội bù nhau ở ta nơi này là không thể nào." Mập Mạp đối Lâm Chân lời nói hoàn toàn không thèm để ý, nhìn thấy một bên Hoán Bích, nhãn tình sáng lên, cười hì hì đi lên trước, có chút xoay người hành lễ, trong ngôn ngữ mang theo vài phần trêu chọc, "Nha, đây không phải tẩu phu nhân đi, hồi lâu không thấy, càng thêm dấu hiệu động nhân rồi, thấy bản gia ta thẳng trông mà thèm." Hoán Bích nghe xong, gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, dường như ngày xuân bên trong đầu cảnh quả táo chín. Nàng có chút cúi đầu, dưới ngón tay ý thức nhẹ nhàng vòng quanh góc áo, giận trách, "Bản gia lại bắt ta trêu ghẹo, cẩn thận ta nói cho thế tử, nhường hắn phạt ngươi." Mập Mạp nghe xong, giả bộ sợ hãi, lui về sau một bước. Còn khoa trương vô ngực, "Tẩu phu nhân có thể tha cho ta đi, ta cái này vừa đánh giặc xong, vết thương chẳng trị, nếu là lại bị đại ca phạt, coi như chỉ còn nửa cái mạng." Nói, hắn vén tay áo lên, lộ ra mấy đạo còn thấm lấy máu vết thương, kia vết thương răng khắp nơi, nhìn xem sát thực đáng sợ. Lâm Chân hừ lạnh một tiếng, mắt sáng như đuốc, thẳng tắp nhìn chằm chằm Mập Mạp, "Ngươi còn biết chính mình vết thương chẳng trị. Trên chiến trường chống lại quân lệnh, độc thân xâm nhập quân địch quân doanh, ngươi có biết đưa đến nhiều ít tướng sĩ thương vong thảm trọng. Ngươi có mấy cái mạng có thể gánh chịu nổi phần này chịu tội?" Mập Mạp nghe xong, trên mặt vui cười hoàn toàn biến mất, thẳng tắp sống lưng, thần tình nghiêm túc, túi đầu trầm giọng nói, "Là, chuyện này là bản gia sai lầm. Lúc ấy ta nhìn quân địch phía sau trống rỗng, nghĩ đến nếu có thể trực đảo Hoàng Long, nhất định có thể một lần hành động thay đổi chiến cuộc, lại chưa từng chu toàn cân nhắc, hành sự lỗ mãng, ai, ngươi phạt ta đi." Mập Mạp khó được đem đầu thấp xuống đi, Lâm Chân xem kỹ lấy hắn, ngữ khí hơi chậm, "Thử, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Bất quá trước lúc này, ta nghe nói ngươi gặp phải lo cho gia đình mạnh tướng, kém chút gãy trong tay hắn, cùng ta nói một chút, chuyện gì xảy ra?" Muốn nói thổi ngữ bức, Mập Mạp lập tức tinh thần tỉnh táo, vươn lên chén trà trên bàn, manh rót một ngụm làm chân hầu. "Đại ca, ngươi là không biết rõ, kia lo cho gia đình mãnh tướng Chu Thế Khôn, dáng dấp cùng hắc thiết tháp dường như, cũng thiện làm trường đao, hôm trước trong đêm ngao ngao kêu liền hướng ta đánh tới. Ta cùng hắn đại chiến mấy chục hiệp, mỗi một đao xuống dưới, đều dường như chém vào trên miếng sắt, chấn động đến ta hổ khẩu run lên, tên kia khí lực thật lớn, ta một đao chém tới, hắn cầm đao chui chặt lại, em chút đem ta đao đều đánh bay." Nói nói, hắn còn khoa trương lắc lắc cổ tay, mô phỏng cảnh tượng lúc đó, lập tức lời nói xoay chuyển. "Bất quá ngươi bản gia là ai a? Có thể bị hắn hù sợ. Ta linh cơ khẽ động, bán sơ hở, hắn quả nhiên mắc lửa, giơ cao đũa liền bổ. Ta chờ đúng thời cơ, một cái nghiêng người lăn lộn, vây quanh phía sau hắn, giang giáp một đao, đem hắn đầu chặt. Tiêu máu a, thử đến cùng suối phun dường như, lão gửi a hùng vĩ." Mập Mạp khoa tay múa chân khoa tay lấy, khắp khuôn mặt là đắc ý có thể thoáng nhìn Lâm Chân càng phát ra sắc mặt âm trầm, lại lập tức thu liễm mấy phần, nhìn ngây thơ chân thành. Chương 282, cá có thể ăn, hai tử đều chết đói. Chương 282, cá có thể ăn, hai tử đều chết đói. Lâm Chân mặt đen lên, nghe Mập Mạp mặt mày hớn hở kể xong trên chiến trường sự tình, mặt kia nặng đến liền cùng báo tô muốn tới dường như. Qua cả buổi, hắn mới há mồm, thanh âm lạnh đến có thể chết có người, mập mạp, ngươi cũng đừng cảm thấy chính mình bao nhiêu như bức, trên chiến trường là ngươi có thể làm cản trâu ngồi sao? Nhất cử nhất động của ngươi đều nắm các huynh đệ mệnh đầu. Ta cho ngươi biết, lúc này ngươi muốn lừa dối quá quan, không có cửa đâu. Mập mạp nghe xong, trên mặt trong nháy mắt không có thần thái, cố này đắc ý sức lực mây khói tiêu tán. Muốn mở miệng giải thích vài câu, có thể dương mắt thoáng nhìn Lâm Chân lạnh lùng khuôn mặt, lời đến khóe miệng lại sinh sinh nuốt trở vào, sững sờ tại nguyên chỗ như cái không biết làm sao hài tử. Hoán Bích dáng người thức tha, đứng yên một bên, trong tay bưng lấy một chén trà, lượn lờ nhiệt khí bay lên, tựa như dịu dàng sương khói. Thấy Lâm Chân vẻ mặt không vui, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, dường như gió phất yếu liễu, lặng yên không một tiếng động đem chén trà đặt ở Lâm Chân bên cạnh thân bàn, sau đó liền túi đầu lui đến một góc, dáng vẻ dịu dàng đứng yên lấy. Lâm Chân liếc mắt nhìn Hoán Bích, vẻ mặt hòa hoãn chút, thở dài, xông mập mạp quát tay trở lại, được rồi, trang bộ này ủy khuất ba bộ dáng cho ai nhìn a. Đi xuống trước băng bó vết thương, thật tốt tỉnh lại, trở về đầu ta nghĩ kỹ thế nào thu thập ngươi lại gọi ngươi. Mập mạp như được đại xá, liên tục không ngừng gật đầu đáp, là đại ca. Nói xong, xám xịt bước nhanh lui ra, Lâm đến cổng, còn nhút nhát lén một cái Lâm Chân. Gặp hắn sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, dọa đến cổ co rụt lại, dưới chân bộ pháp càng thêm gấp rút, đội vàng rời đi. Mập mạp vừa đi, Hầu Xuân liền nhập viện tự thông báo, đại soái, Hứa Thất An cầu kiến. Lâm Chân gật gật đầu, thuận miệng nói rằng, nhường hắn tiến đến. Chỉ chốc lát sau, Hứa Thất An bước vào sân nhỏ, hắn thân mang một bộ màu xanh quan bào, thân hình gầy gò, không sai hai mắt sáng ngời, lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Nhìn thấy Lâm Chân, một mực cung kính hành lễ, hạ quan tham kiến thế tử. Lâm Chân đưa tay ra hiệu miễn lễ, trực tiếp hỏi, chuyện gì? Nói thẳng a. Hứa Thất An tiến lên một bước, vẻ mặt hơi có vẻ lo lắng, chắp tay lời nói, đại soái, hạ quan đến đây, thực là có chuyện quan trọng bẩm báo. Vừa mới hạ quan thân phó ngoài thành xem xét tù binh, phát hiện trong đó rất nhiều người thân chịu trọng thương, bộ phận miệng vết thương vô cùng thê thảm, nếu như bỏ mặc không quan tâm sợ rằng sẽ xảy ra ôn dịch. Lâm Chân nhíu mày, đây đúng là một vấn đề khó giải quyết, nếu như xử lý bất đương, bộc phát ôn dịch, lấy thời đại này y học trình độ sợ rằng sẽ chết rất nhiều người. Hắn hỏi, vậy theo ngươi góc nhìn đâu? Hạ quan đã vừa mới giao trách nhiệm huyện nha y quan toàn lực kiểm kê hiện hữu dược liệu, nhưng là trong khố phòng chỉ có kim xăng dược, chỉ huyết tán loại hình thường dùng thuốc trị thương, ứng phó một chút nhẹ chứng còn có thể đối mặt như thế đông đảo lại thương thế khác nhau thương binh, thật sự là giật gấu và vai. Cho nên hạ quan mới đến mời thế tử mệnh lệnh, ngài nhìn có phải hay không hẳn là phái người đi xung quanh huyện trấn mua sắm chút dược liệu. Cho dù quý chút, cũng có thể hiểu khẩn cấp. Có thể, cứ làm như thế. Lâm Chân gật đầu đồng ý, lại bổ sung, nhưng là quang thải mua thuốc tài còn chưa đủ, người đi trong thành rộng dán báo cáo, chiêu mộ những kinh nghiệm kia phong phú, y thuật tinh xảo làng trùng, hứa lấy cho kim, để bọn hắn lập tức nghĩ biện pháp cứu chữa thương mình, mà khác lại tìm một cái rộng rãi thông gió địa phương, đem thương binh tập trung an trí, thích đáng chiếu cố, phòng ngừa ôn dịch xảy ra. Là, hạ quan cái này đi làm. Hứa Thất An quay người muốn đi, Lâm Chân lại đem hắn gọi lại. Chờ một chút, gần đây 10 vạn tù binh ngươi dự định thế nào an trí? Cũng không thể để bọn hắn ăn cơm không làm a. Hứa Thất An nữa ngực, đắc, hạ quan đã phân phó, nhường những cái kia không có thụ thương tù binh phục lao dịch, trong vòng 3 năm, cũng coi như lấy công chủ tội. Lâm Chân nhíu mày, tới hào hứng, cụ thể làm gì? Ta cảnh cáo ngươi à, bọn hắn đều là đã giết người binh sĩ, vạn nhất xử lý bất đương gây nên bất ngờ làm phản, ta muốn đầu của ngươi. Hứa Thất An tự tin cười cười, hiển nhiên là đối kiểm chế nhiều năm tài hoa rốt cục có thể thi triển thích thú. Thế tử yên tâm, coi như để bọn hắn phục lao dịch cũng sẽ không quá đáng. Hạ quan thấy đại viện quanh mình con đường lâu năm thiếu tu sửa, mỗi khi gặp mùa mưa liền lầy lội không chịu nổi, cho nên liền an bài trước bọn tù binh đi sửa đường bắc cầu. Cử động lần này đã có thể tiện lợi dân chúng xuất hành, lại có thể bọn hắn thi triển khí lực, không đến mức kìm nén. Còn nữa, đại viện tường thành mặc dù cao lớn, nhưng cũng cần tu sửa gia cố. Còn có trong thành còn có rất nhiều vứt bỏ ốc xá, tóm lại chỉ cần muốn làm, liền có là việc để hoạt động, tuyệt sẽ không để bọn hắn rảnh rỗi gây chuyện thị phi. Lâm Chân một bên nghe, một bên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng càng phát ra cảm thấy Hứa Thất An chủ ý này đáng tin cậy. Chính mình nhìn người thật chuẩn nói đến đây. Hứa Thất An rõ ràng có chút dừng một chút, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Lâm Chân, nói rằng: "Thế tử, tuy nói có nhường tù binh làm việc biện pháp, có thể cái này 10 vạn người lương thảo cũng không phải số lượng nhỏ, ngài nhìn, có hay không biện pháp giải quyết?" Đây cũng là Lâm Chân nhức đầu vấn đề. Lương thực, lương thực, lương thực, đến chỗ nào đều thiếu lương thực. Làm lớn cứ như vậy thiếu lương thực sao? Hàng năm nhiều như vậy trồng trọt người, 2 năm này lại liên tục lớn quen thuộc, thế nào còn thiếu lương thực đâu? Lương thực đều đi đâu? Lâm Chân ngón tay đập mặt bàn, trầm giọng nói: "Ngươi có biện pháp nào sao?" Hứa Thất An do dự một chút, hồi đáp, hạ quan xác thực có cái không thành thục ý nghĩ. Chúng ta đại viện có mấy đầu sông ngòi xuyên qua mà qua, nguồn nước dồi dào, trước kia bách tính tuy có nuôi cá người ta, nhưng đều không có hình thành quy mô. Bây giờ không ngại nhường tù binh xuất lực, tại bên bờ sông bên trên mở ao cá, nuôi dưỡng tôm cá. Như thế, tầm 5-3 tháng bên trong cũng là có thể miễn cưỡng sống tạm. Tầm 5-3 tháng, chờ cá có thể ăn, hải tử đều chết đói. Lâm Chân thả cái khinh khỉnh, đó là cái biện pháp, nhưng không có cách nào giải quyết việc cần kíp trước mắt. Như vậy đi, ngươi phái người tìm kiếm hỏi thăm trong huyện những kinh nghiệm kia lão đạo ngư dân, nhường hắn đến giúp đỡ giáo sĩ binh nuôi cá, dưỡng thành về sau tất cả thu hoạch nhập vào của công, sau đó lại thống nhất phân phối, không được cắt xén. Mặt khác, lại phái một đội binh sĩ, để bọn hắn mang theo tù binh lên núi đi săn. Bọn hắn nhiều người, mỗi ngày đánh con mồi, đoán chừng cũng đủ đối phó một hồi nhi. Còn lại tù binh, liền theo ngươi nói đi sửa đường, một mực tu đến Thái Hành Sơn. Chờ đường tu thông, coi như bọn hắn có công, đến lúc đó cho bọn họ một lần nữa điểm, thả bọn họ tự do, để bọn hắn có cái hy vọng, làm việc đến cũng càng hăng hái. Tóm lại chính là một cái nguyên tắc, tuyệt không thể để bọn hắn nhàn rỗi. Đây là nhóm không an phận ra hỏa, chỉ cần nhàn rỗi khẳng định sẽ ra chuyện. Hứa Thất An ánh mắt trừng lớn, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng chắp tay nói, đại soái chủ ý này thật là khéo. Đã hóa giải lương thực nan đề, lại là bọn tù binh chỉ rõ một con đường, bọn hắn còn có lý do gì không liều chết hiệu lực. Lâm Chân khẽ gật đầu, khoát tay áo, được rồi, đừng tại đây ngược tuổi, nhanh đi làm sự tình, có cái gì tình huống mới, tùy thời đến báo. Là, đại soái. Hứa Thất An sau khi hành lễ, cáo từ rời đi. Chương 283, là nên nhanh chóng kết thúc cái này loạn thế a. Chương 283, là nên nhanh chóng kết thúc cái này loạn thế a. Hôm sau, ánh bình minh vừa hé dạng, mờ nhạt ánh nắng dường như một tầng lụa mỏng, êm ái chiếu xuống đại viện mỗi một tấc đất bên trên, là tòa này vừa kinh nghiệm chiến hỏa tẩy lễ thanh nhỏ, dắt lên một tầng mông lung hy vọng chi quang. Lâm Chân đứng tại phía trước cửa sổ, có chút những người, ánh mắt hướng về một bên đứng yên như Lan Hoán Bích, nhẹ nói, Bích Nhi, theo ta ra ngoài đi một chút. Hoán Bích nghe tiếng, gật đầu đồng ý, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, mang tới một cái màu mực áo choàng. Nàng dáng người thức tha, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ dịu dàng, hai tay êm ái là Lâm Chân phủ thêm áo choàng, lặng lặng cùng tại Lâm Chân sau lưng, hai người cùng nhau bước ra phủ nhà kia phiến hơi có vẻ nặng nề đại môn. Vừa đến đường đi, náo nhiệt ồn ào chi khí tựa như mãnh liệt như thủy triều đập vào mặt. Cùng trong tưởng tượng bởi vì chiến tranh mà tiêu điều rách nát, dân sinh khó khăn thê thảm cảnh tượng hoàn toàn khác biệt, đại huyện thành nội cũng không gặp binh thai tứ ngược, dân chúng sinh hoạt vẫn như cũ làm từng bước tiếp tục, nhưng lại bởi vì ngoài thành trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng trận lớn, mà thêm mấy phần khác sục sôi cùng phấn chấn. Bên đường bách tính ba lượng thành đàn, hoặc ngừng chân trò chuyện, hoặc qua lại bận rộn, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng lại nhìn về phía đầu đường cuối ngõ binh lính tuần tra, kia từng đôi mắt bên trong tràn đầy sùng kính cùng tự hào. Thế tử một trận đánh cho quá đẹp, mấy ngàn kỵ binh liền phải đại phá 10 vạn quân địch, hữu dũng hữu nhu. Một vị thư sinh bộ dáng người, thân mang một bộ thanh sam, trong tay nhẹ lay động lấy một thanh vẽ có mặc trúc cây quạt, trên mặt mang theo vài phần say mê cùng kính ngưỡng chi sắc, tán thưởng thanh âm thanh thúy vang dội, dẫn tới người chung quanh nhao nhao ghé mắt. Đúng nha, có thế tử tại, cuộc sống về sau có hy vọng rồi. Bán đồ ăn bác gái cười nhẹ nhàng nói tiếp, trên tay còn cơ đoạt cân, quả cân cùng cái cân bàn va chạm, phát ra đinh đường tiếng vang. Còn không phải sao? Nếu không phải thế tử, ta nào có cái này an ổn sinh hoạt. Hôm nay hiệu thịt giá đặc biệt, coi như là thế tử như phúc. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng tợ săn, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy đèn nhánh, lộ ra một cỗ chất phát cùng kiên nghị. Ai, nếu là thế tử có thể làm chúng ta cái này đại tổng quản, cái gì thai ta còn không sợ. Chu Ngọc Lao Ba đứng tại đám người biên giới, mặc dù thân hình còn xuống, bộ pháp tập tễnh, nhưng ánh mắt lại kiên định như bước, lời nói âm vang, nói năng có khí phách. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều là đối Lâm Trần ca ngợi chi tử. Đang nói, trong đám người không biết ai mắt sắc, dẫn đầu nhìn thấy vững bước đi tới Lâm Trần, hô to một tiếng, đại soái tới. Trong chốc lát, dân chúng giống như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhao nhao thả ra trong tay công việc, bước nhanh xuống lại tới. Đại soái, ngài có thể tính hiện ra. Ta toàn bộ nhờ ngài che chở, trận chiến này đánh thắng, cuộc sống về sau mới có chạy đấu, ngài chính là ta đại ân nhân a. Đúng vậy a, đại soái. Ta bộ xương già này gặp qua không ít làm quan, cũng không có một cái giống ngài như vậy vì bách tính suy nghĩ. Phần ân tình này, ta đại viện bách tính thế hệ đại đều quên không được. Lâm Chân bị dân chúng vây vào giữa, vẻ mặt bình tĩnh như trước, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần động dung. Hắn có chút đưa tay, ra hiệu mọi người im lặng, thanh âm ôn hòa nói, các phụ lao hương thân, đại gia chịu khổ. Trận chiến này có thể thắng, dựa vào là không phải ta Lâm Chân, mà là đại gia đồng tâm hiệp lực, là các tướng sĩ đấm máu chém giết. Ta Lâm Chân chẳng qua là làm nên làm mà thôi. Dân chúng nghe Lâm Chân lời nói, nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy tín nhiệm cùng ủng hộ, lại kỳ kỳ cha cha khen. Lâm Chân cùng đại gia hàn huyên vài câu, lúc này mới tại hầu xuân đám người hộ vệ dưới, miễn cưỡng xuyên qua đám người, hướng về cửa thành đi đến. Lúc đầu tâm tình cũng không tệ lắm Lâm Chân, đi đến cửa thành lúc lại như là gặp một cái trọng quyền, hung hăng nện ở trong tâm khảm của hắn. Chỉ thấy gần 10 vạn tù binh giống như thủy triều hội tụ, hoặc ngồi xổm hoặc đứng, lít nha lít nhít phủ kín một chỗ. Bọn hắn quần áo tả tơi, kia vỡ vụn góc áo tại trong gió nhẹ run lẩy bẩy, dường như đang khóc tố lấy chiến tranh vô tình. Bẩn thỉu, dơ bẩn cùng vết máu ngưng kết tại sợi tóc ở giữa, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Trước kia trên chiến trường còn lưu lại hung ác khí diễm, bây giờ đã tại chiến bại tuyệt vọng cùng sinh tồn trong khốn cảnh tiêu tán hầu như không còn, bây giờ chỉ còn lại đầy mắt mê mang cùng bất lực. Lâm Chân ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, trong đó có cái tuổi trẻ hậu sinh, thân hình gầy yếu, áo giáp mặc trên người hắn thẳng lắc lư, giống như một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Hắn trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng cầu khẩn, thấy Lâm Chân đến gần, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, "Thế tử, tiểu nhân vốn là bình thường nông hộ, bị mạnh trinh nhập ngũ, thực sự không phải tự nguyện làm phản tặc, ta cũng không có giết qua đồng đội huynh đệ, cầu thế tử khai ân, thả tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân ngày sau ổn thỏa kết quả ngậm bành báo đáp ngài đại ân." Thanh âm kia mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy trong không khí quanh quẩn, đúng như một đạo mũi tên, thẳng tắp đâm vào Lâm Chân đáy lòng, đủ loại cảm giác xông lên đầu. Hắn dù chưa từng xuất lĩnh tướng sĩ trùng sát trận địa địch, có thể trải qua mấy ngày nay, mắt thấy chiến tranh mang tới cảnh hoang tàn khắp nơi, nghe bách tính cùng tù binh từng tiếng khóc lóc kể lể, trong lòng của hắn càng thêm cảm giác khó chịu, càng biết rõ hơn cái này loạn thế tàn khốc. Là nên nhanh chóng kết thúc cái này loạn thế a, nếu không bách tính mỗi một ngày ngày sống dễ chịu. Lâm Chân bỗng nhiên có chút hoài niệm hậu thế cái kia hòa bình, an toàn, người người đều có thể hoàn thành tiểu ngữ quốc gia. Lâm Chân xoay người, đem thiếu niên kia đỡ dậy, nói rằng, không đợi, ăn cơm trước, Thế tử thiếu niên kia không nghĩ tới giống Lâm Chân người thân phận như vậy thế mà lại tự mình dìu hắn lên, trong lúc nhất thời cảm động đến nào ảo, hắn không thể quỳ Lâm Chân trưởng bảo phía dưới. Lâm Chân đối với tất cả mọi người cao giọng hô, "Các huynh đệ." 10 vạn người lặng ngắt như tờ, sợ bỏ qua Lâm Chân nói mỗi một chữ. "Ta biết trong các ngươi có rất nhiều người không nguyện ý đi theo Cố Vân Tùng tạo phản, cũng biết các ngươi không nguyện ý bị Mạnh Trình nhập ngũ. Nhưng sự thật đã xảy ra, chúng ta không có cách nào cải biến. Nếu như không trừng phạt, cho dù là ta Lâm Chân, cũng không biện pháp cùng bệ hạ bằng dao, càng không biện pháp cùng huynh đệ đã chết bằng dao. Cho nên, ta hy vọng các ngươi cam tâm tình nguyện tiếp nhận trừng phạt. Nhưng là các ngươi yên tâm, trừng phạt cũng sẽ không quá nghiêm khắc. Ta đã quyết định, theo đại viện bắt đầu hướng tây tu một đầu đại lộ, một mực tu đến các ngươi quê quán Thái Hành Sơn. Lúc nào thời điểm đường tu thông, các ngươi liền có thể khôi phục sự tự do. Ta sẽ đề nghị bệ hạ một lần nữa cắt cử Thái Hành Sơn nói đại tổng quản, đến lúc đó sẽ cho các ngươi chia ruộng đất, điểm gia súc, nếu như nguyện ý làm binh liền tiếp tục làm binh, không nguyện ý liền về nhà trồng trọt, hầu hạ phụ mẫu dưới gối. Trong lúc này, ta sẽ phụ trách các ngươi ăn ở, ăn uống ngủ nghỉ, nhưng là có một chút." Lâm Chân dừng một chút, rồi ra một đầu ngón tay, "Bất luận kẻ nào không cho phép tìm việc cho ta. Nếu như phát hiện một người chạy trốn, hoặc là có một người phá hư đoàn kết, phá hư chúng ta đại gia đình này, tất cả mọi người muốn kéo dài thời hạn 1 năm về nhà. Một cái riêng 1 năm, 10 cái riêng 10 năm." Nói xong vừa mới thiếu niên lang lập tức hô to, "Ai tờ mờ, con mụ nó, nếu là dám cho thế tử kiếm chuyện, đừng trách lão tử không khách khí. Chính là, cũng dám làm đạo binh, hỏi trước một chút trong tay của ta bảo kiếm có đáp ứng hay không. Nếu là làm trễ nải ta về nhà hành trình, nhìn ta không giết chết các ngươi bọn này bất vui." "Tốt." Lâm Chân ngăn lại đại gia mắng đến mắng đi cảnh tượng, "Đợi chút nữa sẽ có người cho các ngươi tặng đồ ăn, đại gia phải nhớ kỹ, phục tùng huyện nha an bài, tranh thủ sớm ngày về nhà." "Là." Chương 284, không hổ là chấm. Tốt dừng đặt đến. Chương 284, không hổ là chấm. Tốt dừng đặt đến. Kinh thành đầu đường, dương quang vẩy vào bàn đá xanh trên đường, người đi đường xuyên thẳng qua, tiểu thương gào to, một mảnh cảnh tượng nhiệt náo. Đột nhiên, một hồi tiếng vó ngựa dồn dập như tiếng sấm vang lên, giống như Lâm Chân đêm đó say rượu hát bài hát kia. Tiếng sấm a tiếng sấm. Cải cách mở ra vung mạnh đại truy. Tiếng sấm a tiếng sấm cụ cụ. Chỉ thấy một gã đầu cắm màu đỏ lông vũ lính liên lạc, đầy mặt hưng phấn, nhanh như điện chớp xông vào kinh thành. Đại viện đại thắng. Thế tử Lâm Chân xuất 5000 thiết kỵ đại phá 10 vạn quân địch. Đại viện đại thắng, lính liên lạc thanh âm cao vút to rõ, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Dân chúng nghe nói, đầu tiên là sửng sở, lập tức buộc phát ra một hồi reo hò. Cái gì? Lại đánh thắng? Đây chính là thiên đại chuyện tốt a. 5000 đối 10 vạn còn có thể đánh thắng, thế tử thật đúng là thần tiên hạ phàm a. Thế tử trận chiến này tất thành truyền kỳ, thiên cổ lưu danh a. Ha 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 ha. Lại có thể an tâm sinh hoạt đi. Các đại nhân vui vẻ cổ vũ, bọn nhỏ cũng đi theo nhảy cẫng hoan hô, buôn tàu bẩm báo. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng. Lính liên lạc ngựa không dừng vó hướng lấy Kim Loan Điện chạy đi, một đường tiếp tục la lên tin vui, thanh âm kia theo gió truyền khắp tứ phương. Lúc này Kim Loan Điện bên trong, Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, thân mang một bộ màu vàng sáng thêu kim trường bào, đầu đội long quan, châu ngọc chập chờn, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị do ung dung hoa quý. Phía dưới quần thần phân chạm hai bên, nhìn không chớp mắt, nhìn chằm chằm một bộ tử sắc quan bào, phía trên thêu lên tinh xảo vân văn tống chính lâm. Bệ hạ, bây giờ Võ Thanh huyện khu đang phát triển đang kiến thiết đến hừng hực khí thế. Nơi đó dựa vào kênh đào, giao thông tiện lợi, chúng thần dựa theo thế tử quy hoạch, nhóm đầu tiên nhà máy xi măng, lò gạch đã kiến tạo hoàn thành, nam sở tù binh cùng tà giáo dương nghiệt cũng đã toàn bộ tiến vào khu đang phát triển. Tốt. Mộ Dung Yên đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng nện ở long án bên trên, cười nói, khu đang phát triển còn thiếu hay không tiền? Bẩm bệ hạ, đây chính là thần muốn nói, thế tử đã quyết định tự móc tiền túi đến kiến thiết khu đang phát triển, xúc tiến sản xuất, nhưng là thế tử nói, lợi nhuận hắn muốn rút 5 thành. Mộ Dung Yên không hề lo lắng khoát khoát tay, 5 thành liền 5 thành, chỉ là một cái công xưởng có thể có mấy lượng bạc. Thua thiệt hắn Lâm Chân còn tính toán điểm này nhỏ sổ sách. Ta nhỏ sổ sách. Tống Chính Lâm đều ngộng. Nếu như cái này khu đang phát triển dựa theo Lâm Chân kế hoạch kiến tạo lên, đây tuyệt đối là làm lớn cây dụng tiền a. Cái này không phải nhỏ sổ sách đã bệ hạ của ta. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại bất động thanh sắc. Đã bệ hạ không biết rõ, cái kia chính là Lâm Chân không muốn để cho hắn biết, chính mình vẫn là đừng không có việc gì tìm chuyện. Mộ Dung Yên hiện tại một bộ địa chủ lão tài diễn xuất. Đánh trận có Lâm Chấn Tiên hát vang tiến mạnh, phát triển có Lâm Chân toàn quyền phụ trách, làm lớn một phái vui vẻ phồn vinh. Phóng nhan mấy vị tiên đế, cũng không có nàng thích ý như vậy. Đồng nhiên, ngoài điện truyền đến tiếng hét lớn. Mộ Dung Yên trong ánh mắt hiện lên một tia tức giận, khẽ hé môi son, người nào bên ngoài ồn ào. Vừa dứt lời, lính liên lạc đã một đường chạy đến trong điện, quỳ xuống đất hô to, "Bệ hạ, đại viện đại thắng. Thế tử Lâm Chân xuất 5000 thiết kỵ đại phá 10 vạn quân địch, quân ta đại hoạch toàn thắng." "Cái gì? 5000 đối 10 vạn?" Mộ Dung Yên chấn kinh đến tột đỉnh, đột nhiên đứng người lên. Một tiếng này hô to, như là một cái hồng trùng, tại trống trải đại điện bên trong vang vọng thật lâu, quần thân bách quan đầu tiên là sửng sở, lập tức nhao nhao kịp phản ứng, trong chốc lát, ca ngợi thanh âm như mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng. Mộ Dung Yên rốt cuộc không để ý tới đế vương thận trọng, lớn tiếng khen hay, "Tốt, không hổ là vương phụ thế tử, không hổ là chấm. Tốt Lâm Chân." Nàng suýt nữa lỡ lời hô lên phu quân đến, may mắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Khu khu, truyền chấm ý chỉ, chờ thế tử khải hoàn hồi triều, chấm còn muốn tại kinh thành bên ngoài thiết 20 dặm hồng trang đó lấy, khao thưởng tăng quân. Quân thần nghe nói, bận điệu hô to, "Bệ hạ thánh minh." Thanh âm chấn động đến điện lương đều ông tác hưởng. Mà lúc này, ở xa đại huyện Lâm Chân đang đứng ở trên thành lầu, nhìn qua thành nội một mảnh bận rộn cảnh tượng, tâm nhưng cũng không có nhiều ít nhẹ nhõm cảm giác. Hắn biết, trang thắng lợi này chỉ là tạm thời, loạn thế khói lửa chưa hoàn toàn tan hết, còn có vô số nan để chờ lấy hắn đi đánh hạ. Nhưng nghĩ tới sắp trở lại kinh thành nhìn thấy Âu Yếm Thê tiếp nhóm, lại mơ hồ có chút chờ mong. Hắn quay người, nhìn về phía bên cạnh giống nhau vẻ mặt ngưng trọng Hứa Thất An, từ trong ngực móc ra một lớn chồng chất bản vẽ, xoẹt một tiếng trong tay triển khai, trang giấy lật qua lật lại tiếng vang trong gió phá lệ rõ ràng. Những bản vẽ này họa đến lít nha lít nhít, nhưng lại trật tự rõ ràng, phía trên tiêu lấy lò gạch, nhà máy xi măng, nấu sắt nhà máy các loại công xưởng thiết kế tiểu dáng. Lâm Chân vô vô bản vẽ, nâng lên cho bụi dưới ánh mặt trời bay múa. Lao Hứa, chờ bọn hắn xây xong đường, ngươi ngay tại đại huyện phụ cận tìm bằng phẳng, tới gần nguồn nước địa phương, tu kiến khu đang phát triển. Đem những này công xưởng che lại, sau đó chiêu mộ bọn hắn đến làm việc. Công xưởng? Đúng, những người này không có khả năng đều đi làm ruộng, cũng không có khả năng đều đi tham quân, luôn có chút còn lại. Nắm lấy không lãng phí nguyên tắc liền để bọn hắn vào xưởng làm việc a. Hứa Thất An tiếp nhận bản vẽ, phát hiện đều là chút chính mình xem không hiểu đồ án, thế tử, đây rốt cuộc đều là cái gì công xưởng? Đây là nhà máy xi măng. Xi măng so bùn đất càng rắn chắc dùng bền, sửa cầu trải đường, kia là thiết yếu. Đây là nấu sắt nhà máy, chế tạo binh khí, nông cụ, loại nào rời khỏi được sắt. Còn có lò gạch, tác phường chờ một chút, về sau ta sẽ cân nhắc lại thêm một cái thủy tinh nhà máy, đến lúc đó lại nói. Hứa Thất An ánh mắt trợn thật lớn, đối mặt bản vẽ cẩn thận chú đáo, vừa nhìn vừa gật đầu. Ta đại khái hiểu, chỉ là nhiều như vậy hạng mục, muốn dựng lên nhưng phải phí không ít công phu, công tượng, nguyên liệu, sân bãi, mọi thứ đều phải quan tâm. Cho nên ta sẽ tiến cử ngươi làm Thái Hành Sơn nói đại tổng quản a. Lâm Chân ý vị thâm trường nhìn xem Hứa Thất An. Cái sau giống như hiểu được cái gì, lùi lại hai bước đối Lâm Chân thâm sâu cúc bên trên không người, quay đầu đi. Lâm Chân hai tay ôm ở trước ngực, ánh mắt kiên định nhìn về phía phương xa, kia là Thái Hành Sơn phương hướng, miệng bên trong lẩm bẩm nói: "Bắc Kiến a Bắc Kiến, chờ vương gia trở về, chính là các ngươi diệt quốc thời điểm." Bắc Kiến cừu hận Lâm Chân là sẽ không quên, mặc dù bọn hắn cũng không có đối đại cản tạo thành thực tế ảnh hưởng, nhưng là bọn hắn trợ trụ vi ngược, trợ giúp Cố Vân Tùng phản loạn, thậm chí còn âm thầm phái binh liên hợp Cố Vân Tùng một mực tiến công làm lớn. Đây đều là sự thực máu me, món nợ này, Lâm Chân sớm tối đều muốn thanh toán. Chỉ có điều hắn hiện tại cần phải đi võ thành, trước tiên đem khu đang phát triển làm kinh tế đi lên, đánh trận cũng liền hoàn toàn không sợ. Nếu không sẽ xuất hiện giờ phút này tình trạng, đối với mở mang chiến trường thứ hai sợ đầu sợ đuôi. Nếu như Lâm Chấn Tiên không có mang binh đi Nam Sở, Lâm Chân chắc chắn sẽ không đi, hắn sẽ hợp nhất những tù binh này, sau đó mang lên quân đội đi Bắc Yến, tìm bọn hắn hoàng đế hỏi thăm tin tưởng. Là thời điểm nên trở về nhà đi. Lâm Chân hai tay giơ lên cao cao, sảng khoái duỗi lưng một cái, sau đó ôm hoa bích đi xuống thành lâu. Chương 285, Dương Đạt đến gặp lại Đâm. Chương 285. Dương Đạt đến gặp lại Đâm. Đại huyện bầu trời bị trời chiều nhuộm thành màu đỏ cam, dư huy vẩy vào trên tường thành, dường như cho tòa này trải qua chiến hỏa thành nhỏ phủ thêm một tầng kim sắt chiến giáp. Lâm Chân đứng tại dưới cổng thành, nhìn qua bận rộn một ngày dần dần an tĩnh lại đường phố, trong lòng tính toán đã định, quay đầu đối bên cạnh Hứa Thất An nói rằng, ngày mai ta liền muốn lên đường trở về kinh thành, hôm nay mở tiệc ăn mừng, đem rượu ngon thức ăn ngon đều lấy ra, khao thưởng tướng quân. Là, thế tử. Hứa Thất An gật đầu nói phải, sau đó bước nhanh rời đi không, an bài công việc. Không bao lâu, trong thành võ đài đã thay đổi bộ dáng. To lớn đống lửa hừng hực giấy lên, ngọn lửa liếm láp lấy bầu trời đêm, xua tán đi ban đêm ý lạnh. Bốn phía bày đầy dài mảnh bàn gỗ, chất trên bàn đầy rượu ngon món ngon, nướng đến từ từ bốc lên dầu toàn bộ dê tản ra mùi thơm mê người, mâm lớn hiệu thịt, tươi non rau quả, còn có đại huyện rượu thương đưa tới rượu ngon, cái gì cần có đều có. Các binh sĩ đều nhịp, nhao nhao vào chỗ, hoan thanh tiếu ngữ liên tục không ngừng, chấn động đến võ đài chung quanh, cờ sĩ cũng hơi phiêu động. Lúc này, võ đài lối vào truyền đến một hồi thanh thúy êm tai tiếng cười. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám gái lầu xanh thướt tha nối đuôi nhau mà vào. Các nàng thân mang ngũ thải bàn làn váy sa mỏng, ngẫu nhiên lộ ra trắng bóng vai cùng cặp đùi đẹp, hoặc phấn nộn như đảo, hoặc tiểu diễm như lửa, hoặc tươi mát như hà, váy theo gió nhẹ phẩy, thô sơ giản lược đến không dưới trăm người. Những cô gái này bên trong nhưng không có nhút nhát hàng, đều là đại viện bát đại trong thanh lâu thượng đẳng tiểu thư. Các nàng khuôn mặt mỹ lệ, trang dung tinh xảo, lông mày dường như xuân sơn, mắt chứa thu thủy, môi như anh đào, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong tình vạn trùng. Bọn này binh nghiệp bên trong kẻ ra đời đã cấm dục rất lâu, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy cô nương tiến đến trong mắt đều thẳng. Cái gì? Còn có cái này phúc lợi đâu? Lão tử bao lâu thời gian đều không có hưởng qua thức ăn mặn, thoải mái. Đây nhất định là thế tử bỏ tiền ra, cái kia nghèo bức huyện lệnh nhưng không có như thế tài đại khí thô. Thế tử như bức, thế tử bạc thuế. Cầm đầu một vị gái lầu xanh, dáng người thức tha, bước liên tục nhẹ nhàng, trong tay nhẹ lay động lấy một thanh vẽ có mẫu đơn quạt tròn, mặt quạt bên trên bông hoa dường như muốn theo động tác của nàng tiên hoạt. Chỉ thấy nàng môi son khẽ mở, tiếng cười như châu rơi khay ngọc. Các vị quân gia, bọn tỷ muội tự phát đến cho quân gia nhóm trợ hứng rồi. Cảm tạ quân gia nhóm dục huyết phân chiến, bảo hộ chúng ta bình an. Hì hì ha ha. Thanh âm kia biển chuyển mềm mại đáng yêu, trong nháy mắt nhường võ đài bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Phía sau các nữ tử cũng nhao nhao cười duyên, lẫn nhau trêu ghẹo, người đẩy ta đẩy đi tiến đến. Có sóng mắt lưu chuyển, hướng phía các binh sĩ ném đi nguyên một đám mỹ nhãn. Có nhẹ nhàng che mặt, nhưng lại theo giữa ngón tay lén, kia thẹn thùng thái độ trêu đến các binh sĩ lòng ngưỡng ấy. Các nàng xuyên thẳng qua tại bàn ở giữa, là si nhóm rót rượu chia thức ăn, trong lúc nhất thời, trong giáo trường tiếng cười vui càng thêm vang dội, phảng phất muốn đem cái này bầu trời đêm đều đánh bỡ. Lâm Chân thân mang một bộ tím sắc cẩm bào, cổ áo cùng ống tay áo khảm tinh xảo viền vàng, thắt eo đai lưng ngọc, càng thêm lộ ra dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, tại Hầu Xuân chờ hộ vệ chen chúc hạ, nhanh chân đi tiến võ đài. Các binh sĩ gặp, nhao nhao đứng dậy, thanh âm vang tận mây xanh. Tham kiến thế tử. Ở đây không có người nào không đúng Lâm Chân nổi lòng tôn kính. 5000 phá 10 vạn, đây chính là thiên cổ lưu danh hành động vĩ đại, càng là đầy đủ thổi mấy đời đại thắng. Lâm Chân mỉm cười đưa tay ra hiệu đại gia ngồi xuống, sau đó đi hướng chủ bàn, nơi đó Vương Thiên Nam, Mập Mạp, Hứa Thất An mấy vị thân tín tướng linh thỉnh lình xuất hiện. Nhất là Mập Mạp, người này hôm nay ăn mặc phá lệ vui mừng. Một thân lụa đỏ quần áo, bụng có chút hở ra, 30 giảm giá trồng cái cầm loạn chiến, lớn mặt béo bên trên chất đầy đủ cười, rất giống một tôn vui mừng Phật Di Lặc. Thấy Lâm Chân đi tới, hắn đội vàng đứng dậy, lôi kéo Lâm Chân cánh tay, lớn miệng reo lên, đại ca, ngươi có thể tính tới. Hôm nay trận này tiệc ăn mừng, các minh đệ đều phán rất lâu rồi. Ha 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 ha. Dứt lời, lôi kéo Lâm Chân cùng nhau ngồi xuống. Hai người hàn huyên vui cười vài câu, tiệc rượu chính thức bắt đầu. Lâm Chân dẫn đầu giơ lên ly rượu, đứng tại trên ghế, nhường mỗi người đều có thể nhìn thấy hắn, hét lớn. Các minh đệ, ta Lâm Chân thân làm tiền tuyến chủ soái, hôm nay có thể đứng ở nơi đây cùng chư vị cùng hưởng phần này thắng lợi vui sướng, ta Lâm Chân thâm cảm giác vinh hạnh. Phần này vinh quang cũng không phải là một mình ta chi công, mà là thuộc về đang ngồi mỗi một vị huynh đệ. Đến, đầy uống chén này. Kính thế tử. Trên giáo trường vạn người cùng nhau nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Về sau Lâm Chân lại giống lãnh đạo dường như giảng vài câu, liền chào hỏi đại gia ăn cơm. Qua ba ly rượu về sau, đám người hào hứng càng thêm tăng vọt. Mập Mạp một tay ôm bên cạnh tiểu tiếu gái lầu xanh, một tay giơ bát rượu, loạn trà loạn choạng mà đứng dậy, bước chân lảo đảo đi trình diện trong đất. Kia gái lầu xanh thân mang một bộ màu hồng váy sa mỏng, khuôn mặt tiểu diễm, ánh mắt lưu chuyển ở giữa đều là phong tình. Mập Mạp ôm nàng, theo vui sướng tiếng cổ nhạc bắt đầu vặn vẹo thân thể, thật giống như một đầu thành tinh phì giỏi, có giống như cởi hết muốn khiêu vũ lão mâu heo, dẫn tới chung quanh một hồi cười vang. Cười lông gà á cười. Mập Mạp vừa nhảy vừa kêu, mang trên mặt mấy phần men say đỏ ửng, dáng cười ngươi bằng ra, muốn chết đâu. Ha 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 ha. Các tướng sĩ vẫn như cũ cười to, không chút nào quản Mập Mạp muốn ăn thịt người biểu lộ. Lâm Chân ngồi chủ vị, nhìn xem Mập Mạp bộ dáng này, trong mắt tràn đầy ý cười cùng cương triều. Không sai, chính là cương triều. Hắn cùng Mập Mạp là bạn thân, hai người giao tình sâu nhất. Biết rõ người này mặc dù ngày bình thường nhìn xem tùy tiện, không có chính hình, có thể thời khắc mấu chốt nhưng lại chưa bao giờ rơi qua dây xích, là có thể phó thác sinh tử hảo anh em. Lúc này, ở trường bên sân duyên, một cái nhìn như bình thường nha hoàn đang bưng một bàn rượu, thanh tú động lòng người hướng về chủ bàn đi tới. Lâm Chân không phải rất quan tâm nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy cô nương này dáng dấp hảo hảo dấu hiệu, thân mang một bộ màu trắng váy vải, trên đầu kéo đơn giản búi tóc, khuôn mặt thanh tú. Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Chân lại cảm thấy giữa lông mày lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo chi khí. Đại ca, tới tới tới, người ta huynh đệ cạn thêm chén nữa. Làm xong cái này chén, bàn ra cần phải đi làm điểm chuyện chính a. Hắc 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 hắc, Mập Mạp cắt ngang Lâm Chân suy nghĩ. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, có thể là chính mình trên choáng dâng lên, nhìn lầm đi. Thế là hai người lần nữa đụng chén. Nhưng vào đúng lúc này, đang đội vàng nha hoàn kia đi đến chủ bên cạnh bàn để rượu xuống, nàng đột nhiên ánh mắt run lên, trong tay giấu giếm dao găm trong nháy mắt trượt vào lòng bàn tay, hàn quang lóe lên, đâm thẳng Lâm Chân cổ họng. Mập Mạp uống đến nhanh, để chén rượu xuống trong nháy mắt liền thấy một màn này. Đại ca cẩn thận. Hắn trừng to mắt, không chút do dự vừa người nhào về phía Lâm Chân, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Ngay tại cái này trong chớp mắt, thích khách dao găm mạnh mẽ đâm vào Mập Mạp bay, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn quần áo. Mập Mạp, Lâm Chân kịp phản ứng, khoe mắt gầm thét lên tiếng, một thanh đỡ lấy Mập Mạp. Thế tử, có thích khách, bảo hộ thế tử. Thích khách kia một kích chưa trúng, thấy tình thế không ổn, quay người muốn trốn. Mà lúc này, một mực tại một bên chậm chạp uống rượu Vương Thiết Nam trong nháy mắt từ vũ khí trên kệ mang tới cung tiễn, hơi hơi nhắm chuẩn, một tiễn bắn ra, mũi tên gào thét mà đi, tinh chuẩn bắn trúng thích khách chân. Phúc, a, một tiếng két đều, thích khách té ngã trên đất. Mà binh lính chung quanh cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đem thích khách chế trụ. Lâm Chân giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, căn bản không có đi quản thích khách, ôm thụ thương Mập Mạp là lớn, nhanh, nhanh chuyển quân y đi, chuyển lông gà quân y đi. Không cần. Mập Mạp nhe răng trợn mắt một tay lấy Lâm Chân đẩy ra, tức giận đứng lên, dám ám sát ngã đại ca, muốn chết. Lâm Chân lo lắng mà hỏi thăm, Mập Mạp, ngươi không sao chứ? Ta không sao, hắn có việc. Nói xong Mập Mạp biểu lộ giữ tợn hướng nữ thích khách kia đi đến. Chương 286, ngươi Mập Mạp chết bầm này sạch kiếm cơ. Chương 286, ngươi Mập Mạp chết bầm này sạch kiếm cơ. Trên giáo trường, tiếng ăn mừng ồn ào náo động bởi vì bất thình lình hành thích đi bật mà dừng. Mập Mạp trợn mắt tròn xoe, trên trán nổi gân xanh, vai chỗ chảy ra máu tươi thẩm thấu quần áo, đem hắn màu đỏ cẩm bào phủ lên da quỷ dị kinh khủng màu đen. Hắn đi vào nữ thích khách trước mặt, một thanh nắm chặt tóc của nàng, đưa nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mạnh mẽ xách cách mặt đất. A, nữ thích khách đánh lẫn nhau Mập Mạp tay, hai chân huyền hùng, đau đến kêu to. Nhưng vào lúc này, Lâm Chân ánh mắt như bị sét đánh, gắt gao dừng lại tại nữ thích khách trên mặt. Quả nhiên là nàng. Không sai, người đến chính là thiên đạo một trong thập nhị tiên, cũng là đem Lâm Chân bắt đi nữ sát thủ, Tĩnh Lan tiên tử. Mập Mạp phun ra Tĩnh Lan tiên tử vẻ mặt nước bọn, ngươi là ai? Vì cái gì ám sát ngã đại ca? Hừ. Tĩnh Lan tiên tử hừ lạnh một tiếng, lại cắn chặt môi dưới, quả thực là một chữ cũng không thổ lộ, chỉ là dùng cặp kia lạnh lẽo đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Mập Mạp, tràn ngập khiêu khích. Mập Mạp tính cách chỗ nào chịu được loại khiêu khích này? Chỉ thấy hắn buông ra Tĩnh Lan tiên tử trong nháy mắt, nâng lên đống cắt lớn nằm đấm, mạnh mẽ đánh tới hướng nữ thích khách sườn sườn. Đậu xanh rau muống. răng rắc một tiếng vang dọn. A! Tĩnh Lan tiên tử kêu thảm bén nhọn mà thê lương, vạch phá bầu trời đêm, ngay sau đó thân thể đột nhiên cong lên, giống một con tôm rất lớn. Nhưng dù cho như thế, ánh mắt của nàng vẫn như cũ lộ ra quyết tuyệt. Nói, vì cái gì ám sát ngã đại ca? Nếu không bàn ra hôm nay liền để ngươi thoải mái tới cực điểm. Tĩnh Lan tiên tử miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi thấm ướt tóc mai, dán tại gương mặt hai bên, lại vẫn là cắn răng, không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Mập mạp cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra câu nói này. Hắn lần nữa xoay người, một tay nắm chặt Tĩnh Lan tiên tử tóc, giống kéo một đầu phá bao tải giống như, xuyên qua võ đài, thẳng đến doanh trại. Các binh sĩ tự động nhường ra một con đường, bọn hắn nhìn qua mập mạp kia dày rộng bóng lưng, lại nhìn một cái trên mặt đất kia bị kéo ra một vệt máu, phẫn hận không thôi. Có binh sĩ trong mắt tràn đầy đối Tĩnh Lan tiên tử phẫn hận, tay cầm đao gân xanh nô lên, hận không thể giờ phút này liền xông lên trước đưa nàng ngàn đao bầm thây. Có binh sĩ thì mặt lộ vẻ hung quang, miệng bên trong không ngừng mắng. Mập mạp, Lâm Chân gọi lại mập mạp. Mập mạp dừng bước, cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng truyền đến, "Đại ca, ta biết tâm tư ngươi thiện, nhưng là ngươi đến làm cho ta đem khẩu khí này ra." "Ta biết." Lâm Chân đi tới, nhìn một chút mập mạp vết thương, biểu lộ lạ thường tàn nhẫn, "Ta là muốn ngươi muốn thay ta thật tốt hầu hạ nàng, tuyệt đối đừng giết chết, đằng sau mấy bạn huynh đệ vẫn chờ xếp hàng đâu." Mập mạp khỏe miệng hướng lên cầu lên, lộ ra một tia nụ cười dữ tợn, lập tức một đường đi nhanh, đem Tĩnh Lan tiên tử đưa đến một gian trong doanh trướng. Trong doanh trướng đèn đuốc mở tối chập chờn, to như hạt đậu ngọn lửa tại bức đèn bên trên dãy rủ nhảy vọt, tỏa ra bốn phía màn che, lờ mờ, dường như vô số quỷ mị tại dương nhanh múa bước. Mập mạp đưa nàng mạnh mẽ vung ra trên mặt đất, hởi xuống ngoại bào, tiện tay xé qua một cái ghế, bịch một tiếng ngồi xuống. Nói, có hay không cọc ngầm? Cọc ngầm là tiếng lóng, chính là đồng bọn, đồng đảng ý tứ. Tĩnh Lan tiên tử nhất định có thể nghe rõ, nhưng là nàng giờ phút này co quắp tại trên mặt đất, một cái tay che lấy thụ thương sơn sườn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi rơi như mưa, cuối cùng cười lạnh. Cái này cười dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra phá lệ quỷ dị. Nàng khẽ mở môi khô khốc, phun ra một ngụm mang máu nước bọt, mắng, phi, cậu quan. Nhỏ nương môn có chút ý tứ, lần trước chính là ngươi lừa mang đi ngã đại ca a. Tốt, hôm nay bản gia cũng nếm thử tươi. Mập mạp đi đến doanh trướng một góc, cầm lấy một cây dây thừng lớn, lần nữa trở về. Tĩnh Lan tiên tử lúc này mới có mấy phần hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Ngươi bản gia ta ở nơi nào đều thử qua, chính là còn không có tại trong quân doanh thử qua, càng không thử qua nữ sát thủ, ha 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 ha, cho nên nói, hôm nay bản gia phải hảo hảo chơi đùa ngươi. Nói, hắn thô bạo đem nữ thích khách hai tay trói tay sau lưng, dây thừng thật sâu siết tiến cổ tay của nàng. Tĩnh Lan tiên tử ra sức dây rủa, hỗn đản, thả ta ra. Theo lý thuyết Tĩnh Lan tiên tử võ nghệ là không tại mập mạp phía dưới, nhưng giờ phút này nàng mất máu quá nhiều, lại bị trọng thương, căn bản không có cách nào phản kháng. Mập mạp trói xong về sau đầu tiên là tại Tĩnh Lan tiên tử trên thân lục lọi. Đừng động. Bàn ra đến kiểm tra một chút ngươi mang không mang hung khí. Nói tới nói lui, mập mạp đại thủ bắt lấy Tĩnh Lan tiên tử hai cái chân mắt cá chân, có hơi hơi bóp, Tĩnh Lan tiên tử lập tức kêu to, hôn trướng. Xuất sinh, không cho chạm vào ta. Bàn ra là tại làm cho ngươi cần thiết kiểm tra. Hắc hắc hắc. Mập mạp không giống Lô Đức Hào dường như ưa thích trần, thế là trực tiếp theo mắt cá chân từ từ đứng lên. Tĩnh Lan tiên tử từ nhỏ đến lớn lúc nào thời điểm bị nam nhân sơ qua. Trong lúc nhất thời vừa thẹn vừa đội, muốn phản kháng, thật là mập mạp đại thủ tựa như cái kìm giống như, nhưng nàng không thể động đậy. Bắp chân tới đùi, đùi tới eo thon, cuối cùng trực tiếp leo lên đỉnh núi, bao trùm núi non. Mập mạp đem Tĩnh Lan tiên tử có thể giấu hung khí địa phương đều tỉ mỉ kiểm tra một lần, sau đó mười phần khách khí nói rằng, đi, rất sạch sẽ, kia không có vấn đề gì bàn ra liền tiến vào chính đề a. Ngươi. Tĩnh Lan tiên tử khuôn mặt từng đỏ, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Đã thấy mập mạp hơn 300 cân thân thể trực tiếp đặt ở Tĩnh Lan tiên tử trên thân. Ngươi lên. Lên. Hỗn đản. Khả năng mỗi cái nữ hải tử đều có cái bạch mã vương tử mộng, nhưng mặc kệ Tĩnh Lan tiên tử như thế nào mộng, cũng sẽ không mơ tới chính mình có một ngày sẽ bị một cái lớn heo mập đặt ở dưới thân, thậm chí càng chịu hắn nhục nhã cùng ức hiếp. Nàng cảm thấy buồn nôn, muốn nói, nhưng trông thấy mập mạp răng vàng khẽ cùng mọc đầy bạch lục sắc bựa lưỡi đầu lưỡi, nói cái gì cũng không chịu há mồm, tùy ý mập mạp tại nàng cái cổ chỗ sâu mù liếm. Cuối cùng, mập mạp đem nàng lật qua, nhường hắn chính diện hướng, lần nữa để lên đi. Rất nhanh, Tĩnh Lan tiên tử kêu lên một tiếng đau đớn, cau mày, mang theo kêu đau cùng kêu to, chính để bắt đầu. 3 phút sau, doanh trướng ngoại chuyện đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, sau đó là hầu xuân đệ thấp thanh âm, bàn ra, ngươi kiểu gì? Thế tử không yên lòng, để cho ta tới nhìn xem. Mập mạp một tay níu lấy quần đi đến doanh trướng cổng, nhấc lên một góc màn che. Ta không sao, cái này thối nương môn rất mạnh miệng, chết sống không chịu chiêu. Hầu xuân nhíu nhíu mày, nhìn chằm chằm mập mạp động tác sững sờ. Mập mạp lập tức có chút không vui, tức giận nói, thế nào dọn? Muốn nếm thử ngươi bàn ra ta cọ nổi nước? Không không không, tiểu nhân không có hứng thú, chỉ là ngài không khỏi cũng quá nhanh đi hại. Mập mạp quát tay trả lại, đây không phải mất máu quá nhiều, phát huy không tốt đi. Hầu Xuân trợn mắt chừng một cái, trong lòng tự đủ, ngươi mập mạp chết bầm này sạch gửi a kiếm cớ. Thế tử có lệnh, nói bàn ra thẩm vấn xong sau lại để cho các huynh đệ khác nhóm thẩm thẩm, ngại như không có việc gì, có thể cùng tiểu nhân trở về tiếp tục uống rượu. Bàn ra nghe nói kinh thành bên kia còn giam giữ mấy cái nữ sát thủ đâu, quay đầu đều biến thành quân kỹ, cái nào đánh trận liền đưa đến đi đâu. Mãi mãi, dám ám sát ngã đại ca, ngược các nàng. Chương 287, nhanh cùng chấm vào nhà. Chương 287, nhanh cùng chấm vào nhà. Lâm Chân tâm tình rất khó chịu, một chén uống rượu giải sầu. Bởi vì vừa mới đã xảy ra sự kiện ám sát, hiện tại Hầu Xuân cùng mấy tên hộ vệ đều gắt gao vây quanh Lâm Chân, ánh mắt trừng giống linh đang, sợ ra lại biến cố gì. Kỳ thật Lâm Chân cũng rất phiền muộn. Chính mình cũng không phải xinh đẹp quốc tổng thống, thế nào cứ như vậy bị người hận đâu. Thiên đạo địa đạo, lão tử sớm tôi đem các ngươi đều đưa vào Tu La đạo. Nhưng là rất đáng tiếc, đối mặt dạng này dân gian tổ chức Lâm Chân tạm thời còn không có tốt biện pháp đi xử lý. Cũng không biết bọn hắn vị trí cụ thể, lại không biết đều có người nào, muốn phái Thanh Trúc đi làm nội ứng, cho tới bây giờ mấy tháng đã qua cũng không có tin tức. Cô nàng này sẽ không phải chạy a? Mập mạp trở về, vết máu trên người đã khô cạn, đại mã kim đao ngồi bên bàn, cầm bầu rượu lên liền hướng trong cổ họng rót. Lâm Chân một bên đem miệng bên trong nhét củ lạc, một bên chế giễu, không phải liền là sớm chết đi, không đến mức, chớ nổi giận. Quay đầu ta tìm Tôn Thần Tiên cho ngươi mở bộ đơn thuốc. Phúc. Mập mạp một ngụm rượu phun tại trên mặt đất, sau đó lau miệng, đại ca, ta uống rượu cũng không phải bởi vì sớm tiết. Kia bởi vì cái gì? Bởi vì đám người kia ám sát ta. Ngươi cho rằng đâu? Hảo Tâm xem như lòng lang dạ thú, sớm biết liền để ngươi đâm chết tính toán. Mập mạp tức giận trợn mắt chừng một cái. Lâm Chân cười cười cũng không thèm để ý, uống một hớp rượu, nói rằng, ngươi thật đúng là đem nữ thích khách kia làm. Nói nhảm, không làm nàng còn giữ nàng. Ai, chính là đáng tiếc Đức Hảo không tại, nếu không kia nương môn có tội chịu đi. Có ý tứ gì? Nàng chân để mắt. Không phải. Chân nhỏ kia nha trắng tinh, đối diện Đức Hảo khẩu vị. A a a. Lâm Chân cười nói, nên nói không nói, lần này hoàn khố chết nhiều ít người. Còn lại mấy người? Chết 18, trọng thương 6 cái, còn lại hơn 20 a. Đức Hảo có sao không nhi? Đức Hảo. Mập mạp cầm bầu rượu lên sững sờ, sau đó khắc một tay gãi gãi cái hót, hắn cũng không đến a. Lâm Chân lập tức nhăn đầu lông mày, trong tức giận mang theo vài phần kinh ngạc, ngươi không mang hắn đến? Không có a, Đức Hảo là ta người một nhà, cũng không cần làm rõ trừ một bộ này a. Ngươi biết cái gì? Loại chuyện này một cái cũng không thể thiếu, nếu không không phải liền là nói thiên hạ biết người ta Lâm Chân tại loại trừ đối lập sao? Thiếu một cái không có gì đáng ngại a. Mập mạp lại lấy ra bộ kia lưu manh thái độ, Lâm Chân tức giận đến hàm răng trực dương dương. Nếu không phải xem ở hắn hôm nay liệu mình cứu mình phần bên trên, 100 quân côn khẳng định chạy không được. Vương Mập Mạp. Lâm Chân cắn răng, về sau nếu như ngươi còn dám đối ta mệnh lệnh suy giảm, ngươi xem ta như thế nào chỉ ngươi. Mập mạp đương nhiên không dám lên tiếng, tự mình uống một hớp rượu, sau đó đông nhiên nhớ tới cái gì, mặt mày hớn hở nói, "Ai, đại ca, muốn ta nói kinh thành bên trong mấy cái kia nữ sát thủ giữ lại cũng là lãng phí lương thực, không bằng chúng ta mở khác loại thanh lâu thế nào?" Lâm Chân cười lạnh. Hầu Xuân trở về thời điểm thật là đem cái gì đều nói. "A, không làm quân kỹ kia một bộ. Không làm cũng làm không thông. Chúng ta không bằng trực tiếp nhường mấy cái kia nữ sát thủ đi đón khách, thủ đơn nhất ngàn lượng. Về sau 200 lượng ăn một lần thức ăn nhanh, tiền này còn không nào hảo đến. 1000 lượng đêm đầu, a, ngươi làm các nàng là cái gì? Làm bằng vàng cũng không đáng cái giá này. Chúng ta chủ đánh cấp cao định vị đi, đây đều là sát thủ, hơn nữa một cái thi đấu một cái xinh đẹp, dáng người cũng là cực phẩm, liền vừa mới cái kia gọi Tinh Lan, hai ngọn núi lớn cao ngất, liền bàn ra đại thủ đều bao trùm không được. Dạng này tuyệt sắc, cũng không phải là cho những cái kia người xa cơ thất thế mà dụng. Mập mạp thật là có mấy phần đạo lý, nhưng Lâm Chân suy nghĩ tới suy nghĩ lui vẫn cảm thấy không ổn. Vấn đề là các nàng đều sẽ võ công, đã thương khách nhân làm sao bây giờ? Chói tốt treo lên a. Việc này bản gia nhất có kinh nghiệm, quay đầu ngươi liền đem thanh lâu giao cho ta quản lý, ta cam đoan trong một tháng để các nàng thoải mái khắp tứ cửu thành. Rồi nói sau, dọn dẹp một chút, ngày mai lên đường hồi kinh. Lâm Chân lại uống một hớp rượu. Trương Lệ đang đánh tạo ngu nhạc thành sát thực cần một chút bách tính không có chơi qua hạng mục, mập mạp đề nghị kỳ thật coi như không tệ. Lần này hồi kinh thật là có rất rất nhiều chuyện muốn làm, hắn muốn trải bớt hạ mạch suy nghĩ, bắt đầu. Thiệt ăn mừng kết thúc. Hôm sau, nắng sớm mờ. Tam đại doanh các tướng sĩ quân dung nghiêm túc, cờ sĩ tại xa trường bên trong bay phất phới, tỏ rõ lấy bọn hắn khải hoàn phong khoáng. Lâm Chân một bộ ngân bạch chiến giáp, dáng người thẳng tắp như tùng, dưới hông tuấn mã thần tuấn phi phàm, ánh mắt lạnh lùng lại khó nén hăng hái. Lên đường. Theo ra lệnh một tiếng, đại quân trùng trùng điệp điệp, hướng về kinh thành xuất phát. Ngoài thành 20 dặm, làm lớn văn võ quần thần sớm đã xin đợi đã lâu. Quan văn thân mang triều phục, trang trọng trang nghiêm. Quan võ khôi giáp sáng rõ, uy phong lẫm lẫm. Đám người nhìn qua cuối đường mong mỏi cùng trông mong, chờ trông thấy cái kia hành quân đội ngũ nhấc lên quần quần bụi mù, liền biết là Lâm Chân đại quân trở về. Trong lúc nhất thời, cổ nhạc cùng vang lên, thấu bang khải hoàn thanh âm. Lâm Chân dục ngựa tiến lên, đến quần thần trước mặt, xiết cương xuống ngựa, chắp tay hành lễ, khiêm tốn thái độ hiển thị rõ. Quần thần nhao nhao hoàn lễ, trong miệng khen ngợi có thừa, trong ánh mắt tràn đầy đối vị thiếu niên anh hùng này khâm phục. Bước vào kinh thành, hai bên đường phố sớm đã vây đầy bách tính, biển người phun trào, chen vai thích cánh, tiếng hoan hô như mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Thế tử Bạc Tuế, cung nên thế tử khải hoàn. Các lão nhân lệ nóng doanh trọng, lôi kéo Tôn Nhi chỉ vào Lâm Chân giảng thuật hắn anh dũng sự tích. Đám trẻ con cưới tại phụ thân đầu vai, giơ trong tay tự chế tiểu kỳ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, thương phấn không thôi. Cô nương môn ngượng ngùng cầm trong tay tỉ mỉ chuẩn bị hoa tươi túi thơm ném Lâm Chân, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Lâm Chân mặt mỉm cười, thỉnh thoảng đưa tay hướng bách tính ra hiệu, chỗ đến, đám người càng là nhảy cẫng hoan hô, âm thanh chấn trời cao, tràn diện kia hào hào náo nhiệt, không đáng kể. Hoàng cung thảo luận chính sự trong điện, đàn hương lượn lờ, trong yên tĩnh lộ ra mấy phần trang trọng. Nữ đế Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, long bào gia thân, dáng vẻ ngàn vạn, chỉ là ánh mắt kia lại lăng lăng nhìn chăm chú phía trước, phảng phất tại chờ cái gì người trở về như vậy. Lâm Chân mặc áo giáp tiến điện, tại nhìn thấy Mộ Dung Yên trong nháy mắt ôn nhu lưu động. Thần Lâm Chân, tham kiến bệ hạ. Mộ Dung Yên cặp kia đôi mắt đẹp rốt cục có quang trạch, đứng dậy đi xuống bậc thang, đi đến Lâm Chăn bên người nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của hắn. Nhanh cùng châm đến. Mộ Dung không lưỡi lại làm lên pho tượng, giả bộ như cái gì cũng không thấy dáng vẻ, thẳng chờ Lâm Chăn cùng Mộ Dung Yên đi hướng hậu điện, hắn mới đúng hai cái tiểu thái giám phất phất tay. Tiểu thái giám lập tức hiểu ý, đóng lại cửa điện, chờ ở bên ngoài. Lâm Chăn bị Mộ Dung Yên kéo đến hậu điện, còn tưởng rằng sẽ tới trước ôm ấp, nhưng chưa từng nghĩ Mộ Dung Yên dắt lấy Lâm Chăn từ trên xuống dưới dò xét, cuối cùng đem hắn bao cổ tay tháo ra, lại đem tay áo sắn đi lên. Cái kia đạo kinh khủng màu đỏ vết sẹo giống như con rết, thình lình khắc vào nơi đó. Ngoại trừ nơi này, lại không có bị thương chứ? Lâm Chăn mười phần dịu dàng dùng đầu ngón tay xẹt qua gương mặt của nàng. Không có, lần này vô cùng thuận lợi. 5000 thắng 10 vạn. Đây là thiên cổ lưu danh di tích nổi tiếng, thật không hổ là trong nam nhân. Nói xong Mộ Dung Yên nhón chân lên trực tiếp ôm Lâm Chăn cổ, đem đầu gối lên trên vai của hắn. Thương thể vào lòng, Lâm Chăn lập tức có chút tâm viên ý mã. Chương 288, ngươi lên tiếng, chấm nào dám nói à không? Chương 288, ngươi lên tiếng, chấm nào dám nói à không? Lâm Chăn cười xấu xa lấy, một đôi đại thủ trượt xuống dưới, trực tiếp bóp lấy Mộ Dung Yên nũng nịu bằng mông. Đã thấy Mộ Dung Yên giật mình, tranh thủ thời gian buông ra Lâm Chăn, đừng làm đột. Chấm. Mấy ngày nay không tiện. A. Lâm Chăn lập tức lộ ra đắng chát biểu lộ. Mặc dù tại đại viện thời điểm cũng cùng Hoán Bích từng có mấy lần, nhưng cô gái nhỏ thể chất yếu không khỏi dày vò, hơn nữa lại là thời gian chiến tranh, Lâm Chăn tổng không yên lòng, không cách nào tận hứng. Trở về thời điểm hắn liền muốn lấy phải thật tốt cùng Mộ Dung Yên ân ái một phen, lại không nghĩ rằng nàng thế mà không tiện. Xem ra cái này một bầu nhiệt huyết chỉ có phát tiết tại Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Trần trên thân. Mộ Dung Yên giống như cùng Lâm Chăn tâm hữu linh tê dường như, trong nháy mắt nhìn ra ý nghĩ của hắn, lập tức lại lộ ra một tia lấy lòng biểu lộ, nắm tay của hắn nói rằng, được rồi, chờ thêm mấy ngày chấm thật tốt đền bù ngươi. Thật. Mộ Dung Yên nhón chân lên tại Lâm Chăn bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, bao hàm thâm tình, lập tức vừa cười vừa nói, đi, ngồi chấm về phía sau vườn hoa nhìn xem. Bởi vì hậu hoa viên đạt được tu sửa, lần này cùng lúc trước rất khác nhau, mặc dù là mùa thu, nhưng là trong vườn phồn hoa như gấm. Hương khí bốn phía, tiểu diễm bước át mâu đơn đứng ngạo nghễ đầu cảnh, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, đỏ đến như lửa, phấn đến như hà, tản ra ung dung hoa quý khí tức. Mộ Dung Yên tại cạnh bàn đá ngồi xuống, Lâm Chăn ngồi bên người nàng. Sa Nguyệt, hai vị ái phi còn chưa tới sao? Mộ Dung không lưỡi dù sao tính nam tính vẻ ngoài, cho nên rất tự giác tại xung quanh làm công tác bảo an. Sa Nguyệt cái này đỗng nhiên liền thượng bị tiểu nha đầu liền vẫn đứng tại Mộ Dung Yên sau lưng. Bẩm bệ hạ, nô tỳ đã phái người đi mời, nhưng là quý phi nương nương nói muốn làm sơ cách ăn mặc, rất nhanh liền tới, Linh phi tại quý phi nương nương nơi đó. Ân. Mộ Dung Yên gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Chăn, ngay trước một đám cung nữ mặt nắm chặt Lâm Chăn đại thủ, phu quân, Cố Vân Tùng tạo phản một án, theo luật là muốn tru cựu tộc, còn có hắn những cái kia thuộc cấp, binh sĩ, chấm cảm thấy đều hẳn là nhận trừng phạt mới được, cụ thể ngươi thấy thế nào? Lâm Chăn hồi đáp, đồ ngốc, nhân khẩu là quốc gia chúng ta lớn nhất tiền lãi, tuyệt không thể tùy ý giết chóc. Cố Vân Tùng tạo phản không giả, nhưng hắn cũng đã nhận được vốn có trừng phạt, về phần hắn gia quyến, liền biếm thành thứ dân, thưởng vài mẫu ruộng đồng chính là. Những binh lính kia ta đã làm xong giải quyết tốt hậu quả công tác, liền phạt bọn hắn sửa cầu sửa đường, theo đại huyện một mực tu đến Thái Hành Sơn. Tốt, nghe phu quân. Mộ Dung Yên tự mình giơ lên ngọc thủ cho Lâm Chăn châm trà, kia có công tướng sĩ làm như thế nào tưởng đâu. Nhất là mập mạp, nghe nói lần này 5000 phá 10 vạn hoạt động lớn, hắn không thể bỏ qua công lao. Hắn? A, hắn cũng đừng tưởng. Vì cái gì? Các ngươi không phải tốt nhất huynh đệ sao? Là huynh đệ không giả, nhưng là mập mạp tính cách cũng liền đánh nhau có thể, kỳ thực không chịu nổi chức trách lớn, lần này 5000 phá 10 vạn, nói là hành động vĩ đại, kỳ thực là ngoài ý muốn. Nếu không phải hắn không nghe chỉ huy, mang theo tướng sĩ tại trong quân doanh mạnh mẽ đâm tới, cũng không đến nỗi thương vong nhiều như vậy huynh đệ. Nhưng cũng không có về sau đại thắng đi. Không sai, cho nên nói lần này là nhân họa đắc phúc, nhưng trùng hợp như vậy sẽ không thường có, cho nên đối mập mạp ban thưởng ta đã nghĩ kỹ. Theo ta tiểu kim khố bên trong xuất ra 1000 lượng hoàng kim cho hắn. Mộ Dung Yên hơi hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, cười một tiếng, ha ha ha, mập mạp tính cách xác thực như thế, thưởng hoàng kim muốn so thưởng chức quan muốn tới đến càng thỏa đáng. Lâm Chăn phẩm một miệng trà, nói rằng, Yên Nhi, chờ chiến tranh kết thúc, ta quyết định muốn tại cả nước phạm vi bên trong lớn diện tích sửa đường. Sửa đường? Vì cái gì? Hiện tại đường không thể dùng sao? Có thể dùng, nhưng đường xá thật sự là quá kém. Rất nhiều nơi đều là đường đất, một chút mưa liền sẽ lầy lội không chịu nổi dẫn đến giao thông không tiện, cho nên ta dự định đường công bộ chiêu mộ trắng đinh, theo kinh thành bắt đầu, hướng đông tây nam bắc mấy cái phương hướng bắt đầu sửa đường, ít nhất cũng phải trước cam đoan mỗi tòa thành trì đều có một đầu có thể dùng, bằng phẳng đại lộ thông hướng kinh thành. Mộ Dung Yên không khỏi phun ra kia phấn hồng đầu lưỡi, cái kia hẳn là phải dùng rất nhiều tiền a. Tiên Nhi, tiền loại vật này chính là dùng để tiêu xài, nếu như không tốn, đặt ở chỗ đó chính là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi. Lại nói, lần này ta không có ý định toàn bộ bỏ vốn, mà là lợi dụng thương nhân, thân hào nông thôn. Phu quân nha, những người kia trừ phi thanh đao giá trên cổ uy hiếp, nếu không là sẽ không ngoan ngoãn giao tiền. Không có lợi ích bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ tiền, nhưng nếu như nói, chúng ta tu con đường này muốn thu phí đâu? A, Mộ Dung Yên suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc, đường còn muốn thu phí? Ngươi liền không sợ bách tính tạo phản nha? Ha 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 ha. Lâm Chăn cương chiều sờ sờ nàng cái mũi nhỏ. Đương nhiên sẽ không, chúng ta có thể đem đường chia đoạn, theo đoạn lấy tiền, nói ví dụ đại huyện tới kinh thành có 260 dặm đường, như vậy đoạn này đường ai bỏ tiền tu kiến, người đó liền có thể tại trên đoạn đường này thu phí qua đường. Đương nhiên, vĩnh viễn nhận lấy đi không thể được, trong vòng 3 năm. Nếu có nhiều người ném tiền, vậy thì theo nhất định tỷ lệ chia hoa hồng. Tựa như anh hùng sòng bạc mỗi tháng cũng cho ngươi chia hoa hồng như thế. Mộ Dung Yên trợn mắt chừng một cái, cắt, còn không biết xấu hổ nói sao, ngươi sòng bạc kia mỗi tháng quang lưu nước liền có mấy chục vạn lượng, ngươi hết lần này tới lần khác phân cho chấm một vạn lượng. Nói đến sự tình trước kia, Mộ Dung Yên giật mình cảm thấy mình đặt mình vào trong động. Mấy tháng trước, nàng cùng Lâm Chân có thể nói là chính cống địch nhân, về sau tại trải qua rất nhiều chuyện sau, hai người lại va chạm ra hỏa hoa, đến mức hiện tại đã là không thể đối ngoại công khai tình lữ thân phận. Cái này chuyển biến phải nói bỗng nhiên cũng bỗng nhiên, nói không bỗng nhiên cũng không bỗng nhiên, dường như mọi thứ đều là kế hoạch tốt như vậy. Lâm Chân sờ lên cái mũi, trong lòng tự nhủ lúc trước đối Mộ Dung Yên xác thực keo kiệt chút, nhưng nam nhân mà, tuyệt không thể đem tiền đặt ở nữ nhân trong tay. Bởi vì ngươi căn bản không biết rõ nàng sẽ đem tiền tiêu ở đâu chút vô dụng chuyện bên trên. Nếu như không có vấn đề, ta coi như nhường công bộ gửi công văn đi. Ngươi lên tiếng, chấm nào dám nói à không? Mộ Dung Yên nói xong lại cho Lâm Chân châm trà. Còn có một chuyện, kinh thành có hai cái dòng sông trải qua, ta dự định mở rộng đường sông, xây thành kênh đảo, dạng này liền có thể thuận tiện vận tải đường thủy, cực đại kích thích kinh tế. Chờ Vương gia bên kia đánh giặc xong trở về, liền dọc theo đầu này kênh đảo một mực đi về phía nam bên cạnh tu, kết nối từng cái địa phương. Tốt tốt tốt, phu quân muốn làm cái gì thì làm cái đó, ngược lại chấm hiện tại là đem Giang Sơn giao cho ngươi, nhưng là có một chút, không cho ngươi hỏi chấm đòi tiền. Hộ bộ hiện tại thâm hụt gấp đâu? Ta đương nhiên không biết dùng tiền của quốc gia. Lâm Chân có cái này tự tin. Hiện tại thương nhân còn dừng lại tại ngươi mua ta bán giai đoạn, mong muốn đấu thầu dụ dỗ bọn hắn nhập cổ phần quả thực không nên quá đơn giản. Hơn nữa Lâm Chân kế hoạch cũng không phải hậu thế như thế, ai chúng thầu liền trực tiếp lấy tiền, mà là trước hết để cho bọn hắn chiếm 3 năm tiện nghi, sau đó liền thu hồi quốc hữu, chờ thời cơ chín muồi, Lâm Chân liền phải bắt đầu áp dụng kinh tế có kế hoạch. Chương 289, nhất định phải đem phu quân hầu hạ đến thư thư phục phục. Chương 289, nhất định phải đem phu quân hầu hạ đến thư thư phục phục. Mặc dù kinh tế có kế hoạch sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng phát triển, nhưng là tại cổ đại, tại rất nhiều người đều không có cách nào ăn cơm no tình huống hạ, không có so đây càng có thể để cao bách tính cảm giác hạnh phúc chính sách. Nó sẽ để cho tất cả mọi người đều có cơm ăn, có áo mặc. Mặc dù sẽ không rất giàu có, nhưng ít ra sẽ không để cho bách tính xuất hiện đói khát chi lo, đông lạnh đói nỗi khổ. Huống hồ đại gia sinh hoạt trình độ là giống nhau. Như vậy cũng tốt so, nhà ta hàng ngày ăn bánh cao lương, mà thân thích nhà hoặc là nhà hàng xóm lại hàng ngày thì cá. Cho dù không nói chết, ta cũng biết hâm mộ, cũng biết ghen ghét, thậm chí sẽ nhục mạ bọn hắn. Người đều là không mắc quả mà mắc không đều, nếu như người người bình đẳng, cho dù ăn đến trên lệch chút, ăn mặc cũ chút, cũng có thể nhường hạnh phúc độ tăng lên rất nhiều. Nếu như không tin, liền nhìn xem chúng ta nhỏ hàng xóm. Bọn hắn bên kia bách tính có lẽ không thể ngừng lại có thịt, cũng không thể hàng ngày uống rượu, nhưng là người ta sống được vẫn như cũ rất vui vẻ nha. Cũng là bởi vì không có so sánh. Huống hồ, nghèo khó chỉ là tạm thời, các nước lực khôi phục, kinh tế hướng tốt thời điểm, Lâm Chân cũng biết nghĩ biện pháp tiếp tục để cao bách tính đãi ngộ. Tại kinh tế có kế hoạch trước đó, còn muốn đánh địa chủ. Cái đồ chơi này nhất định phải đánh, mặc dù Lâm Chân chính là toàn bộ quốc gia lớn nhất địa chủ. Bọn này ưu ác tính nhất định đến thanh lý ra ngoài, nếu không không kiếm sống địa chủ ăn đến phì thô lắm mập, làm việc bách tính ngược lại đói giống Tôn Ngộ Không. Dân dạ, khẳng định sẽ có người tạo phản. Về phần quan viên đi, giàu chỉ có thể là Lâm Chân, những người khác một mực không cho phép. Lúc này có cung nữ bắt đầu chuyển thức ăn, Lâm Chân thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trên bàn chân tu món ngon. Tinh xảo bánh ngọt tản ra mê người điểm hương, tươi mới rau quả màu sắc mê người. Mộ Dung Yên cười nói chuyện chuyện, tự mình kẹp một khối Lâm Chân yêu nhất bánh ngọt đưa cho hắn, phu quân mong đến thử, đây là ngự thiện phòng mới làm, liền nóng trông ngươi trở về đâu. Lâm Chân trực tiếp há mồm ngậm lấy, cắn một cái. Quý phi cùng Ninh phi nương nương tới. Sa Nguyệt cao giọng hô, lập tức Lâm Chân liền nhìn thấy Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Trần đi tới. Nên nói không nói, Tư Mã Xuân Lôi hôm nay mặc phải thật tốt sốc nổi. Váy bào bên trên dùng tơ vàng theo tuyến phát họa ra phượng hoàng sinh động như thật, giống như muốn bay lên mà ra dường như. Nàng đôi mắt mỉm cười, ba quang lưu chuyển ở giữa hiển thị rõ phong tình, đi đường lúc đưa tay nhẹ nhàng phủi nhẹ đầu vai bay xuống cánh hoa, động tác ưu nhã đến cực điểm. Cố Trần thân mang một bộ thủy lam sắc cung trang, như hồ nước trong suốt váy theo gió nhẹ lay động, bên hông buộc lấy màu xanh nhạt dây lụa, vừa đúng phát họa ra nàng eo thon chi. Nàng tính tình thanh nhã, đi đường lúc nhìn không chớp mắt, chờ đi tới gần, hai nữ cùng nhau đối Lâm Chân hành lễ. Gặp qua phu quân, bệ hạ. Lâm Chân xưng hô thế mà tại Mộ Dung Yên phía trước, nhưng là Mộ Dung Yên hiển nhiên lơ đễnh, thậm chí còn cảm thấy như thế vừa vặn. Thế nào mới đến nha? Nhanh ngồi. Lâm Chân chào hỏi hai nữ ngồi xuống. Lúc này một bộ ngân bạch chiến giáp chưa thay đổi, tại cái này phồn hoa trên trúc, giai nhân làm bạn phía dưới, càng lộ vẻ tư thế hiên ngang. Cố Trần không muốn quá nhiều, nhường ngồi thì ngồi. Tư Mã Xuân Lôi thì là đưa tay cầm qua một cái bóng ánh sáng long lanh mức, đi vào Lâm Chân bên cạnh, hoặc bắt nháy mắt mấy cái. Phu quân, ngài nếm thử cái này, đây chính là thần thiếp cố ý để cho người ta theo Tây Vực tìm thấy quả chế thành, chua ngọt ngon miệng, bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Nói, liền đem mức đưa tới Lâm Chân bên miệng. Lâm Chân mới mặc kệ những cái kia có không có, há mồm liền ăn. Mức chua ngọt tại trong miệng trong nháy mắt nổ tung, nhường ánh mắt hắn sáng lên, đồ tốt ta. Quả nhiên mỹ vị. Cho dù là nếm qua rất nhiều hoa quả Lâm Chân cũng không biết được đây là cái gì, không khỏi hỏi, đây là cái gì hoa quả? Vật này tên là thương tứ quả. Thương tứ quả. Lâm Chân thế nào nhìn thế nào giống tương đối lớn nho khô. Tên rất hay. Tư Mã Xuân Lôi đạt được tán dương, vui vẻ đến như cái hài tử, khanh khách cười không ngừng, chạy về chỗ ngồi lúc, không cẩn thận dẫm lên máy, thân thể nhoáng một cái, mắt thấy là phải ngã sắp xuống. Lâm Chân một thanh níu lại cổ tay của nàng, trở về một vùng, nàng liền thuận thế ngồi Lâm Chân trong ngực. A nha. Mộ Dung Yên bĩu môi, quay đầu sang một bên. Nếu không phải lão nương hôm nay thân thể không tiện, ngươi cho rằng ngươi có thể ở cái này diễn kịch? Cũng không biết Lâm Chân nắm Tư Mã Xuân Lôi chỗ nào, làm cô nàng này gương mặt từng đỏ, ngượng ngùng nhìn Lâm Chân một cái, liền không có lên. Mộ Dung Yên ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, không sai biệt lắm đi à, nhiều người như vậy đâu, chú ý một chút ảnh hưởng. Tư Mã Xuân Lôi bị hù đến rụt cổ lại, le lưỡi tinh lịch đứng lên, một cái hoa lệ xoay người, ngồi xuống lần nữa. Nghe nói phu quân lần này tiền tuyến tác chiến, lấy 5000 phá 10 vạn. Như thế hành động vĩ đại, thần thiếp trong lòng khâm phục không thôi, không biết có thể cho thần thiếp nói một chút. Tư Mã Xuân Lôi cặp kia mắt hạnh bên trong hiếu kỳ cùng hâm mộ, ngược lại làm cho Lâm Chân mặt mo đỏ ửng. Hại, kia máu tanh đồ vật có cái gì tốt dạng? Bất quá chỉ là các tướng sĩ liều chết phân chiến, mới lấy được vinh hạnh đặc biệt mà thôi. Mộ Dung Yên giờ phút này cũng tới hào hứng, thúc giục nói, nhanh nói một chút, chớ khiêm đường, chớ cũng nghĩ nghe. Lâm Chân hơi suy tư, liền bắt đầu giảng thuật một trận dạ tập, đột kích ban đêm, chiến, đêm đó nguyên hắc phong cao, đêm về khuya, quân địch cho là chúng ta sẽ án binh bất động, thật tình không biết chúng ta chọn lựa một đội tinh nhuệ, thừa dịp bóng đêm, sờ soạn tiềm hành đến quân địch quân doanh đám người nghe được tập trung tinh thần. Tư Mã Xuân Lôi càng là khẩn trương đến hai tay nắm tay, không dám chớp mắt một cái mà nhìn chằm chằm vào Lâm Chân, dường như thân lâm kỳ cảnh như vậy. Giảng tới mập mạp bất tuân tướng lệnh, suýt nữa ủ thành sai lầm lớn, cuối cùng lại nhân họa đắc phúc, lấy 5000 phá 10 vạn thời điểm, nàng không khỏi cười đến nhánh hoa run rẩy, ha 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 ha, không hổ là bằng gia, thần thiếp trước đây thật lâu liền nghe nói qua uy danh của hắn, không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy. Mộ Dung Yên cũng giống nhau một người, mập mạp này cũng quá làm càn, là nên thật tốt trừng phạt trừng phạt. Còn không phải sao, cho nên nói lần này luận công hành thưởng không có phần của hắn. Kể xong cố sự, bầu không khí càng thêm nhẹ nhõm vui vẻ, Mộ Dung Yên bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, đứng dậy nói rằng, phu quân, trời chiều rồi, nếu không chúng ta vẫn là hồi cùng nghỉ ngơi đi. Cũng tốt. Lâm Chân vừa mới đứng dậy, liền thấy Tư Mã Xuân Lôi kia bất đắc dĩ biểu lộ. Người ta rõ ràng còn không có cùng Lâm Chân chờ đủ đi. Mộ Dung Yên mang theo buồn cười hỏi, quý phi, ngươi không nguyện ý? A, thần thiếp không dám đường một bộ ưu oán dáng vẻ, phu quân hôm nay là ngươi, chấm không cùng các ngươi đoạn. A, thật sao bệ hạ? Thần thiếp tại chủ long ân. Mộ Dung Yên duỗi ra xanh nhạt ngón tay, điểm một cái mũi của nàng, đừng cao hứng quá sớm. Chấm nói cho ngươi, nhất định phải đem phu quân hầu hạ đến thư thư phục phục, nếu là không giải lao, nhìn chấm thế nào thu thập ngươi. Nói xong Mộ Dung Yên nhìn về phía Cố Trần, nói rằng, ngươi cũng cùng theo đi. Cố Trần nhẹ giọng đồng ý, lập tức Mộ Dung Yên liền tại Xạ Nguyệt cùng Mộ Dung Không Lưỡi đồng hành sau khi rời đi vườn hoa, độc giữ lại ba người ở đây. Chương 290, hôm nay đại hỉ, không thích hợp giết chóc. Chương 290, hôm nay đại hỉ, không thích hợp giết chóc. Lâm Chân mang theo Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Trần chậm chậm hướng tẩm cung đi đến, sau lưng một đám thái giám, các cung nữ túi đầu đi theo, từng cái vẻ mặt cung kính, không dám có chút buông lỏng. Cầm đầu thái giám Lý Công Công, trong tay phất trần khẽ vẫy, mỗi một bước đều bước đến nhỏ mà trầm ổn, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, ánh mắt lại từ đầu đến cuối túi thấp xuống, không dám nhìn thẳng Lâm Chân, tựa như không dám nhìn thẳng đế vương như vậy. Hai bên đám tiểu thái giám, thân mang thống nhất cung trang, nửa người trên có chút còn xuống, hai tay trùng điệp đặt ở trước người, một mực cùng kính theo đội ngũ tiến lên. Các cung nữ thì bước liên tục nhẹ nhàng, tay áo đồng bền, trong tay các nàng hoặc bưng lấy khăn, lư hương, hoặc xách theo đèn cung đình, là cái này trong bóng đêm cung đình bằng thêm mấy phần nhu hòa. Làm đi tới cửa tập cung, Lý Công Công đi mau mấy bước, vượt lên trước một bước đẩy ra cửa cung, nhưng người xoay người, làm ra mời tư thế, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nương nương, thế tử, mời. Lớn mật. Cầu nô tài. Tư Mã Xuân Lôi lúc này đại mi nhỏ cùng một chỗ, ngươi sao có thể đem thế tử đặt ở phía sau của chúng ta? Thật sự là lẽ nào lại như vậy, người tới. Tại. A. Nương nương tha mạng a. Nô tài cũng không dám nữa. Đông đông đông, Lý Công Công dọa đến ầm một tiếng liền quỳ xuống, đầu đập giống rã tỏi. Hắn nhưng là biết vị này quý phi nương nương tuyệt không phải mặt ngoài như vậy từ thiện, mà là tâm ngoan thủ lạc chủ, thỏa thỏa giết người không chớp mắt. Lâm Chân mỉm cười, giắt Tư Mã Xuân Lôi nhu nhược kia không xương tay nhỏ. Kia xúc cảm tinh tế tỉ mỉ ấm áp, không khỏi làm nàng nao nao, lập tức gương mặt hiện lên hai đóa đỏ ửng, ngước mắt nhìn về phía Lâm Chân, trong mắt tràn đầy e lệ cùng thích thú, ngón tay còn hoạt bát tại Lâm Chân lòng bàn tay nhẹ nhàng gãi gãi. Hôm nay lại hỉ, không thích hợp giết chóc. Là, nghe phu quân. Tư Mã Xuân Lôi tiểu ỉ hiệp như hoa trả lời, sau đó trong nháy mắt trở mặt nhìn về phía Lý Công Công, tạm thời tha cho ngươi một đầu tiện mệnh. Lần sau tái phạm, bản cung cắt đầu lưỡi của ngươi. Đa tạ nương nương khai ân. Đa tạ nương nương ân. Tư Mã Xuân Lôi ngậm miệng nghi vấn, Lý Công Công kịp phản ứng đội và nói, không phải không phải, đa tạ thế tử. Đa tạ thế tử. Xuống dưới. Là. Lý Công Công dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đến nhanh đi về thay quần áo. Lâm Chân tay phải cũng không nhàn rỗi, ôm cố Trần eo. Cùng Tư Mã Xuân Lôi tướng tay so, thân thể của nàng hơi có vẻ lạnh bước, hơn nữa có chút cứng ngắc, nhưng chung quy là không có tránh, ba người đi vào tầm cung. Tư Mã Xuân Lôi thật là rất lâu không được đến Lâm Chân tới nhuần, vừa bước vào tầm cung, liền vui sướng nhảy tới Lâm Chân trên thân, hai tay vòng lấy cổ của hắn. Lâm Chân vô ý thức nâng nàng, miễn cho nàng rơi xuống. Tư Mã Xuân Lôi đem gương mặt thân mật dán đi lên, tại Lâm Chân cái mũi, miệng, sợi râu bên trên cọ sát, trong mắt ba quang lưu chuyển, tràn đầy xinh xắn cùng nhu tình, nhị thanh nói rằng, phu quân, ngài có thể tính trở về, ngài cũng không biết thần thiếp mấy tháng này là thế nào qua. A. Lâm Chân cười xấu xa lời nói, làm sao sống? Cùng ta nói một chút. Nàng có chút ngửa đầu, hét lên một tiếng, môi son khẽ mở, a gia nhiệt khí mang theo từng tia điểm hương, nhẹ nhàng phất qua Lâm Chân bên hai. Lâm Chân tròng mắt nhìn về phía nàng, gặp nàng như vậy hồn nhiên bộ dáng, cười nói, liền tâm tư ngươi nghĩ nhiều, miệng nhỏ cùng lau mật dường như. Tư Mã Xuân lôi hừ nhẹ một tiếng, giả bộ giận dữ, tại Lâm Chân trong ngực vặn mèo bốn éo lấy eo thon chi, phu quân liền sẽ rêu cợt thần thiếp. Lúc này, Cố Trần lặng lặng đứng ở một bên, dường như đều cái gì không thấy được như vậy, nàng thân mang thủy lam sắc cung trang, tại dưới ánh đến hiện ra thanh lãnh mỹ. Tư Mã Xuân lôi nhìn một chút nàng, biểu lộ rất có vài phần đắc ý cùng khiêu khích, thậm chí còn chủ động tại Lâm Chân ngoài miệng nhẹ nhàng mổ một ngụm. Trước xuống tới, vi phu còn có chuyện muốn nói. Ân. Tư Mã Xuân lôi nhảy xuống, hai tay vây quanh ở Lâm Chân cánh tay, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, luôn luôn dùng nàng kia không lắm to lớn cái yếm cọ qua cọ lại. Lâm Chân ánh mắt chuyển hướng Cố Trần, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng, khí tức quanh người cũng lạnh xuống, không khí dường như đều đông lại đồng dạng. Hắn nhìn chăm chú Cố Trần, thanh âm trầm thấp, "Cố Trần, phụ thân ngươi Cố Vân Tùng, liên hợp Bắc Yến, khởi binh 10 vạn mưu toan phá vỡ triều ta căn cơ, hãm bách tính tại trong nước lửa, như thế hành vi, tội không thể tha. Ta đã đem hắn giải quyết tại chỗ, thi cốt trải qua hỏa táng, chôn ở trong núi lớn." Nói xong Lâm Chân liền đang chờ Cố Trần đáp lại, nhưng là rất đáng tiếc, Cố Trần liền đứng ở nơi đó, từ đầu đến cuối túi đầu không nói một lời. "Ngươi lại sẽ trách ta?" Cố Trần ngước mắt, ánh mắt bình tĩnh không lay động, khẽ khẽ lắc đầu, ngựa khí bình thản như nước, "Thần thiếp không dám." "Là không dám, vẫn là không trách." "Không trách." Cố Trần thần sắc thật thật như Lâm Chân suy nghĩ, tựa như cái gì đều không để ý, cái gì cũng không đáng kể, dường như thế gian này ân oán tình cựu đều rất khó gây nên nàng xúc động. Lâm Chân gật đầu. "Đã không trách, kia Cố Vân Tùng chuyện liền tạm thời không truy cứu ngươi, về sau trong cung thật tốt sinh hoạt, dương quang một chút, tích cực một chút." Lâm Chân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nói rằng, "À đúng, phụ thân ngươi sau khi chết, ta đã phái người đem ngươi mẫu thân theo Thái Hành Sơn địa khu tiếp trở về, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có thể nhường nàng tiến cung cùng ngươi cùng một chỗ sinh hoạt." "Nàng không phải thần thiếp mẫu thân, nàng là ta biết." Lâm Chân đưa nàng lời nói cắt ngang, "Ta nói mẫu thân, không phải lo cho gia đình chính thể, mà là ngươi chân chính mẫu thân, Thẩm thị." Nói đến đây, Cố Trần kêu bình thản trong hai tròng mắt rốt cục hiện lên một đạo thần thái. Nàng cơ hồ khó có thể tin, dừng chấn thế mà biết nàng mẹ đẻ là ai. "Phu quân, ngài làm sao mà biết được? Ngươi là con thứ, Thẩm thị bởi vì nhận Cố Vân Tùng chính thê ẩu đả, cho nên rời nhà trốn đi, từ đây mai danh nhận tích. Nhưng là ngươi khẳng định cũng không nghĩ ra, Cố Vân Tùng hạ táng sau, cái thứ nhất đi hóa vàng mã thăm hỏi người, vậy mà cũng là nàng." "A, thế sự khó liệu, thủ hạ của ta gặp nàng, hỏi thăm về sau liền dẫn trở về." Kỳ thật Lâm Chân còn có không thể nói lý do, cái kia chính là, hắn nhìn qua nguyên sách, Cố Trần nhếch môi dưới, trên mặt đột nhiên hiện lên một vẻ kiên quyết, nàng đi về phía trước mấy bước, vây quanh ở Lâm Chân eo hổ nhẹ nhàng tại hắn bên môi một hôn. "Tạ ơn phu quân." Tư Mã Xuân Lôi thấy thế lập tức có cảm giác nguy cơ, đội vàng cũng tại Lâm Chân trên gương mặt hôn một cái, lập tức nũng nịu loạn choạng cánh tay của hắn nói, "Phu quân, chúng ta chớ có nói những thứ này nữa chuyện phiền lòng, mau tới bồi thần thiếp đi ngủ đi." Nàng kia mềm nu thanh âm mang theo vài phần hồn nhiên, để cho người ta khó mà cự tuyệt. Lâm Chân cười đem hai nữ đều kéo vào trong ngực, đi xuống giường, đồng thời nhẹ nhàng tại Tư Mã Xuân Lôi bên tai lẩm bẩm một câu cái gì. Cái sau lập tức biểu hiện ra một vẻ gian trá, nhẹ nhàng gật đầu. "Tốt lắm, tốt lắm." Thần thiếp cũng không quen nhìn nàng bộ kia chết bộ dáng, hôm nay nhất định phải thật tốt trừng trị nàng một phen mới có thể. Chương 291, cái này có thể nếm đi ra. Thật hay giả? Chương 291, cái này có thể nếm đi ra. Thật hay giả? Sau hai canh giờ, Tư Mã Xuân Lôi cũng vừa lòng thỏa ý, đổ mồ hôi lâm ly, sợi tóc dính tại khoe miệng, lẩm bẩm nói, "Phu quân, thần thiếp lúc nào thời điểm mới có thể có đứa bé nha? Cô nàng này bây giờ nghĩ hải tử đều nhanh muốn điên rồi, so Lâm Chấn Tiên còn tà gì đâu." Bất quá loại ý nghĩ này cũng có thể lý giải, bởi vì nàng hy vọng mình có thể dựa vào Long Trùng thành công thượng vị hoàng hậu. Trong hậu cung còn có rất nhiều đại thần đưa vào phi tử, cũng có Mộ Dung Yên tự mình chọn lựa địa phương đưa lên tú nữ, nhưng Lâm Chân đều không muốn phản ứng. Sinh hoạt vợ chồng không chỉ có là việc cần kỹ thuật, càng là việc tốn thể lực, cho nên nói nữ nhân nhiều cũng không phải chuyện tốt lành gì. Bóng đêm như mực, Lâm Chân mang theo mấy tên hộ vệ theo hoàng cung cửa chính mà ra, lập tức sau lưng cửa cung tại trong tiếng kẹt kẹt chậm rãi khép lại. Kỳ thật hắn cũng rất muốn trong hoàng cung ngủ lại, nhưng nhớ tới trong phủ bốn vị gia nhân, thôi được rồi. Nếu như mình không quay về, kia bốn cái cô nàng không phải chờ mình một đêm không thể. Lại nói, các nàng còn không biết mình cùng Mộ Dung Yên cùng hậu cung chuyện. Cũng không phải Lâm Chân sợ cái gì, chẳng qua là cảm thấy loại chuyện này không cần thiết gióng trống khua chiêng nói ra, trầm thấp luận điệu không phải rất tốt à. Vương phủ bên trong, dưới ánh nến, vàng ấm vầng sáng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ vẩy vào trên mặt đất, dường như trải lên một tầng kim sa. Hoa Bích, Tình Văn, Trương Lệ, Nguyệt Vũ từ nữ sớm đã tề tụ tại Lâm Chân trong phòng ngủ, các nàng nóng lòng chờ đợi lấy, thỉnh thoảng nhìn về phía cổng, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Tình Văn chịu không được loại này dày vò quá trình, ngón tay vô ý thức rảo lấy khăn, hỏi, "Hoán Bích, ngươi nói phu quân đêm nay có thể hay không không trở lại?" Hoán Bích những ngày này từ trước đến nay Lâm Chân cùng một chỗ, về phần hắn có trở về hay không đến, nàng không phải rất quan tâm. "Hẳn là sẽ không a. Vậy hạ như thế nào cho phép nam tử trong cung ngủ lại đâu?" Trương Lệ dáng người thức tha, chậm chậm đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một cái khe hở, gió đêm vất qua, thổi lên sợi tóc của nàng, nàng cười nói chuyện chuyện, "Đừng đoán, phu quân khẳng định sẽ trở lại." Nàng thanh tuyến chuyện, tự nhiên hào phóng. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều là phong tình. Nguyệt Vũ ngồi bên giường, yên lặng sửa sang lấy giường chiếu, nghe được Trương Lệ lời nói, nàng khẽ gật đầu, nhu thuận tóc dài rủ xuống tại gương mặt hai bên, càng nổi bật lên nàng mặt mày dịu dàng. Đang nói, cánh cửa nhẹ vang lên, Lâm Chân nhanh chân bước vào trong phòng. Trong mấy mắt, tứ nữ đôi mắt dường như được thắp sáng sao trời, tiểu y hiệp như hoa giống như nở rộ ra. "Phu quân, ngài có thể tính trở về." Tình Văn trước hết nhất tiến ra đón, cũng mặc kệ chính mình phải chăng đang mang thai, giang hai cánh tay liền phải nhảy đến Lâm Chân trên thân. "Văn Nhi không thể." Doa đến Lâm Chân mau đem nàng tiếp được bước ra, đều là muốn làm người của mẫu thân, thế nào còn như thế lỗ mãng. "Hi hi ha ha, thiếp thân rất muốn ngài đi không nhịn được muốn ôm một cái." Tình Văn buông ra Lâm Chân eo hổ, lui về sau hai bước, thanh âm tràn đầy ái mộ chi tình, nhưng không biết rõ vì cái gì, con mắt của nàng nghiêng mắt nhìn lấy liền liếc về phía Lâm Chân phía dưới. Phu quân mặc áo giáp dáng vẻ rất đẹp nha. Hoán Bích cầm trong tay gỡ giáp khí cụ đi tới. Mấy ngày liền cho Lâm Chân gỡ giáp, nàng đều đã thành thói quen, giờ phút này ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt kia bên trong yêu thương cùng lo lắng dường như có thể đem người hòa tan mất, miệng bên trong còn lẩm bẩm, mỗi lần phu quân chinh chiến trở về đều muốn bị bệ hạ ở lại trong cung ăn cơm, thật là nhường các tỷ tỷ đợi thật lâu đâu. Tình Văn âm dương quái khí nói bổ sung, ai nói không phải đâu, một ít người liền biết ở nơi đó chờ, cái gì cũng không làm. Nguyệt Vũ bị nàng nói đến túi lầu xuống, vội vàng đi ra ngoài. Lâm Chân muốn ngăn cản hỏi một chút, lại bị Tình Văn nha đầu này ngăn chặn miệng. "Nô." Tình Văn thừa dịp bất ngờ mạnh mẽ hôn một cái Lâm Chân một ngụm, thân đến Lâm Chân mắt trợn trắng. Lao buông ra miệng, phẩm thành phẩm, chợt nhăn đầu lông mày chỉ vào Lâm Chân nói rằng, "Chợt trưởng, không đúng, phu quân ngươi ăn ngủ." "A." Lâm Chân lúc ấy liền ngộp. "Cái này có thể nếm đi ra, thật hay giả?" Hoán Bích vô ý thức ngửi Lâm Chân áo giáp, cái gì cũng không ngửi được, nhưng lại tại áo giáp khe hở chỗ phát hiện cánh hoa cùng màu vàng nhạt sợi tóc. Trương Lệ không tin tà, đi tới ánh mắt quái dị đối Lâm Chân từ trên xuống dưới dò xét. "Hẳn là sẽ không a. Phu quân là thế tử, dưới một người trên vạn người, muốn ăn liền có thể thoải mái ăn, làm sao lại ăn bụng đâu?" Trương Lệ nhìn về phía Tình Văn, ngốc muội tử, ngươi cũng chớ nói lung tung. "Ta nói lung tung?" Tình Văn tức giận xông lại. "Ngươi muốn làm gì?" Lâm Chân nói chuyện đều không lưu loát. Cái này Trương Lệ nghi ngờ nhìn về phía Lâm Chân, "Phu quân, ngươi mau nói, vị này mới tỷ bội là ai?" "Một vị?" "Không có khả năng." Tình Văn bật lấy đại mi, trong miệng hắn vừa mới có ít nhất hai nữ nhân hương vị. "A." Hai nữ đều là khiếp sợ nhìn xem Lâm Chân. "Chẳng lẽ nói phu quân sau khi trở về cũng không có đi hoàng cung, mà là đi thanh lâu?" Trời ạ, Trương Lệ ho khan hai tiếng, biểu lộ có chút mất tự nhiên. "Khu khu, phu quân à, ngài như thực sự ghét bỏ chúng ta, có thể tìm những cái kia tiểu thư khuê các, trong thanh lâu này nữ tử trung quy là không sạch sẽ." "Cái gì không sạch sẽ, cái này đều cái nào cùng cái nào a?" Lâm Chân vì để tránh cho lại bị Tình Văn tập kích, ngồi trên ghế, đang muốn mở miệng giải thích, Nguyệt Vũ đã bưng một chậu nóng hôi hổi nước đi tới. Nàng quỳ gối ngồi xuống, ôn nhu nói, "Phu quân, phao phao ca." Giải phạt. Nói xong nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lâm Chân chân, dịu dàng bỏ đi vớ giày, thả vào trong nước, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn lấy Lâm Chân lòng bàn chân huyệt vị, cường độ vừa đúng, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình, dường như giờ phút này thế gian không còn gì khác sự tình có thể vào mắt của nàng, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có Lâm Chân. Tình Văn trợn mắt chừng một cái, nhẹ nhàng tại Nguyệt Vũ ngồi xổm xuống trên mông đá một ước. "Đều xảy ra chuyện lớn, còn dựa chân đâu? Muội muội chớ nói lung tung, phu quân, ngài đến cùng đi đâu?" Lâm Chân nói rằng, "Ta thật vẫn luôn trong cung." Tình Văn dương nhanh múa bước nói rằng, "Gạt người, vậy ngươi miệng bên trong tại sao có thể có hai nữ nhân hương vị?" Nói, "Kia hai cái hổ mị tử là ai?" Trương Lệ tựa như chợt nhớ tới cái gì, nhẹ nói, "Phu quân, gần đây thiếp thân nghe nói bên ngoài phủ có chút lưu ngôn phỉ ngữ, chẳng lẽ nói ngài?" "A." Nàng bị ý nghĩ của mình chấn kinh tới, vội vàng che miệng. Lâm Chân nhíu mày, trong thần sắc mang theo vài phần nghi hoặc, "A, lời đồn đại gì chuyện nhảm? Hiện tại trên phố có nghe đồn, nói bệ hạ là nữ tử." Lâm Chân lúc này trừng lớn hai mắt. "Ai truyền tới tin tức?" "Không biết rõ, nhưng là hiện tại rất nhiều bách tính đều đang đồn, đã không phải là bí mật gì, ngài sẽ không phải là cùng bệ hạ Tình Văn cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, liền không còn tắc quái, ngồi xổm người xuống giữ chặt Lâm Chân tay, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, phu quân, chẳng lẽ ngươi dâm loạn cung đình?" Nguyệt Vũ không quan tâm Lâm Chân làm cái gì, nàng chỉ cần đạt được Lâm Chân yêu mến liền có thể. Hoán Bích cũng giống như thế, đối Lâm Chân có phải hay không khi dễ nữ hoàng đế tuyệt không quan tâm. Chỉ có Trương Lệ biểu lộ ngưng trọng, định thần nhìn Lâm Chân, chờ đợi câu trả lời của hắn. Ta Lâm Chân do dự một chút, sau đó gật gật đầu, xem như thừa nhận. "Không sai, bệ hạ là nữ tử, hơn nữa cũng đã là tỷ muội của các ngươi." "A." Cái này Tình Văn cùng Trương Lệ hoảng sợ đối mặt, ép buộc hoàng đế cùng mình lên giường đi ngủ. Đây cũng không phải là tạo phản đơn giản như vậy, đây là muốn để tiếng xấu muôn đời a. Loại chuyện này một khi truyền đi, Lâm gia thanh danh coi như hủy sạch. Đến lúc đó chỉ sợ sẽ là Lâm Chấn Tiên cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua cho Lâm Chân. Trương Lệ cắn môi dưới, lấy hết dũng khí hỏi, "Phu quân, bệ hạ là tự nguyện sao?" "Đương nhiên, không chỉ là bệ hạ, còn có quý phi cùng đình phi, đều là các ngươi tỉ muội." Trương Lệ thở phào một hơi, chỉ cần không phải cưỡng bách liền tốt, nếu không Lâm Chân tuyệt đối sẽ để tiếng xấu muôn đời, con của hắn cũng muốn đời đời kiếp kiếp gặp thoá mạn. "Phu quân, ngài có thể hay không nói cho thiếp thân toàn bộ quá trình? Dạng này, chúng ta cũng có thể chuẩn bị sớm, khống chế dư luận." Chương 292, cho chấm đem những cái kia buộc ngực đều xuất ra đi đốt đi. Chương 292, cho chấm đem những cái kia buộc ngực đều xuất ra đi đốt đi. Lâm Chân thấy Trương Lệ vẻ mặt đội vàng, khoát khoát tay, mang trên mặt mấy phần chắc chắn, nói rằng, "Không cần, ta biết là ai truyền bá lời đồn." "Là ai?" "Vậy hạ thị nữ, Huyên Huyên." "Huyên Huyên?" Trương Lệ một tay chống đỡ cái cằm, Tia trắng non mảnh khảnh ngón tay như là dương chi ngọc ôn nhuận, nhẹ nhàng khoác lên phấn nộn gương mặt bên cạnh, đốt ngón tay có chút uốn lượn, dường như một đóa nụ hoa chấm nở ngọc lan hoa. Một lát sau nói rằng, nàng tại sao phải làm như vậy? Bởi vì trả thù. Bệ hạ tổn thương lo cho gia đình, cũng tổn thương Cố Bắc Thần. Mà Huyên Huyên lại là yêu Cố Bắc Thần yêu tới thực chất bên trong nữ nhân, cho nên nàng thay Cố Bắc Thần báo thù, lộ ra ánh sáng bệ hạ thân phận, cũng hợp tình hợp lý. Còn có câu trọng yếu nhất lời nói Lâm Chân không nói. Cái kia chính là có thể xác định Mộ Dung Yên giới tính liền mấy người kia, mà ngoại trừ Huyên Huyên bên ngoài, ai cũng sẽ không nói ra đi. Trương Lệ lại hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể bỏ mặc dư luận mặc kệ a. Lâm Chân đứng dậy, chắp tay giạ bước, giày cùng gõ đánh mặt đất, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Rất nhanh, hắn dừng bước lại, trong mắt lóe lên một tia khôn khéo, cất cao giọng nói, ta dự định ngày mai đi tìm công bộ, làm in chữ rời thuật đi ra, thuận thế đẩy ra báo chí. Lời vừa nói ra, cả phòng phải sợ hãi. Nguyệt Vũ cùng Tình Văn liếc nhau, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cuối cùng Tình Văn nhịn không được mở miệng trước, phu quân, việc này chữ in ấn thuật là cái gì mới lạ đồ chơi a? Còn có ngài nói báo chí, chúng ta nghe đều chưa từng nghe qua, đến cùng là cái gì nha? Nguyệt Vũ cũng ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, tràn đầy hiếu kỳ. Lâm Chân mỉm cười, yên nhẫn giải thích nói, in chữ rời thuật chính là một hạng kỹ nghệ. Trước kia cứng nhắc in ấn, cần làm mỗi một bản thư tịch chuyên môn điều khắc nguyên một khối tấm ván gỗ, tốn thời gian phí sức, nếu có chữ sai, sửa đổi lên càng là phiền toái vô cùng. Mà chữ in rời in ấn thuật khác biệt, nó là đem một cái chữ chế thành nguyên một đám nhỏ chữ hoạt, sắp chữ thời điểm theo cần tổ hợp, ấn xong sau còn có thể tháo ra lặp lại sử dụng, kể từ đó, mặc kệ là ấn chế thư tịch, văn điệp, vẫn là chúng ta sắp đẩy ra báo chí, hiệu suất đều sẽ đề cao thật lớn, chi phí cũng có thể hạ. Nói đến chỗ này, Lâm Chân đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra khung cửa sổ, gió đêm thổi nhập, lay động sợi tóc của hắn, dường như cũng thổi tan một chút trong phòng ngưng trọng bầu không khí. Ngón tay hắn hướng ngoài cửa sổ, nói tiếp: "Về phần báo chí, nó tựa như là một cái công khai tin tức hộp, sẽ định kỳ săn phát. Phía trên đăng báo lấy triều đình chuyện quan trọng, nhường bách tính biết được quốc gia chính lệnh, quan viên nhận đuổi. Còn có dân sinh muôn màu, như là nơi nào phiên chợ giá hàng dao động, hồi hương lại xảy ra điều gì chuyện mới mẻ nhi. Thậm chí còn có văn nhân mặc khách tác phẩm xuất sắc, các nơi kỳ văn giật sự. Tóm lại, tờ báo này có thể khiến cho đại gia chân không bước ra khỏi nhà, biết rõ chuyện thiên hạ." Trương Lệ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nàng tâm tư cẩn thận, đã bắt đầu suy tư trong đó lợi và hại, nói khẽ: "Phu quân lời nói rất là, chỉ là tờ báo này nội dung, phải làm như thế nào chuẩn bị? Tự nhiên là muốn gian tòa báo. Cái này tòa báo liền như là một cái tin tức hội tụ. Chúng ta trước chiêu mộ hành văn tốt thư sinh đến chấp bút, lại để cho bọn hắn xâm nhập chợ bữa, triều đình các nơi, thu thập tin tức tài liệu, bất luận là liên quan đến dân sinh, tuổi gạo dầu muối giá cả chấn động, vẫn là trên triều đình đám đại thần chính kiến phân tranh, đều muốn chi tiết ghi chép. Đồng thời lại cắt cử người một nhà tiến vào chiếm giữ giám thị, bảo đảm san phát nội dung có lợi cho lập tức thế cục, kể từ đó, báo chí liền có thể trở thành dân chúng tin cậy tin tức nguyên, chân chính phát huy tác dụng của nó." Trương Lệ có chút giơ lên khóe miệng, như thế rất tốt, chờ tờ báo này vừa ra, những lời đồn kia chắc chắn tự sụp đổ. Lâm Chân lại chậm rãi lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ thở dài một cái nói, "Không, bây giờ liên quan tới bệ hạ là nữ tử lời đồn đã lan tràn khắp nơi, tình thế đã mất khống chế, mong muốn vãn hồi cơ hội là không thể nào. Nếu như thế, không bằng liền nhân cơ hội này, trực tiếp đem ra công khai." Tứ nữ lẫn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh cùng lo lắng, không khí trong phòng lần nữa ngưng trọng lên. Trương Lệ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nàng lông mày nhẹ trao lại, trong mắt tràn đầy sầu lo, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, nếu là quần thần phản đối làm sao bây giờ? Cái này dù sao liên quan đến nền tảng lập quốc, vạn nhất dẫn phát triều đình dung chuyển lời còn chưa dứt." Thanh âm của nàng đã run nhẹ nhẹ, lộ vẻ nghĩ đến đủ loại đáng sợ hậu quả. "Có ta ở đây, không có người sẽ phản đối." Lâm Chân dáng người thẳng tắp, đứng chắc tay, mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Thảo luận chính sự trong điện dưới ánh nến, quang ảnh ở trên vách tường lắc lư, dường như quần ma loạn vũ, nổi bật lên bầu không khí phá lệ kiềm chế. Mộ Dung Yên thân mang long bảo, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, sắc mặt nàng âm trầm, biết được chính mình nữ tử thân phận bị Huyên Huyên lộ ra ánh sáng, lên cơn giận dữ, ngọc thủ chăm chú nắm chặt long ỷ lan can, đốt ngón tay trắng bệ. "Ngươi nói cái gì? Bọn hắn hoài nghi chấm giới tính. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi tới, mệnh trăm kỵ tư lập tức điều tra việc này, thà rằng giết nhầm, tuyệt không dung tha." Thanh âm tại trống trải đại điện bên trong quanh quẩn, lộ ra hơi lạnh tấu xương. Binh bộ thượng thư Lưu Khải uy tiến lên một bước, hắn thân mang triều phục, khuôn mặt trầm ổn, có chút không người nói, bệ hạ bất giận. Bây giờ lời đồn đã truyền ra, cưỡng ép giấu giếm sợ là hoàn toàn ngược lại. Thần đề nghị bệ hạ vẫn là đem chân tướng đem ra công khai a. "Ngươi có ý tứ gì? Liền ngươi cũng hoài nghi chấm giới tính?" Mộ Dung Yên định thần nhìn hắn, Lưu Khải uy đem thân thể cùng đến thấp hơn, kiên trì hồi đáp, "Bệ hạ, thế tử đã hướng thần nói." "Ngươi?" Mộ Dung Yên khó thở, lập tức nghĩ đến cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt biến đỏ, cái này Lâm Chân, thế mà cái gì đều hướng bên ngoài nói, đều không cùng chấm thương lượng một chút. Nàng coi là Lâm Chân đem hai người tại giường hoàn hảo chuyện nói ra ngoài đâu, truy vấn, làm sao bây giờ? "Bệ hạ, có thế tử tại, coi như ngài thừa nhận là nữ tử thân phận cũng không quan trọng." Thế tử tay cầm quyền cao, uy vọng cực cao, hắn đã có thể ổn định triều đình thế cục, lại có thể trấn an dân tâm. "Bệ hạ không ngại ngày mai lấy nữ tử hình thái vào triều, hào phóng thừa nhận, ngược lại có thể hiện ra bệ hạ bằng phẳng cùng quả cảm." Lưu Khải uy thanh âm không nhanh không chậm, nhưng từng chữ câu câu đều dường như đập vào Mộ Dung Yên trong tâm khảm. Hắn nói không sai, có Lâm Chân tại, bất luận kẻ nào đều là không nổi bọt nước. Hắn chính là chấm cường đại nhất hậu thuẫn. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Yên không khỏi may mắn ngày đó tại Phụng Tiên trong các quyết định. Xem ra, là thời điểm nói cho thế giới này, thân phận chân thật của mình. Chẳng biết tại sao, Mộ Dung Yên lại thở một hơi dài nhẹ nhõm, mang theo vài phần thoải mái cùng giải thoát.
Hô, cũng được, Lưu Ái Khanh đi về trước đi.
Vi thần tuân chỉ.
Lưu Khải Uy lui ra ngoài, mà lúc này đã là đêm khuya.
Mộ Dung Yên cao giọng gọi tới Sa Nguyệt.
Sa Nguyệt,
nô thì tại.
Cho chấm đem những cái kia buộc ngực đều xuất ra đi đốt đi, về sau cũng không tiếp tục mặc vào.
Lập tức trong số mệnh quan một lần nữa thêu chế nữ khoản long bảo, phải đẹp, muốn hoa lệ.
Là, nô tỳ cái này đi.
Chương 293, bệ hạ vào năm, làm lớn vào năm.
Chương 293, bệ hạ vào năm, làm lớn vào năm.
Bệ hạ giá lâm.
Theo Mộ Dung không lưới núi thở trong điện vang lên, quần thần trong nháy mắt đều nhịp vì xuống đất.
Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
Dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, tung xuống nhỏ vụn quang ảnh, dường như kim sắc màn tơ, êm ái khoác tiến kim loan điện bên trong.
Trong chốc lát, trong điện hình như có quang mang nở rộ, quần thần mặc dù không dám ngẩng đầu, nhưng cũng có thể cảm nhận được kia cố đập vào mặt khí thế.
Chỉ thấy Mộ Dung Yên một bộ hoa lệ phượng bảo, thơ vàng theo tuyến phát họa ra phượng hoàng vũ cánh muốn bay, sinh động như thật, dường như một giây sau liền phải xông phá cái này giam cầm, trao liệm cửu tiên.
Ba búi tóc đen như thác nước, chỉ dùng một chi dương chi ngọc châm kéo lên, mấy sợi tóc phát rủ xuống tại trắng nón cái cổ bên cạnh, tăng thêm một vẻ mềm mại đáng yêu.
Tấm kia khuynh thế dung nhan chưa thi phấn trang điểm, lại xinh đẹp động nhân, hai con ngươi tựa như sáng chói sao trời, lộ ra bẩm sinh tôn quý cùng quả cảm. Giờ phút này, nàng chưa họa dâu dịa, cũng chưa từng cố ý đè thấp tiếng nói, thanh thúy huyền chuyển thanh âm ung dung vang lên.
Chúng ái khanh, bình thân.
Tạ bệ hạ.
Quần thần như ở trong ngộng mới tỉnh, liên tục không ngừng đứng dậy, có thể kia ngẩng đầu trong nháy mắt, trong mắt chấn kinh chi sắc lộ rõ trên mặt.
Không ít thần tử ánh mắt như bị nam châm hấp dẫn, gắt gao dính tại Mộ Dung Yên trên thân, dường như gặp cái gì kinh thế hai tục chi vật.
Mộ Dung Yên môi son khẽ mở, nét miệng lên một vệt như có như không đường cong, đôi mắt đẹp lưu chuyển, quét mắt mọi người dưới đài, ung dung hỏi, thế nào, chúng ái khanh nhìn thấy chấm thân nữ nhi, thật bất ngờ sao?
Thanh âm này dường như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cự thạch, trong nháy mắt tại triều đỉnh kích thích ngàn cơn sóng.
Quần thần đầu tiên là sững sờ, tiếp theo châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, kia ông nói nhỏ âm thanh dường như ngày mùa hè phiền lòng rối mối, trong điện xoay quanh không tiêu tan.
Cái này, phải làm sao mới ở đây, nữ tử xưng đế, chưa từng nghe nghe a.
Đúng vậy a, tổ tông quy củ không thể phế, cái này chẳng phải là lộn xộn.
Có thể bệ hạ đăng cơ đến nay, xác thực rất có chiến tích, cái này lại nên như thế nào phán xét.
Lúc này, Hàn Lâm viện đại học sĩ Triệu Sùng Vũ tay chống ôm một quả trượng, hoa dâm sợi dâu bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hắn không bình hành lễ sau, lấy dũng khí lớn tiếng nói, "Bệ hạ, tổ tông quy củ, hoàng vị từ chức từ nam tử kế tục, bệ hạ thân làm nữ tử, lại giấu giếm thân phận đăng cơ, cái này, đây chính là lừa gạt tổ tông, làm trái thiên đạo a."
Dứt lời, hắn trong đôi mắt đục ngầu lại nổi lên lệ quang, vẻ mặt đau lòng như góc.
Mộ Dung Yên nghe vậy, nhưng lại không động giận.
Nàng chậm chậm đi xuống bậc thang, phượng bào lên đất, phát ra xa xa tiếng vang, dường như tấu vang lên hành khúc.
Đi tới Triệu Sùng Vũ trước mặt, nàng có chút túi người, ánh mắt nhìn thẳng vị này lao thần ánh mắt, nói khẽ, "Triệu Ái Khanh, chấm hỏi ngươi, tự chấm đăng cơ đến nay, có thể từng có vác giang sơn xã tắc, có thể từng nhường bách tính trôi dạt khắp nơi."
Triệu Sùng Vũ rõ ràng sững sờ, vô ý thức lắc đầu, bờ môi giật giật, lại nhất thời nghẹn lời.
Không sai, Mộ Dung Yên tại vị trong lúc đó, chăm lo quản lý, phổ biến rất nhiều lợi dân tân chính, lại điều tra tham quan khiến cho quốc khố tràn đầy, hiện tại toàn bộ làm lớn bách tính đều tại cảm tạ Mộ Dung Yên. Chớ nói chi là tự Mộ Dung Yên đăng cơ về sau, lớn kiền quốc lực cấp tốc khôi phục, có thể duy trì Lâm Chấn Tiên một đường xuôi nam đánh cho Nam Sở hoa rơi nước chảy, thậm chí còn có thể lấy 5000 phá 10 vạn, bảo đảm biên cảnh an ổn, bách tính an cư lạc nghiệp.
Dạng này hoàng đế, không sai. A Mộ Dung Yên ngồi dậy, ánh mắt quét về phía đám người, âm điệu dần dần cao, chấm lấy thân nữ nhi, đi nam tử sự tình, một nắng hai sương, ngày đêm vất vả, vì chính là cái này giang sơn vững chắc, vạn dân an khang. Nếu chỉ bởi vì giới tính, liền bị phủ định tất cả, chứ bị ái khanh, cái này công đạo sao?
Trong ánh mắt của nàng thiêu đốt lên hỏa diễm, kia là đối tự thân giá trị chắc chắn, đối thế tục thành kiến tuyên chiến.
Trẻ tuổi nóng tính ngự sử trung thừa Vương Ngạn Chi đứng ra, hắn thân mang một bộ màu làm quan bảo, khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm đứng đấy, cất cao giọng nói, "Vậy hạ, dù vậy, nữ tử cầm quyền, trung quy danh bất chính, luôn bất thuận."
Trên triều đình, chúng thần trong lòng khó tránh khỏi có khúc mắc, cứ thế mãi, chính lệnh không thông, quốc đem không quốc ca.
Mộ Dung Yên vượng lông mày vẩy một cái, trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén chi sắc, quay người bước nhanh trở lại trước ghế rồng, ưu nhã ngồi xuống, cười lạnh nói, "Vương Ái Khanh, ngươi luôn mồm nói danh bất chính, luôn bất thuận, có thể chống ngọc tỷ, là ngụy tạo sao? Chấm long ỷ, là giành được sao?
Triều đình này trên dưới, cái nào một hạng quyết sách không phải chấm nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc lợi hại sau kết quả."
Nàng có chút dừng lại, mắt sáng như nước, liếc nhìn toàn trường.
"Chư bị ái khanh, chấm đã thẳng thắn bẩm báo, liền nhìn các ngươi thu hồi thành kiến. Chớ có bảo thủ, lấy giới tính luận cao thấp. Các ngươi thân làm chấm thần tử, làm lớn quan viên, ứng với mắt tại giang sơn xã tắc, dân chi phúc lợi. Như bởi vì cái loại này cổ hủ ý niệm, làm theo ý mình, sinh lòng hiềm khích, chính lệnh như thế nào phổ biến? Quốc gia lại có thể nào hưng thịnh?"
Quần thần nghe vậy, mặt lộ vẻ nét hổ thẹn, nhao nhao cúi đầu.
Lúc này, một mực trầm mặc không nói binh bộ thượng thư Lưu Khải Uy tiến lên một bước, phá vỡ cục diện bế tắc.
"Bệ hạ thánh minh,
bệ hạ lấy nữ tử chi thân, có như thế dứt khoát cùng đảm đường, quả thật triều ta may mắn, bách tính chi phúc."
"Lưu Khải Uy, ngươi như thế dung túng bệ hạ, an chính là cái gì tâm?
Đây là đối bách tính không chịu trách nhiệm."
Vương Ngạn Chi lập tức nhảy ra ngăn cản.
Lưu Khải Uy có chút nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía Mộ Dung Yên.
A lại nhìn đương kim chi thế, bên trong có bệ hạ lo lắng hết lòng, ngoài có thế tử hùng tài đại lượng, uy trấn bát phương. Thế tử tay cầm trọng binh, dưới trướng tướng sĩ đều là tinh nhuệ, đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Trên triều đình hạ, trong quân trong ngoài, ai không biết thế tử chi danh, ai không phục thế tử chi uy. Lời nói này là đối Mộ Dung Yên nói, chẳng bằng nói là đối quần thần nói. Không sai, Lưu Khải Uy hôm nay chính là muốn thay Lâm Chăn bảo hộ tốt triều đình dư luận. Nghe vậy, Tống Chính Lâm cũng đứng ra nói rằng, khởi bẩm bệ hạ, thần cũng cho rằng Lưu đại nhân nói đến có lý, thần nhìn chư vị đồng liêu có thể thấy rõ thế cục, chớ có bởi vì giới tính một chuyện, ở trong lòng gieo xuống phân liệt hẳn giống. Nếu có ai dám lòng mang ý đồ xấu, ngỗ nghịch bệ hạ, thế tử tất nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ổn thỏa lấy thế xét đánh lôi đình, nhường thịt nát xương tan. Đến lúc đó, có thể chớ trách thế tử thiết diện vô tình, cũng chớ có biết vậy chẳng làm. Mộ Dung Yên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đề cập Lâm Chăn, trong nội tâm nàng sát thực lại nhiều mấy phần lực lượng. Cuối cùng thừa tướng Tư Mã Trung cũng đi tới nói rằng, thân nguyện vì bệ hạ là làm lớn, máu chảy đầu rơi, cúc cung tận tụy. Bệ hạ vào năm, làm lớn vào năm. Nói xong hắn dẫn đầu quỳ xuống. Thừa tướng, binh bộ thượng thư, công bộ thượng thư đều đã tỏ thái độ, đồng thời dẫn đầu quỳ xuống. Người sáng suốt đều biết, Mộ Dung Yên lấy nữ tử thân phận làm hoàng đế sự thật này, ai cũng không cải biến được. Lúc này, ai lại nảy loạn, ai liền sẽ chết. Quân thần lập tức quỳ xuống dập đầu, cùng hô lên, bệ hạ vào năm, làm lớn vào năm. Ha 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 ha, chúng ái khanh bình thân. Tạ bệ hạ. Không có ai biết, Mộ Dung Yên lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi dị. Nàng thật rất lo lắng quần thần sẽ phản đối nàng, nhưng là không nghĩ tới, Lưu Khải Uy mấy câu liền đã ngừng lại nghị luận, càng chấn nhiếp quần thần. Nàng cái này hoàn bị, ổn. Chương 294, bên ngoài tốt bao nhiêu cũng không bằng nhà tốt. Chương 294, bên ngoài tốt bao nhiêu cũng không bằng nhà tốt. Thần sắc mới nở, đúng như một tấm lụa mỏng, êm ái phất phơ tại song cửa sổ phía trên, lặng yên xuyên vào trong phòng. Lâm Chăn ung dung tỉnh dậy, vừa nghiêng đầu, liền thấy bên gối Trương Lệ vẫn như cũ ngủ say lấy. Tối hôm qua nàng quá cực khổ, giờ phút này chính là cần bổ sung tinh thần thời điểm. Bên nàng nằm lấy, như mây tóc đen tùy ý tản ra, mấy sợi toái phát hoạt bát rủ xuống tại trắng nón như tuyết cái cổ bên cạnh, lông mi thật dài dường như cánh bướm nhẹ phiến, tại dưới mắt ném rơi nhàn nhạt bóng đen. Mũi ngọc tinh xảo tú rất, môi anh đào không điểm mà chu, có chút dương lên khỏe miệng dường như ngậm lấy một vệt nụ cười như có như không. Một cái tay đệm ở dưới gương mặt phương, ngón tay tinh tế thon dài, như hành căn giống như tươi non, da thịt hiện ra ôn nhuận quang trạch. Trên người gấm chăn nửa đậy, phát họa ra nàng linh lung thích thú tư thái, đường cong dịu dàng. Kia lộ ở bên ngoài tay trắng, da thịt chặt chẽ, hiện ra nhàn nhạt màu hồng, dường như ngày xuân bên trong nở rộ thứ nhất đóa hoa đào, điều diễm mà làm người chịu mến. Lâm Chăn kìm lòng không được tại nàng môi son một hôn, đại thủ bướng bình tại nàng giấu ở trong chăn tuyết mức bên trên nhẹ nhàng bóp một chút, lập tức cười rời giường. Bên ngoài tốt bao nhiêu cũng không bằng nhà tốt. Câu nói này cũng không biết là ai nói, nhưng Lâm Chăn giờ phút này tràn đầy cảm ngộ. Đi vào trong viện, chỉ thấy Hoán Bích thân mang một bộ thúy sắc váy lụa, dáng người thướt tha đang ngồi ở trong đỉnh trên băng ghế đá, trước mặt trên bàn đá trưng bày tất cả rửa mặt chi vật, hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị. Thấy Lâm Chăn đi ra ngoài, Hoán Bích ngước mắt, trong mắt trong nháy mắt tràn đầy ý cười, tiếng nói mềm nu trong veo, "Phu quân, ngài tỉnh rồi." Nói xong, đứng dậy bước liên tục nhẹ nhàng, hướng về Lâm Chăn chậm chậm đi tới, trong tay còn bưng lấy ấm áp rửa mặt buồn. Bây giờ không phải là ngày mùa hè, mùa thu gió lớn, không cần luôn luôn ngồi cái đỉnh bên trong chờ ta rời giường. Lâm Chăn mỉm cười đáp lại, trong mắt tràn đầy cương triều. Hoán Bích đem rửa mặt buồn vững vàng cất đặt ở một bên trên kệ, lại đưa lên sạch sẽ khăn, nói rằng, thiếp thân đều quen thuộc, không có gì đáng ngại. Nói xong đem khăn tay ướt nhẹp, hầu hạ Lâm Chăn rửa mặt, động tác nhu hòa, mang theo nghèo hèn vợ giống như quan tâm. Rửa mặt hoàn tất, Lâm Chăn tiếp nhận nàng đưa tới khăn lông khô, lau sạch sẽ trên mặt giọt nước, có chút ghé mắt nhìn về phía Hoán Bích, nhẹ nói, Bích Nhi, đi đem trong nhà kia hai cái nghề mộc đi tìm đến, hôm nay ta có chuyện quan trọng phân phó. Hoán Bích khéo léo gật đầu xác nhận. Rất nhanh, lão Lưu Hỏa con của hắn cậu đàn liền đi tìm đến. Đây là hai cha con, làm thợ một cũng coi như tổ truyền tay nghề, hiện tại lương tựa vương phủ, tháng ngày trôi qua nhẹ nhõm tự tại, cùng lúc trước rất khác nhau. Cho nên bọn hắn đều rất chân quý phần công tác này. Lão Lưu đầu tuổi gần 50, thân thể rất là tráng kiện, mặc mới tinh vải đay thô quần áo đối Lâm Chăn thở dài, gặp qua thế tử. "Ân, hôm nay ta muốn truyền thụ cho các ngươi một môn kỹ nghệ, in chữ rời thuật." Nói Lâm Chăn liếc nhìn qua bày ở trong viện tất cả vật, mấy phương hoa văn tinh tế tỉ mỉ, tính chất kiên cố tấm ván gỗ, một đống lớn nhỏ đều đặn, cắt chém hợp quy tắc khối gỗ, còn có các loại rèn luyện tinh xảo, sắc bén vô cùng công cụ, đây đều là hắn trước đây tự mình chế tạo, đáng tiếc về sau bận quá liền không có giao chi hành động, bây giờ vừa vận chuyển cho cái này hai cha con. Nay kỹ nghệ một khi học thành, tại ta làm lớn tri thức truyền bá, văn hóa hưng thịnh có không thể đo lường tác dụng, mà các ngươi cũng sẽ bởi vì cái này kỹ nghệ, đời đời kiếp kiếp không lo cơm ăn. Nghe nói đời đời kiếp kiếp không lo cơm ăn, lão Lưu đầu thật cao hứng, cậu đàn cũng hưng phấn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lâm Chăn phát hiện cậu đàn cười thời điểm thiếu hai viên răng cửa, liền hỏi, "Cậu đàn, ngươi cái này răng là chuyện gì xảy ra? Để cho người ta đánh?" "Không phải, là hồi trước cưỡi ngựa cho Tình Văn phu nhân báo tin, kết quả đụng trên cây." Lâm Chăn rất muốn cười, nhưng ngẫm lại giờ phút này nếu như cười ha ha khẳng định sẽ thương tổn cái này cùng mình tuổi tác không chênh lệch nhiều người, thế là cố nhịn. Sau đó hắn tiến lên một bước cầm lấy một khối khối gỗ, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, xúc cảm lạnh buốt mà kiên cố. Đầu tiên, cái này khối gỗ chọn tài liệu cực kỳ trọng yếu, cần chính là tính chất chặt chẽ, không dễ biến hình khô nứt vật liệu gỗ, như thế mới có thể lâu dài bảo tồn chữ hoạt. Nói, hắn cầm lấy một thanh đặc chế cái bảo, hai tay vững vàng nắm chặt, dọc theo khối gỗ mặt ngoài chậm rãi thôi động, vụn bảo như là tuyết rơi giống như gì rào mà rơi, chỉ chốc lát sau, nguyên bản mang theo thô giáp khối gỗ liền bị mài bóng loáng vương vước, một tia nô lên, lom tìm khắp không thấy, dường như một mặt bị lau qua gương đồng. Kế tiếp, chính là mấu chốt nhất, cũng nhất khảo nghiệm tay nghề khắc chữ khâu. Lâm Chân buông xuống cái bảo, cầm lấy một chi nhỏ bé lại vô cùng sắc bén dao khắc. Hắn có chút túi người, đem khối gỗ cố định tại một cái giản dị lại tinh xảo hế tô bên trên, mũi dao điểm nhẹ khối gỗ. Tiểu chữ cần phải rõ ràng tinh tế, bút họa phẩm chất đều đặn, liền như là thư pháp đại gia viết ra dường như, nhưng lại muốn so viết tay càng thêm hợp quy tắc, như thế ấn ra trang sách mới cảnh đẹp ý vui, dễ dàng phân biệt. Nói xong, hắn ngưng thần tụ khí, cổ tay nhẹ rung, nguyên một đám cực nhỏ chữ nhỏ dần dần hiện hiện. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tin. Bút họa cường tráng mạnh mẽ, mảnh gỗ vụn bay tán loạn ở giữa, văn tự dường như có sinh mệnh. Hai vị nghề một thấy nhìn không chuyển mắt, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi thán phục chi sắc. Chờ Lâm Chân khắc xong, bọn hắn mới như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng cầm lấy công cụ, theo dạng học. Mới đầu, bọn hắn tay còn có chút run rẩy, đao khắc tại khối gỗ bên trên vạch ra đường cong siêu siêu mèo mèo, nhưng tại Lâm Chân thỉnh thoảng kiên nhẫn chỉ điểm xuống, điều chỉnh đao khắc góc độ, đem khống tiểu chữ khoảng thời gian, dần dần cũng có mấy phần bộ dáng. Lâm Chân ở bên dạo bước tuần sát, thỉnh thoảng tự thân lên tay làm mẫu, vốn nắn sai lầm. Thời gian rất mau tới giữa trưa, chờ một bộ chữ hoạt mới gặp hình thức ban đầu, Lâm Chân nói rằng: "Có thể, các ngươi sau khi trở về phải nắm chặt thời gian nghiên cứu, nếu như nhân thủ không đủ liền chọn lựa các ngươi người tin cậy giáo thụ, nhưng là không thể chuyển đi. Nếu không các ngươi coi như không thể đợi đợi kiếp kiếp ăn cơm." Đa tạ thế tử. "Sau khi chúng ta trở về nhất định thật tốt nghiên cứu, tuyệt sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài." Lão Lưu đầu cùng cậu đàn đi, Hoán Bích lúc này mới đem đồ ăn bưng tới, cười nhẹ nhàng nói: "Dừng sư phó, mau mau dùng bữa a." Lâm Chân lúc này mới nhớ tới chính mình điểm tâm cũng chưa ăn, sờ lên bụng phàn nàn nói: "Thế nào hiện tại mới cho ta đưa tới? Thiếp thân biết ngài làm việc sẽ mất ăn mất ngủ, chẳng bằng giữa trưa lại ăn đi. Chẳng bằng đi Tống Chính Lâm nhà ăn đi, ta đang định đi hỏi một chút hắn. Đoán chừng bệ hạ vừa trải qua một trận tai nạn, còn không biết kết quả đây." Hoán Bích lập tức có chút không tình nguyện: "A, vậy ngài không ăn nha, đây chính là thiếp thân tự mình làm đâu. Giữ lại, ban đêm trở về ăn." Nói xong Lâm Chân mệnh lệnh gã sai vặt đi Tống Chính Lâm ra truyền lời nói, chính mình thì là đi đội hộ vệ điểm đủ hành cấp nhị tướng, đi ra vương phủ. Nói thật, có đoạn thời gian không nghe thấy Tào Hùng mắng chửi người, Lâm Chân còn trách nghĩ, cũng không biết cái này hán tử khôi ngô làm gì chứ. Ai ngờ, không đợi Lâm Chân đi ra ngoài, chỉ thấy quản gia Lâm An sắc mặt thật không tốt đi tiến đến. "Thế tử, xảy ra chuyện."